Chương 108, giản dị tự nhiên thương chiến chương 108, giản dị tự nhiên thương chiến Chu Giá không có ở công ty chi nhánh chờ lâu, lần này tới một là để bảo đảm Vân Phong tại trong lòng bàn tay của mình. Hai là cho nữ chính thi ân, thuận tiện về sau làm tình cảm thẻ đánh bạc sử dụng. Hiện tại có Ngô Kiệt người nam này phối làm nội ứng, không thể tốt hơn. Kỳ thật Chu Giá cảm thấy Vân Phong hẳn là cũng thật vui vẻ, dù sao làm lấy mình thích sự nghiệp, cùng mình người ưa thích cùng một chỗ. Nghĩ đến chính mình cái này nhân vật phản diện làm được có chút thánh mẫu, hắn còn có chút cảm khái. Ta thật sự là người tốt ta. Đã hoàn thành nữ chính mộng tưởng, cũng làm cho nam chính an tâm trải qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Về phần cái kia mấy trăm ức ai chắn vật, liền do ta đứa con thứ này đến gánh chịu đi, nhân vật phản diện thôi, nên thụ nhiều chút bừng hiểu. Chu Giá cùng Trần Phóng Xế chiều hôm đó lại trở về tổng bộ. Điệu thấp tựa như không có lần này hành trình. Phú Nhị Đại không phải là xuất tài. Tại Trần Nhị Cầu dẫn đầu xuống, một đám Phú Nhị Đại đem hai cái công ty khiến cho sinh động. Bọn hắn bản thân vừa ra đời liền mang theo các loại nhân mạch tài nguyên. Hiện tại dùng để làm chính sự, quả thực là làm ít công to. Chu Giá chỉ làm đại phương hướng quy hoạch, chuyện cụ thể đều giao cho chính bọn hắn. Cho nên Trần Nhị Cầu cũng biến thành bận rộn. Có chút phụ huynh nhìn thấy nhà mình hoàn khố đột nhiên chuyển biến, làm lên chuyện đứng đắn, thế mà còn không thể nào tiếp thu được. Có yêu cầu trả lại cổ phần, bị Chu Giá một tiếng cự tuyệt. Mặc kệ nguyên nhân gì, hắn hiện tại ngồi tại Hoành Đại tập đoàn chủ tịch vị trí bên trên, liền cùng những gia trưởng này là ngang nhau địa vị. Hắn rất tình nguyện thay những này cùng Vân Hải đồng bệnh tương liên người, làm cái tấm mục. Cho nên hắn cự tuyệt rất có phân lượng. Những gia trưởng kia cũng không có tiếp tục dây dưa. Chuyện này để Chu Giá ở trong đám người này danh vọng đạt đến đỉnh phong. Tự nhiên cũng sẽ có người bất mãn. Đối phương cũng là Phú Nhị Đại, không biết Chu Giá điểm nào gây nên hắn khó chịu. Tại trong vòng tròn buông lời, muốn chỉnh trị Chu Giá. Chu Giá cười khổ, Phú Nhị Đại ở giữa quả nhiên vẫn là có náo tàn. Hắn không cách nào lý giải. Muốn chỉnh người, thói quen của hắn là lặng lẽ tới gần, cắm đầu một côn. Loại này sớm nói dọa, không có một chút tác dụng nào. Trần Nhị Cầu đem việc này nói cho Chu Giá thời điểm, cũng là xem như trò cười. Chu Giá thân thủ, hắn rõ ràng nhất. Mặc dù hắn trước kia chỉ nghe nói thượng quan Vân Phong thân thủ rất tốt, không nghe nói Vân Hải cũng biết võ công. Nhưng giống hắn loại này thứ tử, cái nào không phải che giấu một thân bản sự. Trần Nhị Cầu thậm chí cảm thấy đến thượng quan Vân Hải chính là loại kia mang theo trùng sinh ký ức mà đến nhân vật ngư bức. Nhất định là đời trước, chính mình cứu được Vân Hải, sau đó đời này Vân Hải dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay. Bằng không có cách nào giải thích, hắn đều chạy tới Thâm Sơn lão lâm, Vân Hải còn có thể đem hắn tìm trở về. Cho nên, hắn cảm thấy chỉ cần ôm chặt thượng quan Vân Hải đuổi, đời này liền sẽ toàn thắng. Trần Nhị Cầu đem cái kia buông lời người danh tự cùng ra thế nói cho Chu Giá, liền không có lại quan tâm, hắn nghiệp vụ hiện tại thật bể bộn nhiều việc. Mặc dù học Chu Giá, trong công ty nghiêm ngặt thực hành luật lao động, thực hành nhân tính hóa quản lý, nhưng hắn chính mình tan việc, còn muốn bụng trộm lợi dụng trong nhà quan hệ đả thông các phương cấp đối. Cái kia Vương Bân lần thứ nhất tìm Chu Giá phiền phức, là tại bãi đỗ xe. Rất thô bạo. Có người đột nhiên lao ra, đổ vào Chu Giá vừa khởi động chiếc xe người già bị đụng. Chu Giá cùng Trần Phóng Cương xuống xe xem xét tình huống. Phần phật một chút, một đám diễn viên quần chúng vây quanh muốn thuyết pháp. Chu Giá một mực là tuân pháp tuân theo luật pháp tốt thị dân, nhìn lướt qua, chung quanh camera đều bị che cản. Nhìn thấy đối phương cũng là chuẩn bị đầy đủ, Chu Giá mới yên tâm, hỏi thăm Trần Phóng. Một mình ngươi được không? Hắn chỉ bị che chắn camera, Trần Phóng hiểu ý, hoạt động một chút cổ tay của mình. Thiếu gia ngài về trên xe ngồi một lát, chơi đem chơi đánh bài, ta liền có thể xuất phát. Chu Giá nghe khuyên, trở lại trên xe. Bên ngoài đã đánh. Hắn ngược lại là không có chơi điện thoại, mà là chú ý đến ngoài cửa sổ tình huống. Trần Phóng tại bộ đội rèn luyện thân thủ không có thư giãn. Dùng chính là Hắc Long 18 tay, gọn gàng. Chu Giá rất là yêu thích. Không cao hơn 10 phút đồng hồ, đám người này liền chạy, không có một cái có tác dụng. Vương Bân lần thứ 2 tìm Chu Giá phiền phức là tại cờ tờ vờ. Có chút tụ. Vốn là mấy cái quen biết Phú Nhị Đại cảm tạ Chu Giá, mời hắn uống rượu ca hát. Những Phú Nhị Đại này cũng đều có bạn gái, không biết ai cho Chu Giá cũng tìm một cái. Chu Giá thế nhưng là trải qua khảo nghiệm, đó là thái giám bình thường tự chủ. Nữ nhân bình thường thật đúng là không gần được hắn thân. Nữ nhân kia quấn mấy lần, phát hiện Chu Giá căn bản không để ý nàng, chỉ có thể thở phì phò ở một bên uống rượu giải sầu. Chỉ là tại Chu Giá đi nhà cầu thời điểm, nàng vụng trộm lấp đồ vật tại Chu Giá áo khoác bên trong. Chu Giá nói thế nào cũng là nhìn qua chàng tử người, loại tiểu thủ đoạn này đã thấy nhiều. Cái chén, túi, rời đi ánh mắt đằng sau, nhất định phải kiểm tra một lần. Cho nên hắn lại len lén đem đồ vật nhét trở về nữ nhân trong bọc. Rất nhanh, cảnh sát lâm kiểm. Nữ nhân bởi vì mang theo độc bị mang đi. Chu Giá mặc dù cũng đi cục cảnh sát ghi chép khẩu cung, nhưng nước tiểu kiểm hợp cách, căn bản không có việc gì. Vương Bân lần thứ 3, Chu Giá căn bản không cho hắn cơ hội này. Vương Bân phụ thân gọi Vương Cương, có được một nhà địa sản công ty, tài sản hơn 1 tỷ. Gần nhất Vương Cương đang chuẩn bị thu mua một khối vùng đất mới. Tiền vốn đã chuẩn bị thỏa đáng, mấy vị khả năng đối thủ cạnh tranh cũng đều chào hỏi. Vương Cương bỏ ra phương diện khác đại giới, để những người này đều từ bỏ mảnh đất này. Hiện tại duy nhất đối thủ cạnh tranh chính là Hoành Đại tập đoàn. Bất quá hắn biết mình nhi tử đang tìm thượng quan gia thứ tử phiền phức, chính hắn cũng chướng mắt cái này miệng còn hôi sữa ra hỏa. Cho nên hắn chấp nhận Vương Bân cách làm, chỉ cần để thượng quan Vân Hải phiền phức quân thân, tự nhiên không có rảnh đến cùng mình cạnh tranh. Sao chính là, Chu Giá cũng nghĩ như vậy. Mảnh đất kia lâu giá, có công ty chuyên nghiệp đoàn đội đến xử lý, không cần hắn tham dự. Công tác của hắn là tìm Vương Cương phiền phức. Trong đấu giá hội trận sẽ có nghỉ ngơi. Vương Cương thói quen đi vào bên ngoài hội trường mặt rút chi xì gà, thư giãn một tí. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ có người tại loại trường hợp này tìm phiền toái, hắn cũng không có mang bảo tiêu. Chu Giã đi bên cạnh hắn, Học Hoàn cố dáng vẻ nói ra, lão bất tử, con của ngươi gần nhất đang tìm ta làm phiền ngươi biết không? Vương Cương một mặt khinh thường, người trẻ tuổi đùa giỡn, làm gì coi là thật? Bị đánh liền cáo trạng, cũng không phải thói quen tốt. Ngươi nói không sai, vậy ngươi tuyệt đối đừng cùng cáo trạng. Vương Cương còn không có lý giải Chu Giã ý tứ, trên mũi đã chịu một quyền, đầu óc vang ngong ngong. Đối phó loại này lao đầu tử, Chu Giã hoàn toàn là đơn phương ẩu đả. Hắn thậm chí không dùng chiêu thức gì, chính là thực sự một quyền tiếp lấy một cước hướng Vương Cương trên thân đánh. Vì hiệu quả, còn chuyên chọn trên mặt tới mấy lần. Ai nha, Vương Cương vừa mới bắt đầu bị đánh có chút ngộng, chậm tới, liền bắt đầu kêu thảm. Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chu Giã nắm chặt thời gian, lại bổ mấy cước. Sau đó vụng trộm rót nửa bình trộn nước hồi phục dược cho Vương Cương. Vương Cương mặt mũi tràn đầy máu tươi có chút dọa người, bị người lập tức đưa đến bệnh viện. Chu Giã cũng bị về sau cảnh sát mang đi. Thế nhưng là hội đấu giá như thường lệ tiến hành. Ngài cũng biết hiện tại người già động một chút lại người già bị đụng, ta nhịn không được, đánh hắn một trận. Người cũng quá xúc động. Người trẻ tuổi muốn vì tương lai mình suy nghĩ. Tạ ơn, cảnh sát. Ta ra tay rất có phân tức, hẳn không có làm sao làm bị thương hắn, chính là vì để hắn đầu đầu mặt mũi. Làm sao có thể? Hiện trường người nói hắn máu me đầy mặt. Đó là hắn vừa vặn chảy máu mũi, không quan hệ với ta. Lúc này một người cảnh sát khác cầm một phần văn kiện tới, phụ trách thẩm vấn cảnh sát xem hết một mặt kinh ngạc. Ngươi thật đúng là lưu thủ. Bệnh viện bên kia nói, hắn trừ có chút chảy ra, khác không có vấn đề. Đúng thôi, ta liền nói người già ưa thích người già bị đụng. Đi, vậy cũng không tạo thành phạm tội hình sự, nhưng đối phương khẳng định sẽ cắn ngươi không thả, không thể thiếu phải bồi thường tiền a. Không có việc gì, ta gần nhất sẽ phát bút tài, hắn muốn bao nhiêu ta đều sẽ bồi cho hắn. Vậy không được, không phải ai yếu, ai có lý. Hắn lại không thụ thường, không có khả năng mặc hắn muốn. Chúng ta sẽ đem tiêu chuẩn định đến thích hợp phạm vi. Người trẻ tuổi, lần sau đừng xúc động như vậy. Tạ ơn, cảnh sát. Chương 109, Nam Mộ Dung Bắc Vân Phong. Chương 109, Nam Mộ Dung Bắc Vân Phong. Lão ba, ngươi thật không có việc gì. Làm sao? Ngươi muốn ta chết à? Không phải không phải, ta là trước kia nhìn thấy ngươi mặt mũi tràn đầy đều là máu, cho nên lo lắng. Hừ, gia hỏa kia đánh ta thời điểm còn có chút đau, ai biết thật tiến vào bệnh viện, thế mà một chút sự tỉnh đều không có. Xem ra ta bị hắn hù dọa, các ngươi người trẻ tuổi hay là thái hư, ta lúc đó muốn phản kháng liền tốt, nói không chừng có thể đánh hắn một trận. Lão ba huy vũ, ta còn không có hỏi ngươi, mảnh đất kia thế nào? Yên tâm. Vương Bân một mặt tự tin. Lão ba ngươi nói vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống, cho nên ta bằng sức một mình cầm xuống. Vương Cương nhìn xem nhi tử tự tin, lại nhìn một chút chung quanh nhân viên biểu lộ mất tự nhiên, đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền cầm xuống? 8.500 triệu. Vương Cương mặt trong nháy mắt thay đổi. Con mẹ nó chứ đánh chết ngươi cái biết độc tử. Ngươi có biết hay không chúng ta có thể di động dùng tiền vốn mới 500 triệu a? Ta giá quy định 700 triệu, chính là đã cân nhắc đến vay hạn mức. Ngươi còn đi lên thêm. Vương Cương giống như là muốn đem Chu Giã đánh hắn những cái kia quyền cước cũng còn đến con của mình trên thân, lốp bốp một trận đánh. Chung quanh nhân viên nhìn sự tình không sai bị lắm, mới lên đi cản, có thể thấy được cũng đã sớm nhịn không được thiếu gia này. Các ngươi cũng là thùng cơm, vì cái gì không ngăn? Một cái người phụ trách, đẩy kính mắt. Ta cũng không biết ngài giá quy định, mảnh đất này chỉ cần có thể đắp lên phòng ở, 8.5 ức cũng có kiếm lời, cho nên ta liền không có ngăn lại thiếu gia. Nhưng bây giờ nhiều hơn 100 triệu dự toán, ta đi đâu tìm tiền vốn đi xây nhà? Nếu không lui. Vương Bân lộ ra ngũ thải ban lan mặt, lại ra cái chủ ý lui, lui, lui. Người coi là mua quần áo. Nói lui liền lui. 30 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngươi cho a. Vương Cương bắt được Vương Bân, lại là đánh một trận. Hiện tại chỉ có thể nhường ra một bộ phận lợi nhuận, để cho người ta đến phân gánh tiền vốn áp lực. Thủ hạ nhân viên hay là chuyên nghiệp, hắn nói, Vương Cương cũng biết, thở dài. Tình thế không giống với rồi. Bây giờ người ta đều biết ngươi ôm khối phòng tay thì mỡ, đều chờ đợi ngươi tuột tay, cắn một cái. Vay tiền. Cái nào dễ dàng như vậy? Hay là người thế hệ trước co được giãn được? Chu Giã nghĩ đến Vương Cương tiền vốn thần trương, mình có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng không nghĩ tới, Vương Cương sẽ đích thân áp lấy Vương Bân đến xin lỗi. Vừa thấy mặt Vương Bân bịch một tiếng cho Chu Giã quỳ xuống, vừa nói xin lỗi một bên phiến miệng mình. Có lỗi với, thượng quan thiếu gia, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta không nên tìm ngươi phiền phức. Có lỗi với, ta không biết tự lượng sức mình. Ta không coi ai ra gì, Chu Giã nhíu mày. Làm sao? Vương đại thiếu là cùng ta chơi nằm gai nếm mật, dưới hông trì nhục sao? Ha ha, thế chất là quá lo lắng, cha con chúng ta là thật tâm đến nói xin lỗi. Ngươi không tha thứ, bằng không, ta cho ngươi quỷ một cái. À, vậy ngươi quỷ, ta còn thực sự chịu được. Nhưng là ngươi quỷ, sự tình cũng liền không cần nói chuyện. Chu Giã tuyệt không tiếp nhận đạo đức bắt chẹt, đứng ở Vương Cương trước mặt, thật giống như là muốn trở lấy hắn quỷ. Ha ha, xem ra thế chắc không để mình bị đẩy vòng vòng, đi, Vương Bân đứng lên đi. Nghe được lao ba lên tiếng, Vương Bân mới bưng bít lấy đỏ lên mặt, đứng lên. Có việc nói thẳng, ta không có thời gian nói nhảm. Đi, ta là tới nói chuyện làm ăn. Không dối gạt ngươi, chúng ta tiền vốn không đủ, tăng thêm ngân hàng bay, các phương mượn tạm, cũng kém 200 triệu. Cho nên mảnh đất kia ta hy vọng có thể cùng hành đại tập đoàn hợp tác, cộng đồng khai phát. Các ngươi chỉ cần ra 3 thành tiền vốn, có thể chiếm 5 thành lợi nhuận. Ngươi cái này vừa lên đến liền đem ranh giới cuối cùng cho ném đi ra, ta có chút không cần à. Vương Cương chỉ ghế salon bên cạnh, ý là đàm phán. Chu Giã nghĩ nghĩ, đồng ý ba người tòa hạ, Vương Cương mới nhìn hướng Vân Vân. Ngươi cho ngươi Vân Hải ca nói rõ ràng. Chu Giã không nghĩ tới sự tình còn có chuyển hướng, nhìn về phía không có ngạo mạn Vương Bân. Kỳ thật, trước đó để cho ta sau lưng tìm người phiền phức chính là Mộ Dung gia đại thiếu gia, Mộ Dung Vũ. Chu gia nhíu mày, Vân Hải trong trí nhớ đối với mấy cái này họ kép gia tộc không có gì giải. Vương Bân cũng phát giác, lại giải thích nói, nhà hắn sinh ý chủ yếu tại Nam Vương. Hắn cùng ca của ngươi thượng quan Vân Phong, được xưng là một đời mới song kiệt, Nam Mộ Dung, Bắc Vân Phong. Chu Giá gãi đầu một cái, cảm giác im lặng. Đây đều là làm sao bình chọn đi ra? Bọn hắn dâu diếm Vân Hải, tham gia bí mật khảo thí tuyển bạn. Hắn cùng ca của ngươi cùng chung chí hướng, nghe nói Vân Phong xảy ra chuyện, liền đến bên này, chủ trì đại cục. Chủ trì cái gì đại cục? Nhà chúng ta loạn, hay là thiên hạ loạn? Cần hắn đến chủ trì. Hắn nếu là Vân Phong bằng hữu, vì cái gì không đi tìm hắn? Đem Vân Phong tìm tới so cái gì đều mạnh a? Chán Vương Bân đại khái cũng không hiểu, không để ý đến Chu Giá đậu đen rau muống. Dù sao, hắn cùng chúng ta nói chính là phải bảo vệ tốt hơn quan sản nghiệp, các loại Vân Phong trở về. Cái này hai nghe cũng không giống là hữu nghị a. Chân ái. Chu Giá lắc đầu. Ngươi tiếp tục. Hắn ý tứ, ngươi là không có đầu óc hoàn cố. A, là hắn nói. Vương Bân nhìn một chút Chu Giá sắc mặt, mới tiếp tục. Cho nên hắn để cho ta tùy tiện tìm người giáo huấn ngươi một trận, để cho ngươi không rảnh quản công ty. Ai biết mưu kế của ta đều để ngươi giải quyết, sau đó ta tại đấu giá hội trả lại ngươi khi. Hắn lại nghĩ kế, để cho ta tra tới tìm ngươi, cùng ngươi hóa thủ thành bạn, tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Chu Giá lần này nhìn về hướng Vương Cương. Vương Cương cười nói, nếu như thế chất vừa rồi Xuân Phong đắc ý, đủ kiểu làm nhục chúng ta, cha con chúng ta khẳng định sẽ theo kế hoạch tại bên cạnh ngươi nằm gai nếm mật. Thế nhưng là, ta biết rõ không gạt được ngươi, như thế nào lại nhảy xuống hố lửa? Không chỉ chừng này đi. Ha ha, cái này Mộ Dung a, nghe nói là trí kế vô song, quả nhiên tàn nhẫn a. Vì để cho ta theo kế hoạch của hắn tìm ngươi, đem trong thành phố mấy nhà có thực lực đều đè xuống, không cho phép bọn hắn giúp ta. Ta đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, đều phải làm con cờ của hắn. Cho nên ta nhìn thấy thế chất như vậy thanh tỉnh, tự nhiên là đứng tại ngươi bên này. Chu Giá cười lạnh. Chắc hẳn Vương Đồng sự trường cũng bất quá là xu lợi tránh hại, tá pha hạ lừ, dù sao chỉ cần giải quyết ngươi nguy cơ, thế nào đều có thể. Ha ha, thế chất người biết chuyện, xử trí theo cảm tính, đó là tiểu hài con, trọng yếu nhất hay là sinh ý. Nhưng ta hoàn toàn có thể không tham dự, đợi đến Vương Đồng sự trưởng tiền vốn đứt gãy, lại quay đầu nuốt vào, không phải tốt hơn. Lúc ta tới cùng Mộ Dung Vũ nói chuyện này, nếu như thế chất cự tuyệt hợp tác với chúng ta, bọn hắn Mộ Dung gia tự nhiên sẽ tiếp quản hạng mục này, lúc kia, chúng ta liền không thể không cùng thế chất là địch. Vương Cương một mặt mỉm cười, hai phe cánh nhảy tới nhảy lui, không có chút nào bất luận cái gì đạo đức đánh bác. Chu Giá cẩn thận nghĩ nghĩ, tự tin cười nói, đó còn là đem các ngươi cục diện rối rắm lưu cho Mộ Dung Vũ đi. Vương Cương lúc này mới thay đổi mặt, hắn không nghĩ tới cái này thượng quan nhị thiếu nhìn qua rất thành thục cổ trọng, thật đúng là cái hoàn cố. Thế mà tình nguyện tức giận, cũng không cùng hắn hợp tác kiếm lời số tiền kia. Hắn đương nhiên không thể nào hiểu được, Chu Giá căn bản không cân nhắc công ty có thể hay không kiếm tiền. Chu Giá nghĩ là, người khác hướng chính mình rối móng bước, liền muốn nhanh lên chặt đứt, không phải vậy khí không thuận. Mà Mộ Dung gia tại bản địa không có suy nghĩ, tựa như là một cái u linh, luôn luôn ở sau lưng ám toàn hắn. Đem Vương Cương hai người đẩy đi qua, đối phương liền có thực thể. Là kéo tròn hay là bấm yến, luôn có biện pháp sửa trị. Đã có Mộ Dung gia trợ giúp, tự nhiên là không có vấn đề tiền bạc, thế ba có cái gì lo lắng. Gặp Chu Giá đột nhiên cũng tốt, Vương Cương cũng minh bạch còn có đoạn dưới. Ta cũng không gạt ngươi, hợp tác với ngươi, ta chỉ là cái này một cái hạng mục kiếm ít một chút. Thế nhưng là cái kia Mộ Dung Vũ ý tứ, là trực tiếp ăn hết công ty của chúng ta, đến lúc đó hai người chúng ta liền muốn tại người ta dưới mái hiên ăn xin. Minh bạch, thế nhưng là, thế ba không phải muốn kiếm tiền sao? Thế chất có ý tứ gì? Thế ba về Mộ Dung bên người cho ta làm nội ứng đi. Chương 110, Hào môn kịch tất máu chó chương 110. Hào môn kịch tất máu chó rất nhanh Nam Mộ Dung thu mua Vương thị địa sản tin tức liền lên tất cả bản đồ đề. Thu mua hợp đồng đã ký tên, nhưng kết nối quá trình còn muốn đi một hồi. Mộ Dung Vũ lại là cao điệu mở một cái gặp mặt tiệc tối, mời bản địa tất cả danh lưu. Không sai, lại là tiệc tối. Bất quá, hắn hiển nhiên không có hỏi tham qua Chu Giá Phong Bình, bằng không thì cũng sẽ không phát cái thiệp mời cho hắn. Chu Giá từ khi đại náo dạ tiệc từ thiện, đem một vài mịt mờ bí mật ném đến trên mặt bàn, đã thật lâu không có người mời hắn. Liên đối, kỳ thật đã không ai muốn tổ chức cái gọi là tiệc tối. Một đám người tập hợp một chỗ lẫn nhau nói khoác, đột nhiên có người đứng ra vạch ra tất cả mọi người không mặc quần áo. Loại kia xấu hổ, không ai muốn kinh lịch lần thứ hai. Thu đến thì mời, Chu Giá hay là thật cao hứng, lại có thể ăn uống miễn phí. Chỉ cần không giống dạ tiệc từ thiện món ăn như vậy keo kiệt, tự nhiên muốn đi. Nguyên lai tưởng rằng Mộ Dung Vũ làm sao cũng nên là cái bụng dạ cực sâu, thì nộ không lộ nhân vật. Không nghĩ tới là cái vừa thành niên phản nghịch thanh niên. Nhìn thấy Chu Giá thời điểm, hắn mũi vểnh lên trời, nếu không phải nhân viên bên cạnh nhắc nhở, đều không muốn cùng Chu Giá nắm tay. Cứ như vậy hay là trải qua thương chiến, bách chiến bách thắng giới kinh doanh kỳ tài, còn bị xưng là Nam Mộ Dung. Chu Giá nhìn xem ở trên đài thao thao bất tuyệt vẽ bánh nướng Mộ Dung Vũ, thậm chí hoài nghi hắn là cố ý ngụy trang. Mộ Dung Vũ mẫu thân tại hắn còn nhỏ chết sớm, ba hắn cũng sau cưới một vị. Khổ sở nhất lúc kia, Vân Phong đối với hắn chiếu cố rất nhiều, cho nên hắn rất sùng bái Vân Phong. Cũng liền liên đối với người hoán hận. Ta liền nói hai người bọn họ quan hệ không có đơn giản như vậy. Chu Giá quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tống Thi Ngữ, hắn tranh thủ thời gian hướng ngang rời một bước, kéo dài khoảng cách. Sao ngươi lại tới đây? Tống Thi Ngữ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta làm sao không thể tới? Ta hiện tại là quý công ty giới cờ tuyển thủ thể thao điện tử, tự nhiên là đi theo lão bản tới kéo tài trợ. Chu Giá thuận chỉ điểm của nàng nhìn lại, Trần Nhị Cẩu liên đối mấy cái kia quen thuộc phú nhị đại, đều tại thúc thúc bá bá cùng người lôi kéo làm quen. Ngươi làm sao lại trở thành tuyển thủ thể thao điện tử? Bọn hắn cũng không nói với ta. Ngài là đại lão bản, sao có thể chuyện gì đều muốn ngài tự mình hỏi đến? Ta thật thích thể thao điện tử, lại có thi đấu khoái hoạt, lại không cần vận động dữ dội, ta dự định trưởng kỳ phát triển. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, lại không cần người khác phụ trách, cho nên Chu Dạ cũng không nói cái gì. Tống Thi Ngữ gặp hắn trầm mặc, mới nói tiếp, ngươi không cần tránh ta, ta đối với các ngươi thượng quan gia cũng không tiếp tục cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là công ty một cái bình thường nhân viên. Rất tốt. Chu Dạ cười cười. Tống Thi Ngữ không có lại nói cái gì, nhìn thấy một cái người quen thuộc, cũng đi kéo tài trợ đi. Chu Dạ thì bưng một chén rượu lên, tìm được Vương Thị phụ tử. Chúc mừng a, Vương Thế Bá, có Mộ Dung gia tiền vốn rót vào, công ty của các ngươi rốt cục thoát thai hoán cốt đắc đạo thành tiên. Vương Cương cao mày, nghĩ thầm đây đều là cái gì tử? Ngươi lúc này tới tìm ta, không sợ Mộ Dung hoài nghi? Chính là thời điểm này hắn mới sẽ không hoài nghi. Ta cũng chưa ăn đến thịt, tự nhiên muốn tới nói vài câu lời xa giao. Vương Cương cười cười. Điều này cũng đúng. Hắn lại thấp giọng. Mộ Dung làm việc quá bá đạo một chút, trước đó cưỡng ép để những nhà khác không cho phép tiếp bàn, kết quả hắn chính mình ăn hết công ty của ta. Hiện tại mấy nhà kia rất bất mãn, đã có người tìm tới ta muốn hợp tác. Kế hoạch của ngươi cũng không có vấn đề. Vậy liền tốt nhất, không phải vậy Vương Thế Bá nhảy chính kiêu phản, quá mệt mỏi. Bất quá phải cẩn thận, hẳn là thăm dò ngươi. Sẽ không. Mộ Dung nói cho cùng là quá giang long, đối bản danh lưu không hiểu rõ, bản địa phú thương cũng không sợ hắn, bằng không cũng sẽ không mở như thế một cái gặp mặt tối. Vương Cương tự động không để mắt đến Chu Gia đối với hắn chế nhạo, chủ động cung cấp tin tức. Vừa vặn Mộ Dung Vũ nhìn về bên này. Chu Gia bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói, Thế Bá lớn tuổi, coi chừng không cần đau eo. Vương Cương cũng trở về ứng. Thế chất cũng tốt tạm biệt đường, đừng ngã. Hai người đều là cười nói, để cho người ta không biết là quan tâm lẫn nhau hay là lẫn nhau người rủa. Đều nói người tham của không có lập trường. Nhưng Chu Gia cảm thấy, đó là ngươi cho không đủ. Có chỗ cầu người, ngược lại tốt hơn không chế. Tương phản, vô dục vô cầu, dựa vào tình cảm gắn bó quan hệ, mới là yếu kém. Chu Gia biết Vương Thị Phụ Tử hết thể hướng tiền nhìn. Nhưng hắn chỉ cần so Mộ Dung cho nhiều là đủ rồi. Kế hoạch của hắn là đem Mộ Dung tại bản địa tất cả đầu tư, đều đưa cho Vương Cương. Chu Gia có thể làm được, là bởi vì đây không phải là tiền của hắn, của người phúc ta. Mộ Dung làm không được, bởi vì đó là tiền của hắn, hắn có thể cho lợi, lại không có khả năng đem chính mình tất cả đầu tư tặng không cho người khác. Đây chính là Chu Gia cùng Vương Cương hợp tác cơ sở. Về phần cuối cùng kế hoạch có thành công hay không, không quan trọng. Chiến trường không có ở nhà mình, đập nát cũng không liên quan hắn. Mộ Dung Vũ tự nhiên có Vương Cương đối phó, Chu Gia bất quá là giúp đỡ chẳng tử. Hoành Đại tập đoàn mỗi người chia công ty chia lại phương án cũng kém không nhiều đều định xuống tới. Chu Gia cũng liền dễ dàng rất nhiều. Không có việc gì cùng Trần Nhị Cẩu bọn hắn đánh một chút trò chơi, đuổi đuổi Minh Tinh hoặc là đi bệnh viện nhìn xem lão đầu, thời gian cũng xem là tốt. Trần Phóng gia hỏa này lại mang về một cái tạc đạn nặng ký. Đây cũng quá máu chó. Đây không phải đoàn dự tình tiết sao? Nguyên lai từ lần trước đi nguyên điểm công ty, gặp qua Ngải Tỉnh cùng Ngụy Trang thành Ngải Vũ Vân Phong. Chu Gia đột nhiên nghĩ đến, Ngải Vũ cùng Thượng Quan Vân Phong không khỏi cũng quá giống. Hắn sau khi trở về lại tra xét Ngải Vũ lý lịch sơ lược, phát hiện hắn cùng Vân Phong xuất sinh 5 tháng đều như thế. Vừa cẩn thận so sánh hai người tấm hình, mặc dù khí chất khác nhau một trời một vực, nhưng cái mũi con mắt tựa như là song bào thai. Chủ tuyến an bài như vậy, nhất định phải có cái giải thích hợp lý a. Thế là, hắn gặp Trần Phóng nhàn rỗi không chuyện gì, liền để hắn đi điều tra một chút. Trần Phóng lại một mình đi Ngải Vũ quê quán. Thông qua điều tra của hắn biết được, Ngải Vũ Ngải Tỉnh phụ thân gọi Ngải Văn Minh, hắn trung thân chưa lập gia đình, lại có hai đứa bé. Thật vừa đúng lúc, đều nói hắn có cái mối tình đầu tình nhân, hai người yêu nhau lại không tiến tới cùng nhau. Nữ nhân kia cuối cùng gả cho phú thương. Hàng xóm láng giềng cũng đều có thấy cái cách ăn mặc thời thượng nữ nhân, thỉnh thoảng sẽ đến xem hắn. Trần Phóng liền sai điểm thủ đoạn đặc thủ, tra được nữ nhân này tên gọi Khương Vũ Tình. Chu Giã vội vàng lại về nhà lật nhìn lao đầu trước kia giấy hôn thú. Xác nhận không sai, thượng quan Hoành vợ cả liền gọi Khương Vũ Tình. Bởi vì niên đại xa xưa, Trần Phóng không tìm được tấm hình, nhưng cái này không khỏi cũng quá trùng hợp. Cho nên Vân Phong có khả năng cùng Ngải Vũ là thân huynh đệ. Chờ chút, Ngải Tình cũng là Ngải Văn Minh thân sinh sao? Hoặc là Khương Vũ Tình thân sinh? Chu Giã đột nhiên nghĩ đến cái này nghiêm trọng vấn đề. A, Ngải Tình thân thế sáng tỏ, là Ngải Văn Minh từ cô nhi viện thu dưỡng. Chu Giã nhẹ nhàng thở ra, cũng may có thể qua thẩm. Vậy ta đến cùng nhiều một người ca ca, hay là thiếu một người ca ca? Cái này ta liền không có cách nào xác nhận. Hai vị người trong cuộc đều qua đời, cũng không cách nào làm gen kiểm tra đo lường a. Nếu như là lão gia tử thân sinh, vì cái gì phân hai ngôi? Kỳ thật có thể cho Vân Phong cùng lão đầu làm lần kiểm tra đo lường. Bất quá chờ các loại đi. Lão đầu ngay tại khôi phục bên trong, ta sợ hắn trực tiếp làm tức chết, ta cũng nói không rõ ràng. Chu Giã tâm tính hiện tại cực kỳ bông lỏng. Đột nhiên, hắn cái này tiểu tam chi tử thân thế ngược lại sửa chữa thường. Chỉ có thể nói kẻ có tiền chơi hoa nha. Chuyện này Chu Giã không có ý định giấu giếm, hắn cũng không có thay người xử án thói quen. Ai đúng ai sai, người trong cuộc chính mình cũng chia không rõ ràng. Do chính bọn hắn giải quyết. Chu Giã cần phải làm là đem chuyện này tại thích hợp thời gian tuân ra đến. Hắn hiện tại cũng tò mò, chủ tuyến đi như thế nào hướng đại kết cục. Kỳ thật có mấy lời, hắn cũng không có cùng Trần Phong nói. Ngải Tình khả năng rất lớn biết mình là thu dưỡng, vậy nàng đến cùng đối với Ngải Vũ là cái gì tình cảm? Đối với Vân Phong lại là cái gì tình cảm? Bầu không khí đột nhiên liền máu cho đứng lên.
Chương 111, thương trường như chiến trường chương 111, thương trường như chiến trường Trần Nhị Cầu bỏ ra có hồi báo. Lúc này trong nước lưu hành nhất trò chơi chính là một cái chống khủng bố bắn nhau trò chơi, tên gọi tắt FF. Vì đem trò chơi tái sự đưa vào trong nước, Trần Nhị Cầu chủ bị ở trong nước tự chủ tổ chức một trận cỡ lớn tranh tài. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn phi thường bận rộn. Tranh tài mục đích đúng là tuyển bạt có tiềm lực tuyển thủ thể thao điện tử cùng chiến đội, cũng làm cho thể thao điện tử khái niệm này ở trong nước mọc rễ nảy mầm. Công ty cho tranh tài cung cấp tiền vốn duy trì, chiến thắng 3 vị trí đầu chiến đội sẽ thu hoạch được mấy triệu tiền mặt ban thưởng, trước 100 chiến đội cũng đều có kỷ niệm ban thưởng. Mà báo danh yêu cầu, chỉ cần thành viên tuổi tròn 16 tuổi, lại có thể tạo thành chí ít 5 người chiến đội, liền có thể tham gia. Tiền thưởng phong phú, báo danh điều kiện đơn giản, lại là kỳ nghỉ. Tuyên truyền ngay từ đầu, liền dẫn nổ toàn bộ mùa hè. Lúc này tiến vào bất luận cái gì một nhà con nét, đều có thể thấy có người tại tổ đội luyện tập, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chính bọn hắn thể thao điện tử công ty đương nhiên cũng muốn tuyển bạt đội viên. Chu Giá cũng bị kéo đi góp đủ số, tham gia nội bộ công ty chiến đội tuyển bạt. Nhưng mà vòng thứ nhất liền bị soát xuống, vô luận hiện thực hay là mạng lưới, thương pháp của hắn hoàn toàn như trước đây kém. Bất quá hắn tại huấn luyện viên chuyên nghiệp trợ giúp bên dưới luyện tập một đoạn thời gian, ngược lại để hắn đối với thể thao điện tử phương diện chiến thuật chiến pháp có một chút hiểu rõ. Cuối cùng, công ty liên đối người ứng cử viên, tuyển bạt hai chi đội ngũ, Tống Thi Ngữ cũng ở trong đó. Bởi vì là cả nước tính tranh tài, tham gia đấu vòng loại tuyển bạt nhân số quá nhiều, chỉ có thể ở tuyến thượng cử hành trước mấy vòng đấu vòng loại. Cũng may lúc này các loại bật học phần mềm cũng tương đối ít, xem như tương đối công bằng một loại phương thức. Mà tuyến thượng tranh tài tuyển bạt ra 100 chi đội ngũ, sẽ tại thủ đô sân vận động tiến hành tranh tài. Đến lúc đó TV tiếp sóng, mạng lưới tiếp sóng đồng thời tiến hành. Lập tức, cuộc thi đấu này liền cao cấp đi lên. Cho nên khi 100 nhánh chiến đội tuyển bạt hoàn thành, Trần Nhị Cầu điện thoại đều bị đánh phát nổ. Trước đó hắn đi cầu ra ra cáo mãi mãi làm không được tài trợ, đều quay đầu trở về cầu hắn. FS trò chơi phía quan phương cũng rốt cục chú ý tới cuộc thi đấu này, biểu thị sẽ dành cho nhất định duy trì. Chu Giá cùng bọn này phú nhị đại bởi vì nhất thời trò đùa mở lên công ty, rốt cục đi lên quỹ đạo. So sánh dưới, một nhà khác minh tinh công ty quản lý để Chu Giá có chút xấu hổ. Không có tuyển bạt tiến chiến đội người làm sao xử lý? Để bọn này phú nhị đại thành thành thật thật đi làm là đừng đùa. Cho nên còn lại những người này đều tiến vào một nhà khác công ty quản lý. Bọn gia hỏa này, đuổi minh tinh bao nộn mô đều là lão thủ. Để bọn hắn chính mình đi diễn kịch, đi ca hát, quả thực là vũ nhục người xem. Lúc này vừa vặn lưu hành tuyển tú tiết mục. Ban đầu mấy lần, cả nước hải tuyển, chấn động một thời, cũng coi là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có thể càng về sau càng thương nghiệp hóa, thành công cho bọn này phú nhị đại cơ hội. Trải qua công ty quản lý đóng gói, từng cái ra tài bạc triệu đại thiếu gia, biến thành thân thế thê thảm, không ngừng vươn lên truy mộng thanh niên. Vấn đề là, thật đúng là để bọn hắn lăn lộn thứ tự trở về. Sau đó chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bọn hắn bắt đầu tổ chức mình tranh tài, mời được minh tinh khi ban giám khảo. Diễn viên đi làm ca sĩ ban giám khảo, ca sĩ đi làm diễn viên ban giám khảo. Không phải là diễn viên cũng không phải ca sĩ, hai bên đều hòa với. Lại mời từng bài diễn, ngồi chạy tranh tài, đơn giản là dùng nhiều ít tiền. Danh nghĩa là làm nhân tuyển tú, trên thực tế là vốn liếng trải đường. Chỉ cần lập một người thiết, chắc chắn sẽ có người đỏ, mà hồng nhất cá nhân, công ty liền kiếm tiền. Chu Giã đã không dám đi công ty quản lý nhìn, hắn luôn cảm thấy là chính mình mở ra vẹn đỏ dạ ma hạc. Về sau ngành giải trí phát triển đến mỗi ngày cho người xem cưỡng ép cho ăn phân thời điểm, chính mình khẳng định sẽ lọt vào phản vệ. Cái này hai công ty bất kể như thế nào đều đã dựa theo riêng phần mình hình thức phát triển, cũng không cần Chu Giã đi quan tâm. Mộ Dung Vũ nhằm vào Chu Giã hành động cũng lặng yên tiến hành. Kỳ thật Chu Giã trừ giám sát chia lãi kế hoạch áp dụng, cũng không có nhúng tay công ty nghiệp vụ kinh doanh. Cho nên khi địa sản công ty thi công bộ môn nói cho Chu Giã, bọn hắn nguyên vật liệu bị đoạn tờ thời điểm, Chu Giã còn một mặt ngộng. Liên hệ Vương Cương mới biết được, đúng là Mộ Dung Vũ dở trò quỷ. Đây coi như là Mộ Dung Vũ thường dùng thủ đoạn. Xuất ra đại ngạch chi phiếu, nhét vào thượng du vật liệu xây dựng nhà cung cấp trước mặt, yêu cầu bọn hắn cho Hoành Đại tập đoàn kiến trúc vật liệu tăng giá. Nhìn qua hào khí mười phần, nhưng trên thực tế hắn nhiều lắm là sẽ đền bù những này nhà cung cấp bộ phận tổn thất, mà mất đi Hoành Đạt tập đoàn cái này nhà giàu, lâu dài lợi ích lại không chiếm được bảo hộ, cho nên những này nhà cung cấp cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn không dám cự tuyệt Mộ Dung gia quái vật khổng lồ này. Nói cho cùng, Mộ Dung Vũ chính là khắc kim cao cấp người chơi, lại luôn ưa thích đứng phổ thông tân thủ người chơi trước mặt diêu võ dương oai, bước bách bọn hắn xếp hàng. Từ một khía cạnh khác giảng, Mộ Dung Vũ xác thực mọi việc đều thuận lợi, bởi vì Mộ Dung gia xác thực thế lực hùng hậu. Nhưng cái này cùng hắn cá nhân thực lực không có quan hệ gì. Chu Giã càng ngày càng chán ghét người này, bởi vì chính mình tại nguyên thế giới thời điểm luôn luôn bị người như vậy lấy thế để người. Hoành Đại tập đoàn có chính mình vật liệu xây dựng công ty, chỉ là tồn lượng không nhiều. Cho nên Chu Giã để bọn hắn trước trèo chống một đoạn thời gian. Hắn một mực chờ đợi, đợi đến Mộ Dung Vũ thật đem cả du lịch nhà cung cấp đều lôi cuốn đến cùng một chỗ. Sau đó hắn cầm tới chứng cứ, báo cảnh sát. Lúc đoạn ngành nghề, cạnh tranh bất chính. Hào môn bên trong người luôn luôn không hiểu pháp luật. Mộ Dung Vũ làm mưa làm gió đã quen. Có lẽ hắn Mộ Dung ra mạng lưới quan hệ tung hành, có thể đem bàn tay đến ngành chấp pháp nơi đó. Nhưng Chu Giá hiện tại cũng là hà môn, thượng quan gia tại bản địa mạng lưới quan hệ mạnh hơn hắn. Chu Giá chỉ yêu cầu theo lẽ công bằng chấp pháp. Thị trường giám sát bộ môn thuận lợi bắt đầu điều tra Mộ Dung Vũ vừa thu mua Vương thị địa sản. Ác ý sát nhập, thô tính, lũ đoạn thị trường, trốn thuế lậu thuế, có lẽ Mộ Dung Vũ cuối cùng sẽ không có việc gì, nhưng những này bê bối cũng sẽ để hắn yên tĩnh một đoạn thời gian. Mà Chu Giá nhắc nhở Vương Cương có thể bắt đầu kế hoạch của bọn hắn. Có Vương Cương tại nội bộ phối hợp,
bản địa những cái kia khó chịu Mộ Dung Phú Thương đã sớm bắt đầu hành động. Bọn hắn vô tình hay cố ý bắt đầu hấp thu Vương thị địa sản dòng tiền vốn. Kỳ thật bọn hắn những người này công ty ở giữa đều có nghiệp vụ băng lai. Bình thường tới nói tất cả mọi người có ăn ý, thu hàng cùng trả tiền ở giữa là có thời gian kém, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ mượn tạm tiền vốn. Lợi dụng được, liền có thể hiệu suất cao nhất sử dụng công ty mình có hạn tiền vốn, hoàn thành càng nhiều nghiệp vụ. Thế nhưng là lợi dụng không tốt, mắt xích tài chính đứt gãy, sẽ xuất hiện nguy cơ, tỉ như trước đó Vương Cương. Hiện tại những lão gia hỏa này chính là đang lợi dụng lẫn nhau ở giữa ăn ý, đem Vương thị địa sản dòng tiền vốn chạy trở về thời gian kéo dài, sau đó đột nhiên cắt đứt. Mộ Dung Vũ gia hỏa này lại xuất thủ xa xỉ, hôm nay thu mua một chút cổ phần, ngày mai lại nhúng tay một cái công ty. Ỷ vào Mộ Dung gia tiền vốn hùng hậu, từ trước tới giờ không cân nhắc tiền bạc vấn đề. Cái này cho đám người này cung cấp tốt đẹp cơ hội. Vừa vặn thừa dịp Mộ Dung Vũ lôi kéo thượng du nhà cung cấp cũng chiếm dụng không ít tiền vốn, mà điều tra quá trình bên trong những tiền này đều sẽ bị đông kết. Bọn hắn bắt đầu cùng một chỗ kéo gãy mất Vương thị địa sản tiền vốn chạy trở về. Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện công ty của mình thế mà không có tiền. Tiền vốn toàn bộ bị chiếm dụng, về không được. Trước đó mua mảnh đất kia, còn một mực đang chờ tiền khởi công đâu. Lúc đầu đợi đến tháng này cả song thượng quan Vân Hải mới bắt đầu thi công, kết quả lại chọc kiện cáo. Mộ Dung Vũ không có lựa chọn cùng nơi đó công ty mà tạm, ngân hàng vay cũng không cần, hắn lựa chọn để trong nhà thu tiền. Mộ Dung gia sao có thể thiếu tiền đâu? Đáng tiếc lựa chọn của hắn cũng tại những này cáo giả phú thương trong dự liệu. Nếu như Mộ Dung gia tiền vốn lần nữa tiền đến, bọn hắn coi như vô sự phát sinh, tiếp tục phân lưu Mộ Dung dòng tiền vốn. Sau đó đợi đến tiền vốn xuất hiện lần nữa lỗ hổng, Mộ Dung liền sẽ phát hiện đây chính là cái động không đáy. Trừ phi hắn không còn cùng bản địa công ty có sinh ý vắng lai, hoặc là hắn đem Mộ Dung gia toàn bộ chuyển đến. Kế hoạch này hay là Vương Cương nói lên, có thể nói để Chu Giá học được rất nhiều. Phương pháp giải quyết kỳ thật cũng rất đơn giản, giảm bất hướng ra phía ngoài đầu tư hoặc là phá hư đối phương liên minh là được rồi. Chỉ là Mộ Dung ngang ngược càn rỡ, đã đắc tội tất cả mọi người. Hắn lại là đến nhằm vào Chu Giá, tiết kiệm không xong dùng tiền. Chu Giá nhìn một trận cho hay, lại phát hiện tiện nghi của mình lão cha ném đi. Chương 112, chuyển hướng chương 112, chuyển hướng Chu Giá đi tới bệnh viện tư nhân, thấy được thượng quan Hoành rời đi hình ảnh. Là có hai người dùng xe lăn đẩy hắn rời đi. Hai người này đầu tiên là trói lại hộ công. Bị người phát hiện sau bọn hắn một đường đẩy thượng quan Hoành ra bên ngoài chạy, một đường phá hư chúng quanh công trình ngăn cản đông đảo bệnh viện công nhân viên trước. Thật giống như đang đóng phim một dạng. Chu Dã nhìn xem hai bóng người kia có chút quen mắt. Vừa vặn nguyên điểm công ty tổng quản lý, Nô Kiệt cho hắn phát tin tức. Thượng quan Vân Phong ký ức đã khôi phục. Lần này liền đã xác định, chỉ là tin tức tới chậm. Chu Dã quay đầu nhìn về phía hộ công, cũng không trách hắn. Ta đối với lao đầu không tốt sao? Hộ công lắc đầu, lại tranh thủ thời gian gật gật đầu. Chu Dã bất đắc dĩ, ta mặc dù trong lời nói cùng hắn có chút xung đột, nhưng là hắn trị liệu chưa từng có chậm trễ qua đi, cũng không có để cho ngươi ảnh hưởng hắn khôi phục huấn luyện đúng không? Không hảo hảo giữa bệnh, chạy loạn cái gì? Lần này hộ công khẳng định gật đầu. Nô bí thư cũng tới, tao mày nói ra, chúng ta phái người tìm, trực tiếp báo động, bắt cóc hộ công, cướp đi bệnh nhân, đây là phạm tội hình sự đi. Từng cái thật đúng là muốn làm gì thì làm. Chu Giã hoàn toàn chính xác có chút tức giận, chủ yếu là thượng quan Hoành vừa chạy, không biết kết cục này có phải hay không cũng nhanh tới. Hắn ở thế giới này còn không có chơi chắn đâu. Nghĩ lại, còn có Vân Phong thân thế không có để lộ, đến lúc đó lại có thể kéo thêm vài tập. Dù sao lúc đó lựa chọn cái này kịch bản chính là hình nhân vật phản diện phần diễn thiếu, hắn đến bây giờ đều không có hỏi qua kịch bản tiến triển đến thứ mấy tập. Cảnh là buổi sáng báo, dưới người buổi trưa đã tìm được. Chu Giã cũng không nghĩ tới cái này hào môn văn trong thế giới, báo động như thế hữu hiệu. Về sau tưởng tượng, đại khái là bọn hắn cũng đều không hiểu pháp, hơi một tí dầu diếm, hiểu lầm, sau đó người vì gây mâu thuẫn. Ngược lại lực lượng của cảnh sát một mực bị để đó không dùng lấy. Thật vất vả đến vụ án, tự nhiên hiệu suất cực cao. Mang đi thượng quan Hoành hai người kia cũng bắt lấy, chính là ngải tình cùng thượng quan Vân Phong. Nguyên lai lần trước gặp qua Chu Giã sau, Vân Phong ký ức một mực tại khôi phục, rốt cục tại một ngày nào đó nhớ tới thân phận của mình. Hắn nhìn thấy đệ đệ Vân Hải tại nắm trong tay công ty, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối có nội tình. Sau đó cùng ngải tình một đường điều tra, tìm được bệnh viện tư nhân. Thượng quan Vân Phong cảm thấy nhất định là đệ đệ giam lòng phụ thân, mới nắm trong tay công ty, cho nên muốn vụng trộm đem thượng quan Hoành mang đi. Chu Giã nhịn không được cho hai người vỗ tay, cũng chúc mừng bọn hắn hỉ để hành chính câu lưu 15 trời. Coi như thượng quan Hoành cho bọn hắn cầu tình, nhưng là bọn hắn trói lại hộ công, đối với bệnh viện tạo thành trọng đại phá hư cũng là sự thật. Rõ ràng có thể hảo hảo câu thông sự tình, chỉ cần bọn hắn hỏi một câu liền sẽ biết, Chu Giã chưa từng có cấm chỉ qua bất luận kẻ nào đi xem thượng quan Hoành. Lại nhất định phải làm thành lén lút dáng vẻ, cũng là gieo gió gặt bão. Vân Hải, ngươi thu tay lại đi. Công ty không phải ngươi đùa giỡn địa phương. Nhìn xem thượng quan Vân Phong nhốt tại trong cửa sắt còn tại tự cho là hắn là đúng, Vân Hải làm chính là sai. Chu Giã im lặng đến nhịn cười không được. Ngươi đi công ty nhìn sao? Làm sao ngươi biết ta là đùa giỡn đâu? Lao đầu bị bệnh, ngươi mất tích, ngươi nói cho ta biết, công ty ta mặc kệ ai quản. Ngươi thở nhỏ liền không nghe quản giáo, cái gì cũng làm không được. Công chuyện của công ty ngươi chưa từng làm qua, ngươi làm sao quản công ty? Ta nghe nói ngươi tiến công ty ép buộc tất cả công ty áp dụng ngươi chính sách, phản đối ngươi đều bị ngươi xa lánh. Ta chưa làm qua chuyện của công ty, là bởi vì lao đầu không để cho ta nhúng tay, không có nghĩa là ta sẽ không. Còn có, ta liền xa lánh qua một người, cậu của ngươi. Cho nên đây là tư toán, ngươi không cần xen lẫn tại công sự bên trong. Cuối cùng, ngươi hay là quản tốt chuyện của mình ngươi, lại đến thuyết giáo đi.
Chu Giã chỉ cùng Thượng Quan Vân Phong cùng một chỗ đang đóng ngải tỉnh. Ngươi đã hỏi qua nàng, lúc nào biết thân phận của ngươi? Tại sao muốn giấu giếm ngươi? Còn có, ca ca của nàng vì cái gì cùng dung mạo ngươi như vậy giống? Thật sự là bị người bán còn tại giúp người kiếm tiền. Ngải tình biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Vân Phong biểu lộ lại tỉnh táo rất nhiều, hiển nhiên sớm biết một số việc, chỉ là còn không có thời gian nói rõ. Chu Giã cười ha ha, giữ lại chính bọn hắn đi trải bớt phần này dây dưa. Hắn lại về tới bệnh viện. Thượng Quan Hoành bị cái này dạy bỏ lại còn nói chuyện trôi chảy một chút. Người cái này xuất sinh thôi. Chu Giã thở dài, tìm một chỗ ngồi tòa hạ. Từ khi ta đến nhà ngươi, ngươi cũng vẫn xem không lên ta. Từ nhỏ đến lớn, Vân Phong làm cái gì đều là đúng, Vân Hải làm cái gì đều là sai. Bao quát Vân Phong cũng cho rằng như vậy. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ không có coi ta là làm nhi tử, ngươi chỉ coi ta là người của ngươi sinh chỗ bẩn. Vân Hải có hôm nay bi kịch, ngươi phải bị rất lớn một phần trách nhiệm. Đoạn văn này Chu Giã thay vào Vân Hải, rất nghiêm túc đang nói. Có thể Thượng Quan Hoành quay đầu nhìn sang một bên, không xem ra gì. Chu Giã bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra, không có cách nào khác, không giúp được ngươi a. Vân Hải. Sau đó ánh mắt hắn nhíu lại, cười lên. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi thương yêu nhất đại nhi tử, lại không phải ngươi thân sinh. Quan hệ đến cái mũ của mình nan sắc, Thượng Quan Hoành rốt cục bị xúc động, mở to hai mắt nhìn qua. Ngươi tên Vương bắt đạn này nói bậy bạ gì đó. Ngươi lão già chết tiệt này, chính mình từ từ xem. Chu Giã đem Trần Phong báo cáo điều tra nhét vào trên giường bệnh của hắn. Thượng Quan Hoành thấy ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng, khóe mắt của hắn vậy mà loẹ nước mắt. Đây là sự thực. Có phải thật vậy hay không, ngươi cùng Vân Phong làm thân tử xem xét là được rồi. Nói đến buồn cười, ta nghe Mạnh nữ sĩ nói, ta lúc đó tiến Thượng Quan gia lúc, ngươi chuyện thứ nhất chính là mang ta đi làm thân tử xem xét. Ngươi cùng Vân Phong chưa làm qua. Cũng là, ngươi như vậy ưa thích Vân Phong, như thế nào lại hoài nghi? Hiện tại ta cái này một mực chọc giận ngươi người đáng ghét, đột nhiên có thể là thân nhân duy nhất. Ngươi thấy thế nào? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thượng Quan Hoành nước mắt triệt để rơi xuống. Chu Giã sẽ không đồng tình hắn, bởi vì hắn là hết thảy mâu thuẫn căn nguyên. Ngươi đi tìm Vân Phong. Ta muốn cùng hắn làm xem xét. Chu Giã nhếch miệng cười nói, ta vì cái gì đi a? Thượng Quan Hoành hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, có chút không cam lòng nói ra, nếu như Vân Phong thật không phải là con trai ruột của ta, ta chắc chắn sẽ không đem ra sản lưu cho hắn. Đến lúc đó ngươi còn không phải lớn nhất người được lợi. Ngươi sai. Chu Giã cười đến càng vui vẻ hơn. Nếu như Vân Phong là của ngươi thân nhi tử, ta tự nhiên muốn tranh phần này gia sản, ta vì cho Thượng Quan Vân Hải xả giận. Nếu như Vân Phong không phải ngươi thân nhi tử, vậy cái này phần gia sản ta cũng không cần. Ta muốn để ngươi biết ngươi nguyên lai có một đứa con trai, nhưng là ngươi đã mất đi hắn. Ngươi cho dù có chục tỷ gia sản cũng vĩnh viễn là cái người cô độc. Ngươi xuất sinh. Thượng Quan Hoành trung quy là mắng không ra ngoài. Hắn nhất định phải thích tướng Thượng Quan Vân Hải là con trai duy nhất của hắn loại khả năng này. Ngươi như là đã khôi phục không sai biệt lắm, vậy ta liền đi. Giá thị trường mấy trăm ức tập đoàn công ty, ta đến cùng là không có bản sự dọn đi, cho nên ta cũng bất quá là đại náo một lần tiên cung. Chơi chán, cũng liền về Hoa Quả Sơn đi. Chó này máu kịch bản để bọn hắn chính mình đi trải bớt đi. Đủ để chống lên thật nhiều tập nội dung chính tuyến. Chu Giã dự định đi càng đảo. Chủ yếu là hắn nhân vật này, tự mang một cái lôi. Vân Phong một khi khôi phục ký ức, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Đó chính là ngay từ đầu, Vân Hải đem Vân Phong từ vách núi ném xuống. Chuyện này nhất định sẽ trở thành nhân vật chính cuối cùng chí thắng mấu chốt. Chu Giã mặc dù cũng âm thầm tra xét lúc đó không có để lại chứng cứ, nhưng nhân vật chính quan hoàn, tất cả mọi người hiểu, không có cũng sẽ có. Thiên mệnh như vậy, hắn cũng không cách nào cải biến đã phát sinh sự tình. Cho nên hắn lui một bước, tại ngoài cuộc trở lấy Thượng Quan Hoành gia đình luân lý, Thượng Quan Vân Phong yêu hận tình cựu phân biệt rõ ràng, lại đến tìm phiền phái với mình. Một phương diện khác, Trần Nhị Cầu tổ chức chiến đội thu được tốt thành tích. Chu Giã hẹn bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng, xem như tạm thời cáo biệt. Chương 113, Mộ Dung Vũ ác ý chương 113, Mộ Dung Vũ ác ý Hoành Đại tập đoàn tại ngoại ô thành phố Ôn Tuyển độ giả Sơn Trang. Một đám phú nhị đại vui vẻ chúc mừng ngày nghỉ của mình. Kỳ thật nhà bọn họ cũng không thiếu điều kiện vật chất, muốn ngày nghỉ mỗi ngày đều có. Chỉ là mấy tháng gần đây vinh dự là dựa vào chính bọn hắn cố gắng thăng tới. Phần này không giống với tâm tình, để đêm nay bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Chu Giã cùng Trần Nhị Cầu bên bể bơi bên trên uống rượu, trò chuyện một chút công ty quy hoạch. Thể thao điện tử công ty đã đi đến quy đạo chính. Chúng ta công ty quản lý còn kém chút, mặc dù nâng mấy người, nhưng là bọn hắn đều không có cái gì tác phẩm, ta sợ lâu dài không được. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Chu Giã đối với ngành giải trí cũng không có gì giải, chỉ là từ quần chúng ăn dưa góc độ cho công ty làm quy hoạch. Trần Nhị Cầu mạnh hơn hắn điểm, chí ít Trần Nhị Cầu cùng nữ minh tinh hẹn họ qua. Ta một người bạn cho ta một cái đề nghị, để cho chúng ta nghệ sĩ của công ty đi một chút đoàn làm phim nhiều chạy trốn diễn viên của chúng. Không cầu kiếm tiền, thậm chí chúng ta có thể ném chút bốn kim đi vào, vì chính là cho chúng ta công ty những này nghệ nhân một chút cơ hội lộ mặt. Nếu có đạo diễn có thể cho nhiều hơn cho kịch, liền tốt nhất rồi. Mấy người bọn hắn cũng sẽ không diễn kịch, tiến đoàn làm phim không phải nếu ao sao. Lão Chu, đây chính là ngươi không hiểu, đoàn làm phim cũng cần chúng ta cho bọn hắn chế tạo một chút manh lưới. Công ty chúng ta những này nghệ nhân, bất kể nói thế nào, đều là tuyển xuất sắp tới, tự mang lưu lượng. Đến bọn hắn đoàn làm phim chỉ lộ cái mặt, thêm vài câu lời kịch, có thể ảnh hưởng cái gì? Có chút đoàn làm phim kịch bản vốn là không được, ước gì toàn dùng loại này lưu lượng nghệ nhân đâu. Dạng này người khác sẽ chỉ mắng diễn viên diễn kỹ không tốt, sẽ không mắng bọn hắn đạo diễn không được, biên kịch không được. Chu Giã xoa xoa đầu, không biết là uống nhiều rượu hay là nhớ tới nguyên thế giới chuyện buồn nôn, có chút nhớ nhung nôn. Tuy ngươi vậy, ta đều nói rồi cụ thể sự vụ ta mặc kệ. Ta lập tức đi Cảng đảo, ngươi giúp nhìn ta chằm chằm trong nhà. Đi Cảng đảo? Làm gì? Bên kia không phải đầu cái công ty sao? Đi xem một chút, cũng tránh một chút trong nhà phiền phức. Nhắc nhở một câu, tương lai thượng quan gia muốn lên diễn tình yêu luân lý kịch, đừng quên đem chi tiết nói cho ta biết. Có dưa lớn nha. Gặp Chu gia không có nói đi xuống, Trần Nhị Cẩu phối hợp còn nói lên đề tài mới vừa rồi. Ta nói cho ngươi, ta đã an bài tốt một cái đoàn làm phim, cái kia nổi tiếng đạo diễn đang quay một cái thái giám chuyện kỳ, ta dự định dẫn bọn hắn mấy cái tiến tổ nhìn xem. Diễn thái giám? Chu gia giống như là bị xúc động thần kinh, vừa định cùng Nhị Cẩu mảnh trò chuyện, đột nhiên chú ý tới trên lầu có thứ gì rơi xuống. Hắn tay mắt lanh lẹ, đẩy Nhị Cẩu một thanh. Hai người phân tán tranh né. Ầm ầm một tiếng, lầu hai ngoài hành lang mặt hoa lệ pha lê đèn rơi xuống tại hai người bọn họ vị trí cũ, mảnh pha lê vỡ nổ tung lên, rơi vào đầy đất đều là. Có người? Nhị Cẩu tiện tay ném ra chén rượu trong tay, chính giữa lầu hai người kia bà bay. Mấy tháng này mặc dù vội vàng công chuyện của công ty, nhưng ám khí thủ pháp luyện tập hắn chưa từng ngừng qua. Đang chuẩn bị cùng Chu Dã khoe khoang một chút, phát hiện Chu Dã thân ảnh không biết lúc nào đã đến lầu hai, cản lại người kia đừng đi. Chu Dã nhấc chân một cước, đá hướng đầu của đối phương. Người này mặc vào một thân phục vụ viên chế ngự, mặt lộ hung ác, chỗ cổ còn lộ ra mảng lớn hình xăm. Nhìn thấy trước mắt một cước, hắn cấp tốc dựng lên cánh tay phải, ngăn trở đầu của mình, giảm bớt tổn thương. Chỉ là hắn còn đánh giá thấp Chu Dã một cước này uy lực. Thượng quan Vân Hải bộ thân thể này trải qua mấy tháng huấn luyện đã cường tráng không ít, có thể phát huy Chu Dã đủ thực lực. Một cước này, để tên xăm mình cánh tay phải sinh ra đau đớn kịch liệt, lực lượng khổng lồ, để thân thể của hắn hướng thiên về một bên đi. Cũng may bên cạnh có tường, hắn chân trái hướng trên tường đạp một cái, mới đứng vững thân hình. Một đạo quyền ảnh lại hướng về mặt của hắn lao đến. Phản xạ có điều kiện dùng hai tay đi cản, chỉ là cánh tay phải đã bị thương, động tác hơi chậm một chút chậm. Chu Dã đổi quyền là khuỷu tay, đột nhiên chịu kích đối phương thụ thương cánh tay phải. A! Tên xăm mình rốt cục nhịn không được kêu một tiếng, lại lui lại mấy bước. Còn không có giữ vững thân thể, hắn đầu kia thụ thương cánh tay phải lại bị Chu Dã bắt lấy. Chu Dã đảo ngược kéo một cái vặn một cái, trực tiếp đem hắn đặt tại bên cạnh trên tường. Tên xăm mình còn muốn phản kháng, lại bị Chu Dã đạp bị thương đầu gối, quỳ rạp xuống đất. Cảnh sát cuối cùng mang đi tên xăm mình. Ngày thứ hai, Chu Dã liền nhận được cảnh sát hồi phục. Nguyên lai là Mộ Dung Vũ thủ hạ mua hung đả thương người. Lần này tốt, trước mặt hắn lũng đoạn thị trường sự tình còn không có điều tra rõ ràng, lại tới mua hung đả thương người, thật là vô pháp vô thiên. Ta không để cho hắn giết ngươi, ngươi có thể nhìn cảnh sát khẩu cung, ta chỉ là muốn để cho ngươi ở vài ngày viện. Chu Dã tại Vương thị địa sản gặp được Mộ Dung Vũ, bởi vì hắn bị thủ hạ kia đem sự tình nắm ở trên thân, Mộ Dung Vũ ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Cho nên, tất cả mọi người là thế gia, tùy tiện chơi đùa, chứa chút mặt mũi. Ngươi chỉ cần hủy bỏ lên án, chúng ta có thể nói chuyện. Ngươi có hay không làm rõ ràng? Hiện tại là hình sự vụ án, không phải ta nói rút lui liền rút lui. Lại nói, ta dựa vào cái gì rút lui? Các ngươi bình thường đều làm như vậy sự tình sao? Rõ ràng chỉ là thương nghiệp tranh chấp, nào cuối cùng liền bắt đầu vận dụng thủ đoạn phi thường. Vậy chỉ có thể hắn xui xẻo, ta sẽ thêm cho hắn an gia phí. Ngươi đến cùng mưu đồ gì? Vì thượng quan Vân Phong làm đến tình trạng này. Ngay từ đầu là vì trợ giúp Vân Phong, làm bằng hữu, ta không hy vọng tại hắn mất tích trong khoảng thời gian này, ngươi có thể khống chế Hoành Đại tập đoàn. Về sau, chính là đơn thuần chán ghét ngươi. Xin hỏi, ta chỗ nào đắc tội ngươi? Mộ Dung thiếu gia. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ thân thể nghiêng về phía trước, mặt lộ hung ác. Ngươi không cần giả vờ không biết. Tống thị ngữ rõ ràng là Vân Phong bị hôn thê, ngươi là Vân Phong đệ đệ, lại câu dẫn tương lai tẩu tử. Ta dựa vào. Chu Gia chịu không được, làm sao tình tiết máu chó lại chạy tới trên người mình. Ta cùng Tống thị ngữ hắn vừa định giải thích, đột nhiên lại cảm thấy kỳ quái. Không đối. Thượng quan Vân Phong đã cùng Tống thị ngữ giải trừ hôn ước, là Tống bộ trưởng chính miệng nói. Vân Phong chính mình cũng có bạn gái mới. Ngươi thay ai sốt ruột đâu? Mộ Dung Vũ trong nháy mắt đỏ mặt, lại tiếp tục nhè lấy răng. Dù sao ngươi cùng nàng không có khả năng. Chu Gia cười, hắn đều quên, Mộ Dung Vũ gia hỏa này còn ở vào có người ưa thích, căn bản không giấu được niên kỷ. Bất quá, Chu Gia cũng không có nghĩa vụ dạy hắn. Cân nhắc đến gia hỏa này tâm đen tay đen, nhất định phải cho hắn một bài học. Hai chúng ta nếu như không có khả năng, ngươi cùng với nàng thì càng không thể nào. Tống thị ngữ sẽ không thích như ngươi loại này tiểu thí hải. Ta quên nói cho ngươi, Tống bộ trưởng cố ý đem hai nhà hôn ước một lần nữa định đến ta hỏa theo ngữ trên thân. Không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, thừa quan gia người thừa kế duy nhất là ta, cùng Tống thị ngữ kết hôn cũng là ta. Làm sao bây giờ? Ngươi sủng bái nhất nam nhân bị ta đánh bại, ngươi thích nhất nữ nhân thích ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi cứ tới, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính tàn nhẫn. Chu Dã ngón tay cái tại Mộ Dung Vũ trên bàn công tác ấn xuống một cái, trên mặt bàn liền xuất hiện một vết nứt. Chu Dã không tiếp tục quản Mộ Dung Vũ sự tình, bởi vì hắn đã sớm nhận được tin tức, Mộ Dung gia không có ý định lại đầu nhập tiền vốn tới. Nhà bọn hắn mặc dù có tiền, nhưng mỗi một khoản tiền đều có hắn tác dụng. Không có lý do bởi vì một đứa bé chơi bừa, liền thật điều động tất cả lực lượng. Mộ Dung Vũ cũng sẽ rất nhanh bị mang về nhà, gia trưởng của hắn đối với hắn gần nhất hành động rất không hài lòng. Chu Gia rất vô tình đem Mộ Dung Vũ chút tiểu tâm tư kia nói cho Tống Thi Ngữ. Sau đó Tống Thi Ngữ tại Mộ Dung Vũ tìm đến nàng tỏ tình thời điểm, hung hăng cự tuyệt hắn. Nghe nói Mộ Dung Vũ là khóc đi, Chu Gia cảm thấy hung hăng mở miệng ác khí. Thế nhưng là, gặp lại Tống Thi Ngữ, Chu Gia rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất thiện. Hắn hiểu được chính mình cũng bị Mộ Dung Vũ cho ra bán. Thừa dịp Vân Phong còn không có phong xuất, Chu Dã nhanh đi cảng đảo. Chương 114, ai động kịch bản chương 114, ai động kịch bản cảng đảo hay là cái kia cố mùi vị quen thuộc. Làm tại cảng đảo ở lại qua mấy năm người, Chu Dã là nghe hiểu được tiếng Quảng Đông, chỉ là sẽ không nói. Cho nên tài xế xe taxi vừa lái xe một bên gọi điện thoại cùng lao bà thảo luận mua con nào cổ phiếu thời điểm, Chu Dã nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi nhíu mày. Cảng đảo thị trường chứng khoán so với hắn lần trước lúc rời đi, càng thêm khoa trương. Tài xế xe taxi đều muốn bay đi mua cổ phiếu. Nguyên thế giới kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây là không bình thường. Chu Dã trong ấn tượng bảy mấy năm lúc cảng đảo đã tao ngộ qua lớn thị trường chứng khoán nguy cơ, niên đại khác không biết, mà lại thế giới song song cũng cùng nguyên thế giới là có khác biệt. Cho nên hắn cũng không có phán đoán căn cứ, chỉ là cảm giác không tốt. Rất nhanh Chu Dã đi vào Mạnh nữ sĩ nhà. Mạnh nữ sĩ ở tại một cái bình thường trong lầu trọ, vừa mở cửa mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ai nha, nhi tử, người rốt cuộc đã đến. Cũng không gọi điện thoại trước, ta phái xe đi đón ngươi. Mạnh nữ sĩ rất nhanh tiếp nhận Chu Dã hành lý. Chu Dã nhìn một chút trong phòng tình huống, loại này nhà trọ cũng không lớn, bất quá Mạnh nữ sĩ bố trí rất ấm áp. Làm sao nhỏ như vậy? Không phải cho ngươi tiền sao? 300 triệu không đủ ngươi hoa. Ai, càng đảo phòng ở quý, chính ta ở, hoặc là làm lớn thôi. Tiền của ngươi cho toàn quăng vào công ty rồi. Kỳ thật Chu Dã trước đó tại cảng đảo ở phòng ở càng nhỏ hơn, chỉ là hắn biết Mạnh nữ sĩ phú quý đã quen, không nghĩ tới lần này như thế túng quẫn. Nhìn thấy nhi tử không có giống trước kia cho nàng sắc mặt nhìn. Mạnh nữ sĩ thật cao hứng. Ngươi yên tâm, công ty ta cho ngươi xem đến khá tốt. Ta xin mời đều là nhân tài chuyên nghiệp, hiện tại thị trường chứng khoán hương cảng chính là tốt thời điểm, công ty thành lập bao nhiêu tháng, đều đã kiếm lời không sai biệt lắm 100 triệu. Chu Dã gật gật đầu, hắn không có gì không yên lòng. Lúc đầu công ty này chính là cho Mạnh nữ sĩ dưỡng lao dùng, công ty đăng ký lúc cũng đều là dùng Mạnh nữ sĩ danh tự. Đầu tư dùng tiền là vay tới, Chu Dã là nghĩ đến chính mình muốn trở về nhân vật này liền sẽ chết, chết cũng không cần trả. Đây cũng là hắn lại phát hiện một cái xuyên qua phúc lợi. Dù sao muốn chết, mạch suy nghĩ mở ra, rất nhiều chuyện liền có giải quyết biện pháp. Vung xuống hành lý, Mạnh nữ sĩ lại dẫn Chu Dã hương cảng nổi danh trà lâu, đi dùng trà điểm. Chu Dã so Mạnh nữ sĩ quen thuộc hơn nơi này, chỉ là nhìn nàng khẩu vị không sai, hiển nhiên cũng rất thích hướng cảng đảo sinh hoạt. An thèm thật lâu điểm tâm, Chu Dã không quên cho Mạnh nữ sĩ bắt quái một chút thượng quan gia gần nhất chuyện xấu. Hắn coi là Mạnh nữ sĩ sẽ vui vẻ. Cha ngươi xem như trừng phạt đúng tội, đương nhiên, ta cũng không phải vô tội. Mạnh nữ sĩ khỏe mắt có chút đứt át. Ta lúc đó đúng là chạy tìm kẻ có tiền tâm tư đi nói yêu đương, kết quả là gặp thượng quan hành. Hắn nói hắn đã ly hôn, ta làm sao biết phức tạp như vậy? Về sau có ngươi, kết quả người ta cặp vợ chồng lại hòa hảo. Ta liền không phục a. Dựa vào cái gì con của nàng có thể kế thừa gia sản, con của ta liền muốn ở bên ngoài chịu khổ. Cho nên ta liền đem ngươi nhét vào nhà bọn hắn. Mạnh nữ sĩ nhìn thoáng qua Chu Dã, có chút đau lòng. Mụ mụ biết có lỗi với ngươi. Ta cũng không nghĩ tới, cha ngươi nhận tâm như vậy, đối với ngươi như vậy không công bằng. Cho nên ta càng phải giúp ngươi bắt lấy hắn gia sản. Ta muốn đem thượng quan gia tất cả mọi thứ đều đoạt lại cho ngươi. Chỉ là không nghĩ tới thượng quan Vân Phong mệnh lớn như vậy. Từ trên vách đá rơi xuống, thế mà không có chết. Chu Dã lập tức cảnh giác. Ngươi nói cái gì? Chu Dã cẩn thận hồi ức, lúc đó là buổi tối, trên xe chỉ có thượng quan Vân Phong cùng Vân Hải hai người. Hai người bọn họ một mực cãi lộn, sau đó, ngồi ghế cạnh tài xế Vân Hải đột nhiên nổi điên tranh đoạt tay lái. Xe đụng phải gác ở trên vách đá cầu trụ. Vân Hải trước tỉnh táo lại, đem Vân Phong từ điều khiển chính đẩy ra ngoài, đẩy tới bách núi. Ngươi làm cái gì? Mạnh nữ sĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Ta kỳ thật đêm đó một mực đi theo xe của các ngươi. Ngươi thua nhiều tiền như vậy, ta sợ Vân Phong không chịu tùy tiện buông tha ngươi. Liền muốn ở phía sau bảo hộ ngươi. Sau đó liền thấy các ngươi ra tai nạn xe cộ. Ta vừa ngoan tâm, đem hắn đẩy tới bách núi. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng là ta đem Vân Phong đẩy xuống. Mạnh nữ sĩ cũng một mặt kinh ngạc. Làm sao lại? Ngươi lúc đó đều té xỉu. Chu Dã trong nháy mắt cảm thấy mình đầu óc có chút hỗn loạn. Ta đi chuyến phòng vệ sinh. Hắn cấp tốc đứng lên, rời đi địa phương nhiều người. Tiểu cơ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tiếp thu được ký ức cùng Mạnh Tú nói không giống với? Ta nhớ được là Vân Hải đem Vân Phong đẩy tới bách núi. Ân, nhân vật ký ức phạm sai lầm. Xác suất này rất nhỏ a. Kịch bản bên trong viết cũng là Vân Hải đẩy xuống. Đó chính là Mạnh Tú nói dối. Vì cái gì? Muốn thay Vân Hải gánh tội thay. Có thể Vân Hải chuyện của mình làm cũng sẽ không quên. Làm sao lại bởi vì nàng mấy câu liền tin? Ta nhìn bộ dáng của nàng không giống nói dối. Đó là trí nhớ của nàng sai lầm. Loại sự tình này, nhớ lầm khả năng cũng không lớn. Có một loại khả năng chính là có người thời gian sử dụng đường tắt vắng vẻ cố cải biến Mạnh Tú vận mệnh, hiện tại tình huống thực tế đúng là nàng đẩy Vân Phong. Cũng không đúng đi. Như thế căn cứ nhân quả đạo lịch, ta không có đẩy Vân Phong, vậy ta trí nhớ lúc trước hẳn là sẽ bị suy tạc, sinh ra ký ức mới, một cái rõ ràng hơn ta không có giết Vân Phong ký ức. Vậy ngươi bây giờ lại nhớ lại một chút tình hình lúc đó. Tiểu cơ một nhắc nhở, Chu Dã liền bắt đầu hồi ức, hắn ngây ngẩn cả người. Trong đầu của hắn không hiểu nhiều hơn một phần ký ức. Vân Hải nằm trên mặt đất, nhìn thấy Mạnh Tú phí sức đem Vân Phong kéo tới bên bờ vực, sau đó đẩy xuống dưới. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Trí nhớ của ta xuất hiện hai phần. Có đôi khi là dạng này, sẽ xuất hiện trì hoãn, mỗi lần bị người nhắc nhở, mới có thể phát hiện ký ức phạm sai lầm. Vậy chính là có người cải biến kịch bản. Đây là có thể sao? Lâm thời đổi kịch bản đương nhiên không dễ dàng, nhưng biên kịch bản người, hoặc là cường đại thời gian đạo cụ là có thể cải biến. A, chủ tuyến đại kết cục không được, đổi chủ tuyến kết cục sẽ gặp phản vệ. Tại sao muốn đổi Mạnh Tú vận mệnh? Một người vận mệnh cải biến xưa nay không chỉ là nàng một người, vận mệnh của ngươi cũng bị nàng cải biến, không phải sao? Có lẽ đến kết cục mới có thể biết người kia mục đích. Tiểu Cơ cũng cho không ra đáp án xác thực. Chu Gia chỉ có thể tiếp tục nữa, nhìn xem kết cục biến hóa. Hắn lại cùng Mạnh Tú hàn huyên rất nhiều chi tiết, phát hiện nàng xác thực không có nói sai. Nàng thậm chí nói ra, ngày đó thượng quan Vân Phong mặc quần áo, ngươi không có lưu lại chứng cứ gì đi? Không có, cho dù có cũng không sợ, chỉ cần ngươi có thể hài lòng, mụ mụ ngồi tù cũng không quan trọng. Chu Gia bất đắc dĩ, dùng Vân Hải ngữ khí nói ra, ngươi thần kinh, ai bảo làm như thế? Ngươi đi ngồi tù, ta có thể hài lòng. Mạnh Tú cười vui vẻ, giống như là nghe được trên đời đẹp nhất lời tâm tình. Yên tâm, không có chuyện gì, hắn không bỏ ra nổi chứng cứ. Nàng không muốn tiếp tục cái đề tài này, lại vòng vo trở về. Chỉ cần đã chứng minh Vân Phong không phải cha ngươi thân sinh, hắn em cũng không tiếp tục là đối thủ của ngươi, cái kia thượng quan gia tương lai hay là ngươi đến kế thừa, mụ mụ cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Liền sợ hắn nhân vật chính quang hoàn. Cái gì? Không có việc gì. Chu Giã cũng về sau mới nghĩ tới, nếu như nhân vật chính thượng quan Vân Phong đều không phải là thượng quan Hoành thân sinh, cái kia phía sau kịch bản làm sao được a? Thượng quan Hoành hoàn toàn tỉnh ngộ, biết mình nửa đời trước làm ác quá nhiều, lựa chọn tha thứ, sau đó đại đoàn biên, làm sủi cảo. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Chu Giã nhìn chằm chằm Mạnh nữ sĩ con mắt, có chút khó mà nói. Cái kia, ta còn có cái vấn đề, chán, ta dù sao cũng nên là thượng quan Hoành thân sinh a. Mạnh nữ sĩ hái hắn một cái. Nói cái gì đó? Ngươi tiến thượng quan gia thời điểm không phải đã cùng cha ngươi làm qua gen giám định sao? A, đối với ta không phải sợ ngài ở phía trên làm tay chân sao? Chương 115, chủ tuyến tiến triển chương 115, chủ tuyến tiến triển bởi vì người nào đó thời gian sử dụng đạo cụ cải biến kịch bản, giết Vân Phong người từ Vân Hải biến thành Mạnh nữ sĩ. Chu Giã làm sao cũng nghĩ không thông hai cái này khác nhau ở chỗ nào, chỉ có thể trước thả một chút. Hắn trước tiên ở cảng đảo thị sát Mạnh nữ sĩ xây dựng căn cứ chính xác khoán đầu tư công ty. Chu Giã cùng những cái kia thao bàn thủ thảo luận một chút gần nhất thị trường chứng khoán giá thị trường, huyện chuyển biểu đạt lo lắng của mình. Nhưng là những này thao bàn thủ đều có phong phú kiến thức chuyên nghiệp, hiện tại cũng đều tại cho công ty kiếm tiền, cho nên rất lễ phép mà cho Chu Giã một đống bảng báo cáo. Nói cho hắn biết, thị trường chứng khoán Hương Cảng gần nhất căng gọt là cảng đảo trở về đằng sau kinh tế ổn định mang tới thành quả. Hiện tại chính là tiền lãi kỳ, tận dụng thời cơ. Chỉ là Chu Giã xem không hiểu bảng báo cáo, lời của bọn hắn Chu Giã cũng không tin. Nguyên thế giới kinh nghiệm, Chu Giã đối với thị trường chứng khoán ôm lấy cực lớn không tín nhiệm, cho là không có khả năng chỉ kiếm lời không bồi thường, bất luận cái gì dâng lên đều mang bấy giờ. Tất cả mọi người kiếm tiền, vậy liền chứng minh nhất định sẽ có người vì thế tính tiền. Bất quá, nếu tất cả mọi người không nóng nảy, Chu Giã cũng liền chờ một chút. Tại cảng đảo hưởng thụ lấy hơn một tháng nhẹ nhõm sinh hoạt, Chu Giã mới liên hệ người trong nhà. Lúc này điện thoại video còn không có phổ cập. Chu Giã ngồi tại máy tính trước mặt cùng Trần Nhị Cầu hàn huyên nửa ngày. Trần Nhị Cầu rất kích động a, tin tức đã sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng a, trong vòng tròn chói mắt nhất phú nhị đại, thượng quan Vân Phong, thế mà không phải thân sinh. Chu Giã lại thầm than, xem ra thật muốn đi lẫn nhau tha thứ, đại đoàn viên kết cục. Nội tình cụ thể, Trần Nhị Cầu là không biết, chỉ biết là thượng quan Vân Phong được phóng thích sau, liền cùng thượng quan Hoành làm gen kiểm tra đo lường. Sau đó thượng quan Vân Phong chưa có trở lại Hoành Đại tập đoàn đi làm, mà là cùng ngài tình cùng đi thành phố kế bên nguyên điểm công ty, tiếp tục khai phát bọn hắn cái kia bắn nhau trò chơi. Nhưng cái này đã rất nói rõ vấn đề. Trần Nhị Cầu lại cùng Chu Giã báo cáo, chính bọn hắn xây dựng hai nhà công ty tình huống. Trò chơi chiến đội cuối cùng không có lấy đến quán quân, chỉ lấy quý quân. Bất quá cũng làm cho công ty đám kia phú nhị đại cao hứng thật lâu, bởi vì đây là tinh khiết dựa vào cá nhân thực lực cầm tới vinh dự. Mà lại sang năm, phía quan phương trò chơi tranh tài cũng sẽ tại trong nước tổ chức. Có thể nói bọn hắn dựa vào sức một mình, ở trong nước chính thức mở ra thi đấu trò chơi đầu này đường đua. Chu Giã cũng cùng có vinh yên, thế nhưng là hậu kỳ kinh doanh hắn liền triệt để không hiểu, chỉ có thể giao cho Nhị Cầu chính bọn hắn đi làm. Mà bọn hắn công ty quản lý cũng có tin tức tốt. Tuyệt Thế Thái Giám đoàn làm phim này, thành công tiếp nạp công ty bọn họ mấy cái nghệ nhân, cũng an bài mấy cái tiểu nhân vật. Chu Giã xem xét bọn hắn muốn diễn thái giám, vậy coi như có nói, cố ý đem mấy cái kia tiến ngành giải trí ra hỏa kêu đến, cách màn hình cho bọn hắn chỉ đạo. Thái giám không nhất định đều là âm nhu, đều có các tính cách, cùng thân thể tàn tật có quan hệ, cũng không hoàn toàn tương quan. Tỷ như có thái giám, tính cách liền tương đối ánh nắng, không có chuyện luyện một chút võ, cũng có thể luyện được to con a. Kim Cương đại thái giám, có phải hay không không giống bình thường? Ngươi không cần rất nhiều lời kịch, hướng cái kia vừa đứng, người ta liền có thể nhớ kỹ ngươi. Còn có chút liền tương đối phức tạp, mặt ngoài âm hiểm chỉ là hắn trưởng kỳ bị ép hại sinh ra ngụy trang, nội tâm tình nghĩa so với ai khác đều nặng, loại này ngươi cũng không cần rất nhiều lời kịch, một ánh mắt, loại kia phức tạp, liền đi ra. Còn có à, miệng cọp gan thỏ hình, nước chảy bèo trôi hình, ôn nhu ấm lòng hình vân 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 vân. Tóm lại, thái giám cũng là người, không cần liên miên bất tận, đều diễn thành một cái bộ dáng. Nhất là mấy người các ngươi, lẫn nhau phân chia một chút, để người xem lập tức liền có thể nhớ kỹ. Đối diện mấy người, mặc dù không rõ Chu Giã vì cái gì quen thuộc như vậy thái giám, nhưng nên nhớ bút ký cũng đều nhớ. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên diễn kịch, còn đối với tiến đoàn làm phim có lòng kính sợ, cũng đều nghĩ kỹ xong đi diễn. Về phần về sau thế nào, cũng không biết. Mà Chu Giã sở dĩ để ý như vậy, là bởi vì Tuyệt Thế Thái Giám chính là giả Ngụy Hưu Phúc cố sự. Mặc dù ở giữa cố sự trải qua lịch sử diễn biến, đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn hay là không hy vọng nhân vật này bị giày xéo. Cùng Trần Nhị Cầu tán gẫu qua sau, Chu Giã lại gọi điện thoại hỏi Ngô Bí Thư. Ngô bí thư đối với thượng quan gia nội tình rõ ràng hơn một chút, hắn cũng không có giấu giếm. Thượng quan Vân Phong xác thực không phải thân sinh. Căn cứ thượng quan Hoành say rượu, chính mình suy đoán cố sự khái quát. Đại khái chính là năm đó hắn cùng Khương Vũ Tình sau khi kết hôn, vượt qua một đoạn ngọt ngào thời gian. Thế nhưng là thượng quan Hoành là cái phú nhị đại, lang thang đã quen, không bao lâu liền bắt đầu tiếp tục hái hoa ngắt cỏ. Khương Vũ Tình cùng hắn ầm ĩ một trận, đằng sau liền rời đi gần một tháng. Về sau thượng quan Hoành đủ tiểu đi cầu, mới vãn hồi Khương Vũ Tình, đem nàng tiếp trở về. Cũng là sau đó không bao lâu, Khương Vũ Tình liền có con. Thượng quan Hoành lúc ấy lại bắt đầu thường xuyên ra ngoài lêu lổng. Khương Vũ Tình mang thai mấy tháng, hắn thế mà không biết nghi ngờ chính là song bào thai. Hai người lại bởi vì sự tình các loại dùm em. Khương Vũ Tình liền trở về quê quán, sinh ra thượng quan Vân Phong cùng ngải Vũ hai huynh đệ. Thượng quan Hoành từ đầu đến cuối không biết, Vân Phong còn có cái sinh đôi đệ đệ. Bởi vì lúc kia, thượng quan Hoành lại lấy ly hôn nhân sĩ thân phận cùng Mạnh Tú ở cùng một chỗ. Mạnh Tú cũng vào lúc đó mang thai thượng quan Vân Hải. Khương Vũ Tình ôm Hải tử trở về thời điểm, thượng quan Hoành mới cùng Mạnh Tú chia tay, trở về gia đình. Thượng quan Vân Phong 5 tuổi thời điểm, Khương Vũ Tình tự sát. Thượng quan Hoành tưởng rằng bởi vì chính mình cùng Mạnh Tú một mực ngẫu đức tơ còn liền, mới tạo thành ác quả. Cũng không biết làm sao lại lương tâm đã thức tỉnh, đem Mạnh Tú cùng Vân Hải triệt để bứt bỏ, muốn cho thượng quan Vân Phong làm phụ thân tốt. Thế nhưng là, cho tới bây giờ thượng quan Hoành minh bạch nguyên do. Khương Vũ Tình chết, căn bản không phải vì hắn, mà là thượng quan Vân Phong cha ruột, Ngải Văn Minh chết, Khương Vũ Tình là vì tình nhân tự tử mà chết. Thật sự là xúc động lòng người tình yêu. Nếu như không làm thương hại nhiều người như vậy, liền tốt. Thượng quan Hoành những năm này vì Khương Vũ Tình chết, khuynh hướng Vân Phong, đối với mình con ruột Vân Hải, cực kỳ hà khắc. Hắn cho là mình là thâm tình, ai biết là cái ngu xuẩn. Đương nhiên chuyện này căn nguyên, hắn cũng có chạy không thoát trách nhiệm, ai bảo hắn bốn chỗ lưu tình. Thế nhưng là, hắn là thật đau nhức a. Cho tới bây giờ không có bị yêu đau nhức. Thân thể ban đầu liền không có khôi phục, lần này kích thích, thượng quan Hoành triệt để không có cách nào xuất viện. Kiểm kê một chút những chuyện này người bị hại. Vân Phong cùng hắn huynh đệ sinh đôi Ngải Vũ cũng coi như bởi vì cha mẹ tình yêu, chịu đủ tra tấn. Đặc biệt là Ngải Vũ, tại phụ thân sau khi chết còn muốn một mình nuôi dưỡng muội muội Ngải Tình, chịu nhiều đau khổ. Mà hắn thân sinh mẫu thân Khương Vũ Tình liền không có cân nhắc qua bọn hắn, trực tiếp lấy cái chết chứng minh tình yêu của nàng đi. Vân Phong hoàn toàn chính xác hưởng thụ lấy đỉnh cấp phú nhị đại tuổi thơ, nhưng mẫu thân căn bản không cân nhắc chính mình, hiện tại phụ thân cũng không phải phụ thân rồi. Cho nên hắn mới chọn rời đi, hắn đã không có cách nào đối mặt đây hết thảy. Vô tội nhất chính là Mạnh Tú cùng Vân Hải, vô duyên vô cớ thành tiểu tam cùng con riêng. Thành thượng quan Hoành dùng để đền bù lương tâm mình đạo cụ. Thật giống như mẹ con bọn hắn trải qua càng không tốt, liền đại biểu thượng quan Hoành càng hối cải, càng có lương tâm. Chu Dã vì thượng quan Vân Hải cảm thấy tiếc hận hắn không nhìn thấy cái này đặc sắc cố sự. Kịch bản phát triển đến cái này, Chu Dã đã đoán được kết cục. Loại này hào môn kịch, huyết thống thuần khiết rất trọng yếu, có một cố lao phong kiến hương vị. Hiện tại thế mà đem nhân vật chính thân phận làm không có. Cái kia không cần phải nói, phía sau khẳng định là nhân vật chính không dựa vào thân phận, không ngừng vươn lên, lại lấy được hào môn dưỡng phụ tán thành cùng tha thứ. Cuối cùng trở về định phong cố sự. Mà trong thời gian này, nữ chính không rời không bỏ, vừa bận tẩy trắng nàng lúc trước giấu giếm nhân vật chính hào môn thân phận tư tâm. Chứng minh nàng không phải là vì nhân vật chính tài phú, thuần túy là vì mình ca ca mộng tưởng. Hiện tại yêu nhân vật chính cũng là yêu chân thành. Chỉ là chính mình cái này nhân vật phản diện tựa hồ không chuyện làm, chỉ cần chờ kết cục là được. Thượng quan Vân Phong đến bây giờ không có nói qua tai nạn xe cộ sự tình. Cái kia Chu Dã cũng chỉ cần chờ đợi, đợi đến cuối cùng Vân Phong khẳng định sẽ tha thứ chính mình, dùng yêu cảm hóa chính mình. Chương 116, hội đấu giá gà bạc chén chương 116, hội đấu giá gà bạc chén càng đảo làm càng tự do, rất nhiều tại nội địa cấm chỉ mua bán chân quý vật phẩm, cũng sẽ ở nơi này hoàn thành giao dịch. Chu Dã tại gần nhất cũng say mê hội đấu giá. Hắn hiện tại không cần đi nội dung chính tuyến, cho nên có thể tùy tiện chơi. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là suy nghĩ nhiều nhìn xem trước kia đồ vật cũ. Dù sao từ cái thứ nhất kịch bản qua đi, hắn liền không có lại tiếp xúc quá cao phẩm chất tác phẩm nghệ thuật. Chính là thượng quan gia trong biệt thự cũng tận treo một chút ngoại quốc bức tranh, hắn thưởng thức không được. Tham gia qua mấy trận hội đấu giá sau, Chu Dã liền có một cái ý nghĩ to gan. Liên quan tới chính mình có thể mang về vật chất ban thưởng, cũng chính là tương lai mình vật bồi táng. Mặc dù hoàng kim, dỗ lẹt những vật này đều là đồng tiền mạnh, tại chính mình nguyên thế giới cũng có thể đổi tiền. Nhưng mang về nhiều, xuất thủ liền rất phiền phức. Đến lúc đó trong nhà ẩn giấu một phòng hoàng kim, lại làm cái rổ lẹt tủ trưng bày tủ, cũng không biết là phúc hay là họa. Cho nên Chu Dã nghĩ đến, dứt khoát duy nhất một lần đến cái lớn, mang cái tuyệt thế hàng cao cấp trở về. Tác phẩm nghệ thuật cũng là tất cả thế giới chung, trừ cá biệt thế giới thẩm mỹ để sai chỗ, Trung Hoa văn minh đồ sứ đều là khó được đồ tốt. Mà đồ cổ thứ này lúc đầu cũng không có tổng số, ngẫu nhiên xuất hiện một cái, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dạng này Chu Dã liền có thể duy nhất một lần vớt cái đồng tiền lớn, chỉ để thực hiện tự do tài chính. Nói làm liền làm, thừa dịp hiện tại có tiền, Chu Dã đưa ánh mắt liếc về hội đấu giá bên trong một cái gà bạc chén. Thứ này, Chu Dã ở trong cung gặp qua. Là hoàng đế vì định nọt vạn quý phi cố ý đung. Vốn là không nhiều, về sau vạn quý phi sau khi chết, hoàng đế đập không ít, đến bây giờ tổn lượng thì càng ít. Hầu thế các triều các đời đều có phòng chế, nhưng cũng không sánh nổi nguyên bản giá trị. Hội đấu giá tại cảng đảo Loan Tử hội triển trung tâm cử hành. Trang diện là thật lớn, tham gia ban đấu giá người mua cũng có hơn 100 người. Bất quá cử hành lần hội đấu giá này, phòng đấu giá không có danh tiếng gì. Kỳ thật cho dù là nổi danh phòng đấu giá cũng sẽ xuất hiện đánh ra đổ dòm tình huống. Chỉ là nổi danh phòng đấu giá sẽ không tận lực bán giả, ngẫu nhiên nhìn lầm không ảnh hưởng danh dự của bọn hắn. Mà cảng đảo phòng đấu giá khắp nơi đều có, trong đó ngư long hỗn tạp, có chút liền chuyên môn thật giả trộn lẫn nữa, làm cục hại người. Cho nên chân chính tham gia hội đấu giá vẫn là phải nhìn cá nhân nhãn lực. Chu Giá sớm đến hiện trường, cầm lệnh bài, đi trước sảnh triển lãm nhìn xem lần này vật đấu giá. Cái thứ nhất nhìn, đương nhiên là tâm tâm niệm niệm thành hóa đấu màu gà bạc chén. Vật đấu giá toàn bộ bị để đặt tại che lên lồng pha lê trên sân khấu. Người mua có thể xuyên thấu qua pha lê quan sát giám thưởng. Nếu như muốn vào tay, liền khá là phiền toái. Cần gọi nhân viên phục vụ tới, tại nhân viên bảo an chăm sóc bên dưới mới có thể mở ra lồng pha lê. Sau đó đeo bao tay mới có thể sờ đến vật thật. Chu Giá kỳ thật cũng không có cái gì hệ thống giám thưởng năng lực, chỉ là gặp qua nhiều, lại thường ngày dùng qua một chút, liền có thể phẩm ra cái 1-2-3. Cho nên hắn cách lồng pha lê nhìn hồi lâu, không có nhìn ra cái chén kia là thật hay là phòng chế. Đang chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ tới, mở ra lồng pha lê. Bên cạnh một người đeo kính kính, chọc chán đại gia liền hô lên. Nhà đến đem lồng pha lê mở ra, để đàn ông nhìn xem a. Người này đầy miệng kinh phế tử, liền lập tức lộ ra hắn chuyên nghiệp rất nhiều. Hắn cái này một cái hô, chung quanh người mua cũng đều vây quanh. Dù sao cái chén này, nếu như là thật, hẳn là hôm nay đắt nhất một cái vật đấu giá. Phòng đấu giá mặc tây trang nhân viên phục vụ, mang theo bao tay trắng đi tới. Đợi đến bốn cái dáng người khôi ngô bảo an cũng tới, làm thành một vòng tròn, đem người xem náo nhiệt cách biệt. Nhân viên phục vụ mới từng bước một mở ra lồng pha lê. Hư hư thực thực đến từ thủ đô vị kia đại gia, đã sớm đeo bao tay, lại cầm một cái loại sách tay phóng đại kính. Đem gạc bạc chén cầm trên tay, cẩn thận quan sát đại khái 5-6 phút đồng hồ. Người chung quanh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ không cẩn thận lại nát một kiện quốc bảo. Vị đại gia này con mắt từ phóng đại kính dịch chuyển khỏi, mới lộ ra một tia chế giễu. Hắn nụ cười này, tất cả mọi người minh bạch, thứ này là giả. Sau đó đại gia không hề nói gì, đem cái chén lại thả trở về. Nhân viên phục vụ cũng không có đánh giá đại gia hành vi, đang chuẩn bị đem lồng pha lê đóng trở về khóa lại. Chu Giá mở miệng, "Có thể để cho ta xem một chút không?" Nhân viên phục vụ gặp Chu Giá mang theo thẻ số, liền làm một cái thủ hiệu mời. "Tiên sinh xin mời." Cái kia đại gia tự giác thối lui đến một bên, trước khi đi nói một câu, "Tiểu hòa tử, xem thật kỹ, đừng có mắt không trọng." Cái này nhắc nhở thì càng rõ ràng, có thể Chu Giá hay là muốn chính mình nhìn xem. Hắn gật đầu, xem như cảm ơn đại gia chỉ điểm. Sau đó, Chu Giá cũng đeo bao tay trắng, cầm lên cái kia gà bạc chén. Hắn không có phóng đại kính, chỉ là đem cái chén trên tay đi lòng vòng. Trên ly vẽ không có cái gì vấn đề lớn, chỉ là mép chén tại trên ngón tay của hắn hoạt động lúc cảm giác không đúng. Mặc dù thủ công cái chén so ra kém máy móc sinh ra vừa bước, nhưng cũng không trở thành mang theo bao tay, đều có thể cảm giác được mép chén chập trùng. Đây là không đúng, loại này coi như lúc đó đốt đi ra, cũng sẽ đập mất, sẽ không rơi xuống hoàng đế trên tay. Có cái đậu Hà Lan công chúa cố sự, giảng thuật một tên công chúa chân chính, làn da hẳn là phi thường mảnh mai. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là hoàng đế cùng vị công chúa này không sai biệt lắm. Tiến cống cho hắn đồ vật, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chỗ sơ suất này. Chu Giá vốn cho rằng đại gia nhìn nhầm, chính mình có thể giả bộ một thanh, đi một chút nhân vật chính lộ tuyến. Không nghĩ tới, vẫn là phải điệu thấp a. Chu Giá đem cái chén nhẹ nhàng buông xuống, xuống mặt, cũng không nói cái gì. Những người khác gặp hai người phản ứng đều có chút không đối, cũng liền không ai tiến lên nữa nhìn. Nhân viên phục vụ thấy thế, từng bước một đem lồng pha lê đóng lại khóa kỹ. Mới lên tiếng, phòng đấu giá có chuyên nghiệp thầy giám định, không nên bị những người khác lừa dối. Mọi người có thể nhìn nhiều nhịn, nhiều nghiên cứu. Lời nói này tràn đầy tự tin, lại để cho người chung quanh lâm vào xoắn xuýt. Chu Giá dù sao triệt để từ bỏ cái chén này, lại chuyển hướng mặt khác. Cuối cùng hắn lại coi trọng đường bá hổ một bức minh hoàng dạ yến đồ. Thế giới này đường bá hổ cùng hắn nguyên thế giới cái kia đường bá hổ một dạng hoạn lộ khúc chiết, nhưng tài hoa hơn người, thi họa song tuyệt. Duy nhất tốt một chút, Linh Vương hư hư thực thực bị kẻ bắt trước hồn xuyên, vậy mà sớm chiêu mộ Vương Dương Minh tòa này lại thần, tạo phản thành công. Liên đối đường bá hổ tại lúc tuổi già cũng nhận lễ ngộ. Hắn này tấm minh hoàng dạ yến đồ chính là lúc tuổi già tham gia cung yến, vì hoàng đế vẽ, cũng một mực cất giữ ở trong cung. Chu Giá nghiệm trang giấy, bút mực, cũng không có vấn đề gì. Hắn là học thư pháp, đối với tranh chữ ít nhiều có chút dám thưởng lực, năm đó cũng quan sát qua không ít danh nhân tranh chữ. Trọng yếu nhất chính là bức họa này có ti lễ giám bảo khố ấn ký, chứng minh đúng là trong cung đồ cất giữ. Không giống thanh triều một vị nào đó hoàng đế tại danh họa bên trên loạn đóng dấu, ti lễ giám bảo khố ấn ký đều là khắc ở quyển trục đóng kín chỗ. Thường xuyên mở ra vẽ, ấn ký này liền sẽ từ từ thôi rơi. Chu Giá rất nhìn kỹ, mới tìm được ấn ký kia thật nhỏ một chút lưu lại. Nếu như hậu thế làm giả có thể ngay cả điểm ấy chi tiết đều tạo ra đến, hắn cũng nhận. Cho nên đối với bức họa này, Chu Giá rất có lòng tin. Hội đấu giá đúng giờ bắt đầu. Có chút ngoài ý liệu là, cái kia gà bạc chén thế mà ở giữa sân liền bắt đầu đấu giá. Bình thường tới nói, giá càng cao đáng giá đồ vật, càng về sau thả. Sẽ không lập tức ở phía trước liền móc sạch người mua túi tiền. Gà bạc chén giá bắt đầu 2 triệu. Vừa mới bắt đầu chỉ có số ít mấy người quay chụp. Từ từ đến 5 triệu thời điểm, cạnh tranh đột nhiên liền kịch liệt. Chu Giá nghe được tiết tấu nhanh, ngẩng đầu nhìn lên. Vị kia thao lấy thủ đô khẩu âm đại gia, thế mà cũng bắt đầu tham dự cạnh tranh. Cái này không đúng. Hắn vừa mới rõ ràng cho là cái chén này là đồ dọn, nhưng lại tham dự cạnh tranh. Cái này tương phản thao tác, để rất nhiều người hô to bị lừa rồi. Lập tức cùng hắn đoạt đập người liền có thêm đứng lên. Chu Giá cẩn thận một suy nghĩ, mới hiểu được tới. Chương 117, bệnh nan y đi chương 117, bệnh nan y đi cái này đại gia là phòng đấu giá xin mời nắm. Trước minh xác nói cho mọi người, thứ này là giả. Ngươi nói một vật là thật, rất nhiều người sẽ chất vấn, sẽ trăm phương ngàn kế đi nghiệm chứng. Nhưng ngươi nói vật này là giả,
rất nhiều người liền sẽ nước chảy bèo trôi cùng ngươi một khối chất vấn. Nhưng khi đại gia tham dự bán đấu giá thời điểm, mọi người lại sẽ hoài nghi. Là giả, người này làm sao còn đi đập? Trước đó là hắn cố ý gài bẫy, giảm bớt đối thủ. Nhất định là thật. Lúc này bọn hắn đầu góc phát nhiệt, đã quên đi chính mình không có tự tay nghiệm chứng qua. Khi bọn hắn tự cho là khám phá đối phương âm mưu, chỉ muốn đừng cho lừa đảo chiếm tiện nghi thời điểm, mới thật sự là mắc lừa thời điểm. Trên thực tế, cái chén này đúng là giả, Chu Dã rất xác định. Nếu như không có đại gia fan này thao tác, tất cả mọi người sẽ đi tự tay đi nghiệm, khó tránh khỏi sẽ có những cao nhân khác nhìn ra. Nhưng hắn quấy một phát cùng, sự tình liền thuận lợi rất nhiều. Hiện tại, gà vạc chén cấp tốc bị mang lên 15 triệu. Chu Dã nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều, giá quá cao, có thể mua được liền thiếu đi. Quả nhiên, cái kia đại gia thở dài một tiếng, từ bỏ. Chu Dã là thật muốn cho hắn vỗ tay, diễn kỹ này tuyệt. Lại qua mấy trận, Đường Bá Hổ bức họa kia cũng bắt đầu đấu giá. Loại này danh họa liền không tồn tại nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng, mọi người toàn bằng tài lực. Bức họa này giá khởi đầu chính là 20 triệu, ngược lại so gà vạc chén quý hơn, mà lại người cạnh tranh đông đảo, giá cả một đường tăng cao. Chu Dã cũng là hạ quyết tâm, coi như tiêu hết bên này tất cả tiền, cũng muốn cầm xuống. Cuối cùng hắn bỏ ra 1.2 ước đập xuống bức họa này. Hắn kỳ thật trong lòng cũng có chút chột dạ, tranh này mang về, nếu là không bán được tiền, hắn có thể đem bắp đùi của mình đánh gãy. Đầu ra kết thúc, làm giao nhận thời điểm, lại xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia đập xuống gà vạc chén người mua, tựa hồ đã nhận ra vấn đề. Mời chuyên gia lần nữa kỹ càng kiểm tra một lần. Chuyên gia một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, cuối cùng cũng không quyết định chắc chắn được. Phòng đấu giá người giải thích nói, chúng ta vật đấu giá đều là trải qua chúng ta nhân viên chuyên nghiệp xem xét qua, cho ngài mở giấy chứng nhận. Đương nhiên đây là ngài cùng người bán ở giữa giao dịch, nếu như ngài có hoài nghi, có thể lấy tiêu giao dịch, nhưng là phí thủ tục chúng ta chiếu thu, ngài còn muốn bồi thường 30 phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho người bán. Chu Dã không có tiếp tục xem bọn hắn xoắn xuýt, mà là lại nghiêm túc kiểm tra chính mình đập xuống vẽ, phòng ngừa có chuyện ẩn ở bên trong. 1.2 ước không phải số lượng nhỏ. Chu Dã để công ty cả số út một bộ phận cổ phiếu mới giải quyết vấn đề. Nhưng mà chuyện này cho hắn linh cảm. Chu Dã điều tra phát hiện cảng đảo gần nhất phòng đấu giá dị thường sinh động, đặc biệt là tấp nập đổi mới lịch sử cao nhất giá cả đấu giá. Kết hợp trước đó hắn đối với thị trường chứng khoán lo lắng, lần này càng đúc tin thị trường chứng khoán hương càng muốn băng. Trực tiếp nhất chứng minh chính là tiểu tán hộ vay tiền đầu tư cổ phiếu, mà các phú hào tiền lại chạy vào thị trường đổ cổ. Lần này hắn không chuẩn bị đợi thêm nữa, để công ty đem tất cả cổ phiếu đều ném rơi, sau đó bán khống thị trường chứng khoán hương càng chỉ số. Trong công ty chuyên nghiệp thao bản thủ đều rất không hiểu, nhưng Chu Dã hay là quyết định không còn đến cùng. Hắn không có quá nhiều giải thích. Công ty còn lại ước chừng 2.5 ức tiền vốn, lưu lại 50 triệu làm cho này chút nhân viên bảo hộ, còn lại tiền vốn toàn bộ đầu nhập bán khống tài khoản. Có cái này 50 triệu bảo hộ, các công nhân viên cũng không nói cái gì. Phú Nhị đại đại đồ đần muốn thua thiệt tiền, liền để hắn thua thiệt đi. Chu Dã căn cứ nơi này tiền không phải là của mình nguyên tắc, quyết định cược đem lớn. Nếu như lên hết, cùng lắm thì không biết xấu hổ, trở về kế thừa gia nghiệp, một dạng có thể cho mạnh nữ sĩ dưỡng lão. Nếu như kiếm lớn, tiền liền không nói, tự nhiên là cảm giác thành tựu bạo dạng. Thao tác cụ thể có chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, Chu Dã chỉ là đối với chuyện này liên tục dùng mấy cái vận khí tạp. Cứ việc tiểu cơ nhắc nhở hắn, vận khí tạp loại này cơ sở đạo cụ, tại loại này phạm vi toàn cầu trên thị trường không có hiệu quả. Nhưng hắn chỉ là dùng, vì chính là an tâm. Quả nhiên vận khí tạp không có hiệu quả, thị trường chứng khoán hương càng tiếp tục điên cuồng dâng lên. Chu Dã đi tại trên đường cái, tùy ý hướng cái kia vừa đứng, liền có thể nghe được có người đang thảo luận có cái cổ phiếu lại tăng bao nhiêu. Liền ngay cả nội địa cũng nhận được tin tức. Trần Nhị Cầu gọi điện thoại tới hỏi có hay không thị trường chứng khoán Hương Cảng đề cử, muốn đầu tư một chút. Nhưng mà qua một tuần lễ, thứ hai thị trường chứng khoán Hương Cảng bắt đầu phiên giao dịch. Đột nhiên, đầu kia đường cong giống như là đứng ở trên vách núi bị súng bắn bên trong, một đầu bại xuống dưới. Nơi giao dịch bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Chu Dã căn cứ chính xác khoán đầu tư trong công ty, tiến tình im mắng. Thằng đến ngừng kinh doanh, cùng ngày thị trường chứng khoán Hương Cảng ngã xuống siêu 1000 điểm. Trong công ty mới trong nháy mắt bạo phát tiếng hoan hô. Sự tình còn không có kết thúc, đằng sau 2 tháng thị trường chứng khoán Hương Cảng tiếp tục ngã xuống. Chu Dã công ty thông qua lặp đi lặp lại bán khống, đòn bẩy gấp bội, ngắn ngủi 2 tháng kiếm lời gần 1 tỷ. Có thân người giá tăng bọn, liền có người lên sân thượng. Thị trường chứng khoán Hương Cảng triệt để lâm vào đêm mê, mọi người đem chuyển hướng ngày đó, xưng là ngày thứ 2 đen tối. Trong nhà cũng tấp nập có tin tức chuyển tới. Thượng quan Hoành mặc dù đã một lần nữa công ty quản lý, nhưng là thân thể không tốt, còn tại nằm viện quan sát. Cho nên phần lớn sự tình đều là do Ngô Bí Thư đến thay mặt làm. Mà Ngô Bí Thư luôn luôn gọi điện thoại tìm đến Chu Dã xin chỉ thị. Vừa mới bắt đầu Chu Dã còn tưởng rằng là Ngô Bí Thư đội ơn chính mình cho hắn tăng lương, cho nên thói quen muốn ôm bắt đuổi mình. Về sau suy nghĩ ra mùi vị, là Thượng quan Hoành ăn bài. Xem ra Thượng quan Hoành là định đem công ty giao cho Chu Dã quản lý. Chỉ là trên mặt mũi khó mà nói, mới khiến cho Ngô Bí Thư trực tiếp hướng Chu Dã báo cáo. Chu Dã mới sẽ không quản Thượng quan Hoành cảm xúc. Không có minh xác thuyết pháp, chính mình là đang đánh không công. Kiếm lời lại nhiều, đến lúc đó, Thượng quan Hoành một câu, công ty lại giao cho nhân vật chính Thượng quan Vân Hải, chính mình cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Cho nên Chu Dã cùng Ngô Bí Thư làm rõ, không quan tâm công ty. Bất quá hắn cũng biết đến, lúc trước hắn chia lãi kế hoạch bị bảo lưu lại. Nghe nói, Thượng quan Hoành vốn là muốn hủy bỏ kế hoạch này. Kết quả phát hiện công ty công trạng đang nhanh chóng tăng trưởng, mặc dù Thượng quan gia kiếm được thiếu đi, nhưng là công ty kiếm được nhiều. Hắn một do dự, chuyện này nào đến phía quan phương, hay là Tống Thi Ngữ phụ thân, Tống bộ trưởng tự mình đi bệnh viện thăm Thượng quan Hoành,
cũng cho hắn ban phát quốc dân xí nghiệp ra danh hiệu vinh dự. Trong chuyện này trung ương tin tức cổ vũ tất cả xí nghiệp hướng Hoành Đại tập đoàn học tập, hợp pháp hợp tình hợp lý bảo đảm nhân viên đãi ngộ. Thượng quan Hoành Đâm lao phải theo lao, cuối cùng nhận lấy kế hoạch này, cũng ghi vào công ty chế độ. Đây coi như là duy nhất để Chu Giá cảm giác thành tựu bạo giảm sự tình. Nguyên điểm công ty tổng quản lý Ngô Kiệt cũng gọi điện thoại tới, nói hắn sắp điên rồi. Làm đối với nữ chính si tình nam phụ, hắn muốn mỗi ngày nhìn xem nam nữ chủ ở trước mặt của hắn vừa đi vừa về lôi kéo. Một hồi yêu chết đi xuống lại, một hồi lại huyên náo gà bay chó chạy. Chu Giá chỉ có thể an ủi hắn, hắn gặp được tốt hơn. Trên thực tế, nếu như cho nam phụ an bài đối tượng, lựa chọn tốt nhất là nữ phối. Có thể Tống Thi Ngữ, Ngô Kiệt chỉ sợ là đừng đùa. Hôm nay, Chu Giá còn tại cân nhắc ban đêm đi đâu đả biên lô thời điểm. Hào môn kịch ba yếu tố, hai nạn xe cộ, mất trí nhớ cùng ung thư. Ung thư rốt cuộc đã đến. Nô bí thư gọi điện thoại tới, thượng quan Hoành chẩn đoán chính xác ung thư phổi, đã đến màn cuối. Đứng tại góc độ của mình, Chu Giá cùng thượng quan Hoành không có ân đoán, nhưng hắn nhất định phải thay thượng quan Vân Hải cân nhắc, không có cách nào tùy tiện nói ra tha thứ. Cho nên hắn đem quyền quyết định giao cho Mạnh nữ sĩ. Mạnh nữ sĩ biết tin tức sau than nhẹ một câu. Đi xem một chút đi. Những ngày này Chu Giá bồi tiếp nàng tại cảng đảo trải qua bình thường thời gian. Mặc dù làm không được giống mặt khác mẹ con một dạng thân mật, nhưng Mạnh nữ sĩ đã rất hài lòng, nàng không chỉ một lần khấu vấn nội tâm của mình. Lúc trước nếu như không đem Vân Hải đưa đến thượng quan ra, mà là lưu tại bên cạnh mình, hai mẹ con cuộc đời mình, nên cái dạng gì? Nàng cũng hỏi qua Chu Giá. Chu Giá không có trả lời, chỉ là trong lòng biết. Nếu như thế, Vân Hải có lẽ liền sẽ không vì hại Vân Phong cố ý chế tạo hai nạn xe cộ, cũng sẽ không bởi vậy hại chết chính mình. Bất quá trên đời này không có nếu như, trừ phi ngươi có thời gian đạo cụ. Chương 118, mẹ nó, tê chương 118, mẹ nó, tê Chu Giá bồi Mạnh nữ sĩ trở về nội địa. Chu Giá ý tứ dù cho không tha thứ thượng quan Hoành cũng đừng gấp, hai mẹ con hoàn toàn có thể tại cảng đảo giàu có sinh hoạt. Không phải nhất định phải kế thừa thượng quan Hoành gia sản. Mạnh nữ sĩ cười một cái nói, ta đã sớm không hận, người đều phải chết, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Về phần gia sản, ta chỉ hy vọng con của ta đừng có tiếc nuối. Bọn hắn máy bay hạ cánh, nô bí thư liền phái người tới đón. Có thể thấy được, thượng quan Hoành bệnh tình sát thực nguy cấp. Tại trong bệnh viện, Chu Giá thấy được tấm kia chán ghét mặt. Thượng quan Hoành đâu còn có một chút mấy trăm ức thân gia phú hào khí chất, gầy gò giống như là mang da khô lâu. Hắn nhìn thấy mắt người sáng long lánh, xung doanh nước mắt, miệng khẽ run, nói chuyện lại không lưu loát. Liên tưởng đến lúc trước hắn hình tượng, phản phất trong nhân sinh của hắn hết thảy đều là thuê tới. Đi mau, sớm lại trả lại. Chu Giá từ xuyên biệt đến thượng quan Vân Hải trên thân sau, liền không có thấy qua thượng quan Hoành khuôn mặt tươi cười. Trong đầu là Vân Hải qua lại thống khổ ký ức, bên hai là thượng quan Hoành quát lớn, cờ trách. Cho nên việc khác sự tình tới đối chọi gay gắt, không muốn rơi xuống hạ phòng. Thật sự là, Chu Giá cũng nhớ tới phụ thân của mình. Cái kia nghiêm khắc nam nhân tại lúc, trong nhà luôn luôn để cho người ta ngạt thở. Nhưng hắn đi, toàn bộ nhà đều sập. Cho nên Chu Giá đối với mình phụ thân tình cảm, tràn đầy mâu thuẫn. Nhưng thượng quan Hoành cho hắn tâm lý thả ra cơ hội. Bởi vì thượng quan Hoành bị phụ thân này, là cái triệt đầu triệt não hỗn đản. Chu Giá có thể không có gánh nặng trong lòng phản kháng hắn, trả thù hắn, trên danh nghĩa vì Vân Hải, kỳ thật bao nhiêu cũng có chút phát tiết tư tâm. Bây giờ thấy được thượng quan Hoành bộ dáng này, Chu Giá lại nghĩ tới Vân Hải, so sánh chính mình phức tạp tâm lý. Vân Hải có lẽ sẽ không tha thứ phụ thân hắn làm sự tình, nhưng cuối cùng hẳn là cũng sẽ thoải mái đi. Đây chính là Mạnh nữ sĩ nói tới, không muốn để cho nhi tử lưu lại tiếc nuối. Mạnh nữ sĩ không biết nghĩ tới điều gì, cũng hai mắt đẫm lệ. Trấn an thượng quan Hoành vài câu, mới cùng Chu Giá cùng rời đi. Bọn hắn lúc ra cửa, đúng lúc đụng phải thượng quan Vân Phong cùng Ngải Vũ. Hai người mang theo quà tặng, giống như là thăm hỏi thân thích. Vân Phong dừng lại nhìn một chút Chu Giá. Trở về liền tốt, dù sao ngươi mới là hắn thân nhi tử. Lúc này ta là hắn thân, vậy còn ngươi? Vân Phong cười cười không nói gì, mang theo Ngải Tỉnh tiến vào phòng bệnh. Chu Giá thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn cảm thấy đây là chủ tuyến an bài nhân vật chính cùng thượng quan Hoành hòa giải cơ hội. Nói không chính xác, thượng quan Hoành cuối cùng sẽ còn đem ra sản lưu cho Vân Phong. Dù sao người ta là rơi xuống bụi bặm còn có thể cố gắng hăm hở tiến lên tốt nhân vật chính. Bởi vì Mạnh nữ sĩ không có ở qua thượng quan gia biệt thự, cũng không muốn ở Chu Giá ngay tại bên ngoài định khách sạn. Chỉ là hắn trở về thu thập một chút đồ vật. Thượng quan Hoành một mực tại nằm viện, trong nhà đã thật lâu không có người ở, mặc dù muốn người quét dọn, nhưng cũng là rất quẩn cung é. Kỳ thật thượng quan Vân Hải tại cái nhà này cũng không có thứ gì. Nếu như nói Vân Phong gian phòng là thái tử Đông Cung, Vân Hải gian phòng chính là Đông Cung bên cạnh lớn nhà vệ sinh. Trừ gian phòng bản thân cực kỳ không sửa đổi được, bên trong vật phẩm tư nhân lắc đắc không có mấy. Rất nhiều thứ đều là Vân Phong không cần, lại ném cho hắn. Khó có thể tưởng tượng à, giá trị bản thân chục tỷ gia đình, đệ đệ vẫn là phải mặc ca ca y phục rách dưới. Thượng quan Hoành thích vô cùng dùng loại này mánh liệt so sánh, để chứng minh hắn vô cùng yêu hắn đại nhi tử. Từ đó chứng minh, hắn đối với vợ chính thức thâm tình. Cũng không biết hắn hiện tại nếu như trở về, nhìn thấy phòng ngủ tấm kia Khương Vũ Tình to lớn bức tranh chân dung, là dạng gì tâm tình. Chu Giá vốn là muốn thu thập một chút có ý nghĩa đồ vật, cho Mạnh nữ sĩ lưu làm kỷ niệm. Dù sao, chủ tuyến kết thúc, hắn cũng muốn rời đi. Có thể nhặt được nhặt đi, những vật này đều chứng minh Vân Hải đã từng đáng thương gặp phải, đến lúc đó sẽ chỉ làm Mạnh nữ sĩ thương tâm. Chu Giá tiếp tục tìm kiếm, tại ngăn kéo kẽ hở lật ra một phong mang màu tin. Mở ra, nhớ tới Vân Hải chuyện cũ. Thư này là đại khái cấp 3 thời kỳ, Vân Hải viết cho Tống Thi Ngữ thư tình. Lúc kia, Vân Phong cùng Tống Thi Ngữ chính là một cái lớp học, Vân Hải thấp hai cái niên cấp. Đã có người truyền ra Vân Phong cùng Tống Thi Ngữ là ông trời tác hợp cho. Vân Hải không phục, vụ trộm viết thư tình, kết quả bị Vân Phong nhìn thấy. Vì không bại lộ, Vân Hải liều mạng tranh đoạt, kết quả tại Vân Phong trên cánh tay quẹt cho một phát thương. Thư tình cuối cùng cũng không có đưa ra ngoài, bởi vì phía trên nhuộm Vân Phong máu. Vân Hải cũng bởi vì bị thượng quan Hoành truy đánh, từ trên lầu té xuống, té gãy chân, một tháng không có đến trường. Chu Giã đem thư cất kỹ, cảm thấy thứ này hay là tiếp tục đặt ở ngăn kéo chỗ sâu giấu kỹ đi. Hắn cuối cùng tìm mấy tấm Vân Hải ảnh tốt nghiệp, chuẩn bị lưu cho Mạnh nữ sĩ. Đảo mắt thu nguyệt, mưa dầm liên tục. Thượng quan Hoành cuối cùng đem sinh mệnh cũng trả lại cho vận mệnh. Sau cùng thể diện, Chu Giã cũng cho hắn. Chu Giã cùng Vân Phong cùng một chỗ cho thượng quan Hoành làm tang lễ. Hai huynh đệ hòa hòa thuận thuận biểu hiện ra cho thượng quan Hoành thân bằng cố hữu nhìn, thuận thuận lợi lợi đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Tang lễ kết thúc, tất cả mọi người tại quan tâm một vấn đề, là ai đến kế thừa cái này một mảnh lớn gia nghiệp. Ngay cả giải trí báo nhỏ cũng bắt đầu đặt cửa, các loại phân tích tầng tầng lớp lớp. Thượng quan gia biệt thự lớn bên trong, đang ngồi mấy vị đều không ở tại cái này. Chu Giã bồi tiếp Mạnh nữ sĩ, ngài tình bồi tiếp Vân Phong, Nô bí thư thì bồi tiếp đứng đấy tuyên đọc di chúc La luật sư. Tất cả mọi người không nói chuyện, cũng không có ai chăm chú đi nghe. La luật sư tận chức tận trách đọc xong một câu cuối cùng, hỏi, đều xem rõ ràng sao? Chu Giã đại khái hiểu, gật gật đầu. Thượng quan Hoành cuối cùng vẫn cho ảnh gia đình kết cục. Hắn đem tài sản của mình chia hai phần, phân cho Vân Hải cùng Vân Phong. Vân Hải phân nhiều một chút, bao quát Hoành đạt tập đoàn quyền khống chế. Thượng quan Hoành cho giải thích, sám hối chính mình trước đó sai lầm, hối hận chính mình cực độ không công bằng hành vi, cho Vân Hải trưởng thành tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Cho nên đa phần cho Vân Hải một chút làm bồi thường. Chu Giã cười cười, có chút tổn thương một khi tạo thành, không phải bồi thường liền có thể bù đắp, nó sẽ nương theo lấy con người khi còn sống. Bất quá hắn không cần thiết, dù sao đây chỉ là cái nhiệm vụ. Thế nhưng là Vân Phong lại là đưa ra phản đối, ta không đồng ý cái này gì chút. Chu Giã có chút không tưởng được, đây là muốn cự tuyệt sao? Nói thế nào cũng là vài tỷ, nhân vật chính hay là tùy hướng a. Nô bí thư lại là hiểu lầm, coi là Vân Phong cảm thấy phân thiếu đi. Đại thiếu gia, ta nói thật, ngài không phải chủ tịch thân sinh, có thể cho ngài nhiều như vậy đã không ít. Vân Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ngô Bí Thư sẽ khuynh hướng Vân Hải. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Có thể hay không để cho ta cùng Vân Hải đơn độc tâm sự? Mấy người khác nhìn một chút Vân Hải không có phản đối, đều rời đi phòng ở đường hiểu lầm. Ta chỉ nói là khoản này tài sản, ta không có cách nào kế thừa. Nghe Vân Phong giải thích, Chu Giã có chút mệt mỏi hướng ghế sofa trên lưng ních lại gần, nghĩ thầm, nhìn, cái này tới. Xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Vân Phong nhìn về phía Chu Giã, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức. Bởi vì ta không phải thượng quan Vân Phong. Một câu nói tiếp như là tiếng sấm. Chu Giã vừa có chút buông lỏng phía sau lưng, lập tức kéo căng, trong nháy mắt sau sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong đầu hắn lóe lên qua lại cái này đến cái khác tình tiết. Vừa lại kinh ngạc, lại có chút không dám tin tưởng hỏi, người là ngài Vũ? Chờ chút, đây là có thể sao? Chu Giã cuối cùng này vấn đề hỏi là tiểu cơ. Bởi vì chủ tuyến bên trên một mực giảng chính là thượng quan Vân Phong cố sự, nếu như đối diện ngồi là ngài Vũ, cái kia toàn bộ kịch bản đều là đổ. Đây chính là cải biến chủ tuyến. Chán, ta không biết hắn là vô tình hay là cố ý, trước mặt kịch bản hắn một mực tại dùng thượng quan Vân Phong danh tự, song bảo thai lời nói. Như vậy chỉ cần hắn tiếp nhận Vân Phong vận mệnh, liền sẽ không ảnh hưởng cái gì. Bởi vì trừ một số nhỏ biết nội tình người, mọi người sẽ chỉ biết đây là thượng quan Vân Phong cố sự. Kịch bản hẳn là sẽ có hợp lý an bài để hắn chỉ có thể tiếp tục sử dụng thượng quan Vân Phong cái tên này. Chu Giã còn có rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ không thể hỏi. Đối diện hiện tại là ngài Vũ, coi là Chu Giã không tin, kéo ra ống tay áo của mình. Trên cánh tay của hắn không có Vân Hải cho vết sẹo. Chương 119, lại đổi kịch bản chương 119, lại đổi kịch bản vì cái gì? Tại sao muốn dùng thượng quan Vân Phong danh tự chủ đạo đây hết thảy? Chu Giã lần nữa tựa ở trên ghế salon dự định hào hào tâm sự. Ngài Vũ lại đứng lên, hướng bên cạnh đi hai bước, nhìn về phía giá đựng bên trên ảnh gia đình, phía trên là thượng quan Hành, Khương Vũ Tình, thượng quan Vân Phong. Ta thở nhỏ liền không có mẫu thân, phụ thân một người đem ta cùng ngài tình nuôi lớn. Ta chỉ ở khi còn bé trong trí nhớ, gặp qua phụ thân cùng một nữ nhân cùng một chỗ. Nhưng ta cũng không biết đó là ta cùng Vân Phong mẫu thân. Về sau phụ thân qua đời, ta một người chiếu cố ngài tình, rất mệt mỏi, cũng rất hạnh phúc. Thẳng đến có một ngày ta tại phụ thân cũ trong tủ treo quần áo, tìm một tấm hình, một nữ nhân cùng một đứa bé. Đứa bé kia cùng ta rất giống, nhưng không phải ta. Ta mới biết được, chính mình có mẫu thân, còn có cái song bảo thai huynh đệ. Ngài Vũ xoay người nhìn về phía Chu Giã. Ta tự mình gặp qua Vân Phong, không có ý tứ gì khác, chính là hy vọng chính mình có thể lại nhiều một vị người nhà. Vân Phong rất xoắn xuýt. Bất quá chúng ta lẫn nhau liên hệ một hồi sau, hắn hay là quyết định nói ra chân tướng. Hắn cảm thấy bất kể nói thế nào, thượng quan Hoành đều đối với hắn rất tốt, hắn hy vọng phụ thân của hắn có thể biết chân tướng. Dù là hắn không cách nào lại kế thừa gia sản, cho nên Vân Phong ra ngoại quốc gáp ngươi trở về. Không phải là vì ngươi tiền nợ đánh bạc, là hy vọng có thể cùng ngươi, còn có thượng quan Hoành thẳng thắn thân thế của mình. Hắn cảm thấy dạng này ngươi cũng sẽ có một cái tốt kết quả. Thế nhưng là mẹ của ngươi giết hắn. Chu Giã con ngươi có chút run rẩy, rốt cuộc đã đến, hắn một mực rất để ý một chút. Ngươi biết không? Ngài Vũ có chút lệ mục. Chúng ta đã kế hoạch tốt cuộc sống sau này. Có thể mẹ của ngươi giết hắn. Ngươi có chứng cứ? Đêm hôm đó ta cùng Vân Phong đã hẹn gặp mặt, cho nên liên lạc không được hắn, ta liền biết hắn xảy ra chuyện. Ngày thứ hai tất cả mọi người đều đang tìm hắn. Ta cũng vụng trộm đi hiện trường, có thể nơi đó camera hỏng. Ta liền sớm đến ngáy bực, tìm được thi thể của hắn. Xe của các ngươi đâm vào cầu trên trụ, hắn tuyệt không có khả năng là ngoại ý muốn rơi sườn núi. cho nên ta đoán nhất định là ngươi hại chết hắn. Ta đem hắn thi thể giấu đi, sử dụng thân phận của hắn đến điều tra nguyên nhân cái chết của hắn. Ngươi có thể trực tiếp báo động, có lẽ lúc đó liền tra ra được. Mặt khác trộm giấu thi thể cũng là dính líu vi phạm nha. Chu Gia rất muốn đậu đen rau muốn hai câu, nhưng nhìn Ngải Vũ cảm xúc kích động, chỉ có thể ở nói thầm trong lòng. Chúng ta tại cái kia hội tuyên truyền bên trên lần thứ nhất gặp mặt, ta đã sớm chú ý tới ngươi, làm bộ không thấy được ngươi, ở trước mặt ngươi lộ một mặt, vốn cho rằng ngươi sẽ chém cỏ trừ tận gốc, lại giết một lần, ai biết ngươi không có độc thủ. Ngươi cùng Vân Phong tướng mạo hay là có chiến lệnh, làm sao làm được? Chúng ta dù sao cũng là song bạc thai, tự mình liên hệ, cũng có một hồi, lẫn nhau hiểu rất rõ. Vân Phong so ta trắng một chút, ta để Ngải Tỉnh cho ta hóa trang. Lúc đó cách khá xa, ngươi khả năng không có phát hiện. Về sau thôi, ta làm bộ là Vân Phong, lại hóa trang về chính ta dáng vẻ, thì càng dễ dàng. Cho nên, một mực là ngươi, vậy ta đi nguyên điểm công ty lúc, ngươi cùng Ngải Tỉnh cũng là đang diễn trò à? Nô Kiệt cũng bị lừa. Vậy sao ngươi nói là mạnh nữ sĩ giết Vân Phong? Ta cùng Ngải Tỉnh đã điều tra thật lâu, đều không có kết quả. Ta muốn chỉ có thể lợi dụng hùng vĩ tài nguyên cùng tài lực mới tốt hơn điều tra. Thế là chúng ta tìm được trước thượng quan hành, chỉ là không nghĩ tới, thế mà bị bắt vào cục cảnh sát. Còn để cho ngươi chạy trốn tới Càng Đảo. Ta muốn đi nghỉ phép, không phải chạy trốn. Về sau ta sau khi ra ngoài, ta cùng Vân Phong cậu tìm tới cửa. Lục Phong Tuyết, hắn bị ngươi điều đến nhàn tản bộ môn, rất giận ngươi. Ta liền để hắn hỗ trợ đã điều tra một chút, sau đó tìm được chứng cứ. Đêm đó vừa vặn có cái máy không người lái nghiên cứu phát minh người, tại cái kia cầu lớn đối diện khảo thí hắn máy không người lái, hắn chụp tới lúc ấy hình ảnh. Chỉ là hắn máy không người lái còn tại khảo thí, đêm đó cũng ra trục trặc, một mực không nhìn thấy máy không người lái quay được video, cho nên cũng không có báo động. Ta mua hắn video, cũng để hắn giữ bí mật. Ngải Vũ đem điện thoại di động của mình đưa tới, mở ra một cái video. Trong video, đèn đường mờ mờ bên dưới, Mạnh Tú phí sức kéo lấy máu me đẩy mặt Vân Phong, đem hắn kéo tới bên bờ vực, đẩy tới vách núi. Sau đó nàng dùng chân đem lôi kéo vết tích đều thanh trừ. Đột nhiên, nàng giống như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lại. Camera rõ ràng chụp tới nàng mặt. Vì cái gì không còn sớm lấy ra? Không báo động. Các ngươi tại Càng Đảo a? Ta muốn để nàng tiếp nhận luật pháp chế tài, nhất định phải chờ nàng trở về. Nói cách khác, ta không nên mang Mạnh nữ sĩ trở về gặp lao đầu một mặt. Nàng trung quy là mềm lòng hại chính mình. Ngài Vũ thở dài, hắn trung quy là phụ thân của ngươi, cũng là Vân Phong phụ thân. Hắn biết Vân Phong thân thế còn nguyện ý lưu di sản cho hắn, ta cũng là không nghĩ tới. Ta nguyên bản cũng chỉ là muốn thay Vân Phong đền bù một chút tiếc nuối, cho nên không có đem Vân Phong đã chết sự tình nói cho lao đầu, muốn cho hắn thời điểm ra đi ít một chút lo lắng. Nhưng bây giờ, sự tình cũng nên kết thúc. Xem ở ngươi cùng Vân Phong còn có chút tình huynh đệ bên trên, ta cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi mẫu thân đi tự thú đi. Ngươi ngược lại để mẫu thân ngươi đi tự thú thử một chút. Nàng cũng hại người. Ngươi Ngải Vũ còn muốn thuyết phục, Chu Dã ngăn cản hắn. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết thời gian đạo cụ sao? Cái gì? Chu Dã nhìn kỹ Ngải Vũ biểu lộ, hắn xác thực không biết. Tiểu cơ. Cái gì? Chu Dã ngay trước Ngải Vũ mặt hô một câu, Ngải Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi. Kể từ khi biết có người sửa lại cái bản, Chu Dã liền có chuẩn bị. Hắn cái này âm thanh tiểu cơ, chính là để tiểu cơ bắt đầu kế hoạch. Trong ngay mắt, không khí đọc lại. Ao ao một cái vóc người mập mạp, nắm chặt một cái túi tiền lớn phục hy thị xuất hiện ở trong phòng khách. Hắn đánh giá Chu Dã một chút. Kẻ bắt trước, ngươi hệ thống gọi ta đến, có việc. Chu Dã lấy ra viên kia hồng tụ lưu lại ngũ thải thạch. Phục Hy thị lập tức mở to hai mắt nhìn, tham lam giống như là Chu Dã nhìn thấy hoàng kim dáng vẻ. Ta muốn xin ngươi giúp ta trở lại quá khứ, lần nữa tới qua. Phục Hy thị vừa rũa ra tay, lại rụt trở về. Ngươi bây giờ tại trong kịch bản, là muốn đổi kịch bản. Yên tâm, không thay đổi chủ tuyến, chỉ đổi Mạnh Tú vận mệnh. Nàng ngay cả phối hợp diễn cũng không tính, nhiều lắm thì đóng vai phụ. Phục Hy thị nghĩ nghĩ, nhận lấy ngũ thải thạch. Đúng rồi, không cần đổi quá nhiều, dắt một phát động toàn thân hiểu chưa? Minh bạch, ta sẽ để cho hệ thống tiến hành thao tác. Phục Hy thị vừa muốn đi, Chu Dã lại hỏi một câu. Đúng rồi, trước đó cái này kịch bản bên trong còn có người khác để cho ngươi hỗ trợ sao? Không có, người kia dùng chính là thời gian đạo cụ. Chu Dã lại lần nữa kinh lịch một lần, lần nữa đem kịch bản đối liền. Hay là thượng quan gia trong phòng khách, những người khác tạm thời rời đi. Chỉ có Ngải Vũ cùng Chu Dã thảo luận Vân Phong chết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngải Vũ mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn về phía hắn. Chu Dã đưa di động còn cho Ngải Vũ. Ngươi lại nhìn kỹ một chút video này. Ngải Vũ tiếp nhận điện thoại, nhíu mày, hắn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái kia, ta cũng cho ngươi nhìn cái video. Chu Dã xuất ra điện thoại di động của mình đem video mở ra. Đây là Vân Phong điện thoại quay chụp, hắn muốn đánh điện thoại, lại ấn sai khóa. Điện thoại di động này lúc đó bị Mạnh Tú mang đi, nàng cũng không có phát hiện bên trong video. Trong video, tinh tường chụp tới Vân Phong thời khắc cuối cùng, hắn con ngươi phóng đại, hô hấp đình chỉ. Mạnh nữ sĩ lúc đó cùng chúng ta cách có chút xa, nàng chạy đến thời điểm, Vân Phong kỳ thật đã chết. Chỉ là nàng không biết, lại đem Vân Phong kéo xuống xe, đẩy tới vách núi, cho nên nàng nhiều lắm thì vứt xác, mà không tính lưu sát. Điều đó không có khả năng. Nhìn xem Ngải Vũ sụp đổ, Chu Dã thở dài một tiếng, bỏ ra một viên ngũ thải thạch, lại đi một lượt kịch bản, mặc dù chỉ sửa lại một chút, nhưng rốt cục cho Mạnh nữ sĩ một cái kết thúc yên lành. Chương 120, kẻ bắt trước kết cục chương 120, kẻ bắt trước kết cục từ trước mắt kịch bản nhìn, thượng quan Vân Phong cùng Vân Hải kỳ thật đều tại trận tai nạn xe cộ kia bên trong bị chết. Chỉ là Vân Hải lại bị Chu Dã hồn xuyên, mà Ngải Vũ chỉ biết là Mạnh nữ sĩ làm hại Vân Phong, hiện tại phát hiện mạnh nữ sĩ cũng không phải hung thủ, xoắn suýt thật lâu, cũng chỉ có thể tiếp nhận điểm này. Cuối cùng, hắn lựa chọn dùng Thượng Quan Vân Phong cái tên này tiếp tục sống sót. Hắn nói hắn muốn thay hắn huynh đệ song bào thai hảo hảo còn sống. Nhưng Chu Giã cảm thấy đây chỉ là một phương diện. Một phương diện khác, đây quan hệ đến hắn cùng ngài tình kết cục. Nếu như hắn là ngài vũ, như vậy hắn cùng ngài tình chỉ có thể là huynh muội. Nhưng hắn hiện tại là Thượng Quan Vân Phong, vậy liền không giống với lúc trước. Thế nhân chỉ biết là Thượng Quan Vân Phong cùng Thượng Quan Hành không phải thân sinh phụ tử, nhưng không có mấy người biết Thượng Quan Vân Phong chân thực thân thế, cho nên Thượng Quan Vân Phong có thể cùng ngài tình kết hôn sinh con. Chu Giã cũng không có vạch trần ngài vũ điểm ấy tiểu tâm tư, hắn cảm thấy đây chính là kịch bản, cũng chính là sự an bài của vận mệnh. Chỉ cần ngài vũ lấy Thượng Quan Vân Phong danh tự sống sót, cái này kịch cũng liền có thể thuận lợi kết thúc. Mọi người sẽ chỉ biết đại thiếu gia Thượng Quan Vân Phong ngoại ý muốn mất trí nhớ, yêu bình dân nữ chính, lại lần nữa từ tầng dưới chót nghịch tập trở về cố sự, mà gọi ngài vũ người kia sớm đã chết ở cố sự bên ngoài. Kỳ thật Chu Giã hay là có một chút không yên lòng. Toàn bộ kịch bản còn có một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là Thượng Quan Vân Phong rõ ràng là nhân vật chính, hắn tại sao phải chết? Có lẽ kịch bản bản thân liền là an bài như vậy. Đã chú định, ngài vũ nhất định phải dùng Thượng Quan Vân Phong danh tự hoàn thành chủ tuyến. Nhưng này cái sử dụng thời gian đạo cụ người là ai? Một năm sau, ngài vũ hiện tại chỉ có thể gọi là Thượng Quan Vân Phong, mang theo ngài tình xuất ngoại hưởng tuần trăng mật đi. Hoành đại tập đoàn hiện tại do Chu Giã trưởng quản, có nhiều như vậy nghề nghiệp quản lý cũng không cần hắn làm cái gì, bình thường thanh nhàn rất. Cho nên hắn bỏ ra nhiều thời gian hơn, dùng tại cùng Trần Nhị Cầu bọn hắn cùng một chỗ xây dựng cái kia hai cái trên công ty. Trong nước thi đấu trò chơi ngành nghề càng ngày càng nóng nảy. Vừa vận Thượng Quan Vân Phong cùng ngài tình cộng đồng nghiên cứu bắn nhau trò chơi cũng tới tuyến, trở thành thời đại mới trào lưu. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Mỗi lần nghe được có người hô to một câu như vậy, Chu Giã đều cảm thấy rất hoang đường. Hắn một mực hoài nghi ngài tình hoặc là ngài vũ có một cái là người xuyên biệt. Nhưng đây cũng là một cái một mình kịch bản, mà khác người xuyên biệt không có khả năng tại cái này kịch bản bên trong đóng vai nhân vật. Kịch bản cố sự bên ngoài cái nào đó người bình thường là mang hệ thống người xuyên biệt ngược lại là có khả năng. Chu Giã bọn hắn thi đấu trò chơi công ty, cấp tốc gây dựng ăn gà trò chơi thi đấu chiến đội, cũng tại cả nước trên giải thi đấu lấy được quán quân, chiến đội đội viên các loại đại ngôn nắm bắt tới tay mềm. Một nhà khác công ty quản lý cũng có không sai chiến quả. Mấy tên nghệ nhân thông qua tuyệt thế thái giang bên trong biểu hiện xuất sắc, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Công ty rèn sắc khi còn nóng, lại tốn giá tiền rất lớn cho bọn hắn mua hot setup, chuyển chuyện xấu. Rất nhanh mấy người này đều chen vào ngụy một đường minh tinh hàng ngũ, cũng cho công ty mang đến to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Để ăn mừng hai cái công ty gần nhất lấy được thành tích huy hoàng, Trần Nhị Cầu triệu tập trong vòng hảo hữu cử hành một cái quy mô thật lớn danh lưu yến hội. Chu Giã hồi lâu không có tham gia qua loại này khoe của tiệc tối, cũng vì cùng các bằng hữu cùng một chỗ cao hứng một chút, đến đúng giờ hiện trường. Cùng mấy cái quen biết phú nhị đại uống mấy chén, hắn liền đứng ở trong góc nhỏ, muốn tìm chút thích ăn trước nhét đầy cái bao tử. Có muốn hay không ta bồi tiếp ngươi a? Vân Hải thiếu gia. Loại trường hợp này không có bạn gái sẽ rất lúng túng. Chu Giã quay đầu, phát hiện là Tống Thi Ngữ, rất không có hình tượng nhai nhai nhồi vào miệng đồ ăn. Tạ ơn, ta liền muốn ăn trước điểm. Hiện tại Tống Thi Ngữ là chiến đội bên trong chủ lực nhân viên, so với ban đầu còn nhiều thêm một chút kiêu ngạo cùng tự tin. Nàng cũng không có dây dưa, gật gật đầu, liền đi tìm nàng các đồng đội. Chu Giã vừa ăn hai cái, Trần Nhị Cầu lôi kéo một người quen liền đi tới. Lao Chu, ngươi xem ai tới? Chu Giã cao hứng vươn tay. Đã lâu không gặp a, Ma Khuê. Sư phụ của ngươi đâu? Mã Khuê hiện tại không có một chút võ công cao thủ khí chất, nhìn qua chính là một cái bình thường kiện thân nam. Nhưng hắn bước chân trầm ổn, khí tức kéo dài, có thể thấy được võ nghệ lại có tinh tiến. Mã Khuê gãi gãi đầu. Sư phụ ta trong gia tộc một vị cô nãi nãi tìm hắn, hắn vội vã đi gặp, liền không có tới. Để cho ta cùng các ngươi nói tiếng thật có lỗi. Vậy thì có cái gì? Gọi các ngươi đến, chính là tới chơi. Đạo trường có việc, liền cùng hắn lần sau lại tụ họp. Trần Nhị Cầu nhẹ nhàng lôi kéo Mã Khuê cánh tay, nháy mắt ra hiệu. Ta có thể nói cho ngươi, lão Chu dạy ta ám khí thủ pháp, ta một mực tại luyện. Thế nào? Muốn hay không so tài một chút? Mã Khuê ngượng ngùng cười một tiếng. Sư phụ nói, không thể tùy tiện xuất thủ. Cùng ta so, như thế nào là tùy tiện xuất thủ? Trần Nhị Cầu bình thường liền thích khoe khoang trên tay của hắn công phu, hiện tại đối mặt người bình thường hắn đã không cách nào thu hoạch được cảm giác thành tựu. Cùng Chu ra so, hắn lại không dám. Cho nên khó được đụng phải Mã Khuê cao thủ như vậy, hắn đương nhiên muốn so một chút. Đương nhiên, hắn cũng biết đơn thuần luận võ là không sánh bằng, chỉ so với ám khí. Trần Nhị Cầu không biết từ chỗ nào lật ra một tấm bài bộ kẹ, kẹp ở giữa hai ngón tay, cũng không gặp hắn dùng sức, cổ tay hất lên, bài bộ kẹ hóa thành một đạo bóng trắng, cắm vào đối diện trên tường. Mã Khuê gặp từ chối không được, cầm một cây búa, cũng tiện tay ném một cái, đúa cũng cắm vào tường. Trần Nhị Cầu há to miệng. Chu Giã nhìn xem cái này quen thuộc thủ pháp, hơi kinh ngạc. Chu đạo trường tìm tới gia tộc của hắn bên trong Quỳ Hoa Tử Bảo Điện. Mã Khuê dùng thủ pháp chính là hắn bảo điện bên trong đi lại, trước đó hắn cùng Chu Hạc Linh tỷ võ thời điểm, Chu Hạc Linh còn sẽ không. Đúng vậy, chính là ta sư phụ tộc vị cô nãi nãi kia mang tới. Chu Giã cũng rất cảm giác vui mừng, chính mình vật lưu lại có thể chuyển thừa xuống cũng là một loại may mắn. Tại yến hội bên trong chờ đợi một hồi, Chu Giã liền hướng bên ngoài đi. Hắn lập tức chuẩn bị rời đi thế giới này, muốn dùng chỉ có thời gian, nhiều bồi bồi mạnh nữ sĩ. Đi vào dừng xe vị trí, Chu Giã còn không có lên xe. Một người mặc câu phục màu trắng tóc muối tiêu lão nhân đi tới. Người này nhìn qua 7-80 tuổi, đeo cặp kính mắt, trong tay chống một cái thủ trượng. Lão tiên sinh, có chuyện gì sao? Ta muốn để cho ngươi giúp ta mang cái tin. Chu Dã nhíu nhíu mày, hiện tại điện thoại, mạng lưới đều rất phát đạt, đâu còn cần để cho người mang tin. Mang tin cho ta hệ thống, nói cho nó biết, ta hy vọng nó có thể một lần nữa trở về. Chu Dã há to miệng. Lão nhân dùng tay run rẩy sờ lên chính mình hoa dâm thái dương. Không cần kinh ngạc, ta đã từng giống như ngươi, là cái có được hệ thống kẻ bắt trước. Chỉ là về sau ta chán ghét xuyên qua sinh hoạt không còn tiến vào cái bản, mà là lưu tại nguyên thế giới. Về sau thời gian lâu dài, ta muốn lại xuyên qua, phát hiện được ta hệ thống không có. Cho nên ta muốn nắm ngươi hệ thống tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới ta hệ thống để hắn trở về. Tên ta là Ngải Văn Minh, ta là thế giới số 9777 nguyên trụ kẻ bắt trước. Ngươi là Vân Phong cùng Ngải Vũ phụ thân, Ngải Tình dưỡng phụ. Chu Giá thanh âm đều có chút run rẩy. Là ngươi thời gian sử dụng đạo cụ cải biến kịch bản. Vì cái gì? Ngải Văn Minh là người, giống như là đang nhớ lại. Đó là ta cái cuối cùng thời gian đạo cụ, ta muốn cứu ta nhi tử. Kết quả cứu được bên trong một cái khác lại chết. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không để cho ngươi hệ thống giúp ta tìm một cái ta hệ thống? Ngươi nhìn ta nhanh chết già rồi, ta không muốn chết, ta muốn tìm về ta hệ thống. Ngải Văn Minh thần trí có chút không rõ, cảm xúc rất kích động. Coi chừng. Tiểu Cơ nhắc nhở một câu, Chu Giá thần kinh căng thẳng. Ngải Văn Minh run rẩy giơ lên trong tay thủ trượng nhắm ngay Chu Giá, trong miệng nhắc tới. Giết ngươi, có lẽ ngươi hệ thống có thể trở thành ta. Chu Giá vung ra giấu ở trong tay áo cương trầm. Đùng tiếng súng vang lên. Chu Giá ngã trên mặt đất, ánh mắt từ từ lâm vào hắc ám. Ngải Văn Minh cũng rơi vào trên mặt đất cùng hắn mặt đối mặt, cái trán cắm một cây châm dài. Chu Giá tại chuyện xưa kết cục, phảng phất thấy được tương lai của mình. Chương 121, biểu cô chương 121, biểu cô Chu Giá từ trên giường của mình đứng lên, lần này không có kêu lên đau đớn, mà là kêu to. Ta vẽ. Bởi vì chết đột nhiên, Chu Giá chưa kịp an bài hậu sự. Không nên gấp, ngươi quên. Ngươi đem bức họa kia chứa ở trong ba lô. Tiểu Cơ nhấc lên bày ra Chu Giá mới nhớ tới, hắn bỏ ra 5000 vạn bạc tệ mua ba lô là cái không gian nang. Đồ vật thả bên trong, có thể mang theo vượt qua thế giới. Cái này 5000 xài đáng giá. Hắn lại tìm trên giường, phát hiện một chút kỷ niệm tính đồ vật. Chiến đội huy chương vinh dự, mấy cái nghệ nhân ảnh ký tên, một phong mang máu thư tình, còn có Vân Hải xuất sinh chứng minh. Những này cũng đều là chính mình bật bồi táng. Chu Giá đang chát cười một tiếng, những người này thật sự là không hiểu ta, làm những ngày hư, ta thích tục vật. Hắn chùi chùi khóe mắt, đem những vật này nghiêm túc chỉnh lý tốt, thu nạp tại thả người xem gửi thư trong giường. Lại để cho Tiểu Cơ đem ba lô lấy tới, tra xét vẻ an toàn, mới yên tâm. Cái kia Ngải Văn Minh đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không có ở trên người hắn phát hiện hệ thống, có lẽ hắn nói chính là sự thật. Hắn đã từng là một tên mang hệ thống kẻ bắt trước, về sau liền lưu tại nguyên thế giới dưỡng lão. Thế giới này nguyên trụ kẻ bắt trước không phải cũng không có thể tham dự thế giới này kịch bản cố sự sao? Đối với, đây là vì kẻ bắt trước suy tính. Bình thường, thế giới này kịch bản cố sự hội tự động che đậy lại bản địa kẻ bắt trước, bởi vì muốn cân nhắc dòng thời gian vấn đề. Ngươi là tại bản địa trên dòng thời gian, nếu như ngươi tại bản địa kịch bản bên trong đóng vai nhân vật, ngươi cả một đời liền theo kịch bản đi về phía trước, mà tử vong của ngươi cũng là thật tử vong. Đâu còn có cơ hội đi thế giới khác, đóng vai mặt khác nhân vật. Cái kia Ngải Văn Minh không phải xuất hiện tại kịch bản trong chuyện xưa sao? Không tính, bởi vì kịch bản bắt đầu, Ngải Văn Minh đã chết rất nhiều năm. Bây giờ nhìn hắn lúc đó hẳn là giả chết, nhưng những này cũng cùng kịch bản không quan hệ, nhiều lắm là tính tiền chuyện bối cảnh. Chu Gia nhớ tới Ngải Văn Minh điên, trầm mặc một hồi, hỏi: "Các ngươi hệ thống sẽ rời đi ký chủ? Đây là ký chủ lựa chọn. Nếu như ngươi cũng nghĩ qua cuộc sống bình thường, ta đương nhiên sẽ rời đi. Sau đó ta sẽ bị phân phối cho mới ký chủ. Vậy ta nếu như không muốn kết thúc mạo hiểm đâu?" Ta đương nhiên sẽ một mực tại a. Không có ta, ngươi làm sao xuyên biệt? Chu Giá thỏa mãn cười, lại đột nhiên nghĩ đến một chút. Ngải Văn Minh có phải hay không là cố ý tiếp cận kịch bản bên trong nhân vật? Hắn cố ý đem con của mình bồi dưỡng thành nhân vật chính thể chất, sau đó chờ đợi hệ thống kẻ bắt trước đến. Còn có, ta cuối cùng đến cùng giết chết hắn sao? Chu Giá chính mình nói xong cũng có chút đổ mồ hôi lạnh, tưởng tượng thấy một người điên, vì tìm về hệ thống, đem người yêu của mình cùng con cái cũng làm thành tế phẩm, tính toán ở trong đó. Vậy hắn thời gian sử dụng đạo cụ cũng không phải là muốn cứu con của hắn, mà là thật muốn giết chết thượng quan Vân Phong, vì trên người hắn hệ thống. Hắn cho là giết đối phương, liền có thể thu hoạch được đối phương hệ thống. Bình thường thì bản, Vân Hải đem Vân Phong đẩy tới bách núi, nhưng Vân Phong có nhân vật chính quang hoàn, không có chết, bị Ngải Tình cứu. Mà Ngải Văn Minh phát hiện điểm này, hắn thời gian sử dụng đạo cụ lại đến một lần. Lần này hắn muốn cho Vân Phong triệt để tử vong, cho nên tăng lên tai nạn xe cộ tính nghiêm trọng. Đúng rồi, Vân Phong lúc đó phanh lại xác thực có vấn đề, cho nên liên quan Vân Hải trực tiếp hôn mê, không có cơ hội đi giết Vân Phong. Kịch bản để Mạnh Tú bổ sung, do Mạnh Tú đem Vân Phong đẩy tới vách núi, có lẽ Ngải Văn Minh ngay tại dưới vách núi chờ lấy bổ đao. Hắn cho là hắn thành công giết chết nhân vật chính, thế nhưng là kịch bản đem nhân vật chính thân phận chuyển cho Ngải Vũ, mà lại hắn không biết Vân Phong mặc dù là nhân vật chính, nhưng không phải kẻ bắt trước, trên thân căn bản không có hệ thống. Hiện tại kẻ bắt trước không nhất định là diễn nhân vật chính, còn có ta nhân vật phản diện này. Tiểu Cơ cũng trầm mặc một lát, đại khái bị Chu Giá náo động kinh đến. Ta không rõ ràng, ta sẽ thông báo cho tổng bộ điều tra một chút. Ta cũng cảm thấy Ngải Văn Minh không bình thường. Ngươi không có phát hiện hắn so thượng quan hành, còn muốn giản mua rất nhiều sao? Hắn phải làm rất nhiều cấm kỵ nếm thử. Chu Giá bị một người như vậy làm cho đều nổi da gà. Đông 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 nghe được tiếng đập cửa, Chu Giá giật nảy mình. Tiểu Giá còn chưa ngủ đâu. Ngày mai muốn đi huyện thành tham gia ngươi lục đại mẹ con của hắn hôn lễ, đi ngủ sớm một chút à? Ai, mẹ, biết. Chu Giã bởi vì chữ viết thật tốt, niên kỷ mặc dù không lớn, lại bị an bài một đống lao đầu ở giữa, ngồi tại cửa tiểu điếm, viết đỏ sổ sách. Bất quá bây giờ theo phần tử cũng đều là điện thoại chuyển khoản, cho nên công việc này cũng không bận rộn. Nghe bọn này đại gia khoác lác, cũng là một thú. Hắn chính học bên cạnh trường bối, lỗ thai kẹp lấy một điếu thuốc, ngoài miệng ngậm một cây, chỉ vào trên sổ sách danh tự hỏi thăm đây là ai ai, nguyên lai ở cái nào, La Trường Bình nhà, theo 600. Một nữ hài nhút nhát thanh âm vang lên. Chu Giã ngẩng đầu đi xem, trái tim run rẩy một chút. Nữ hải kia mang theo một bộ rất dày kính cận, thấu kính rất lớn che khuất nàng nửa gương mặt. Nóng qua tóc quăn không biết bao lâu không có quản lý, hẳn là trước khi đến vừa tắm thổi khô, xóa tung giống như cái tóc quăn sư tử. Nữ hải gặp Chu Giã nhìn chằm chằm nàng, có chút ngượng ngùng nâng đỡ con mắt, thanh âm càng nhỏ hơn nói, La Trường Bình nhà, theo 600. A. Chu Giã lúc này mới kịp phản ứng, tại đỏ trên sổ sách ghi chép. Cái nào Trường Bình? Trường Bình chi chiến Trường Bình. Chu Giã lại xem thêm nàng một chút, thu nàng đưa tới tiền biếu. Nữ hải giống con thỏ một dạng, trốn. Chu Giã đem sổ sách làm việc giao cho bên cạnh đại gia, chính mình đi vào phòng vệ sinh. Còn chưa mở miệng, tiểu cơ đã nói trước, nàng không phải tiểu nhị. Thế nhưng là, dáng dấp cũng quá giống, chẳng lẽ còn có thể là song bào thai? Ta cho ngươi thuật lại một chút nữ hoa lời nói, ta cũng sẽ mệt, tốt ta. Có ý tứ gì? Ý tứ nàng cũng sẽ lười biếng, cho nên từng cái thế giới đều sẽ có lặp lại tướng mạo người. Vậy coi như là kiếp trước kiếp này, làm sao không tính một người? Vậy ta hỏi ngươi, Thượng Quan Vân Phong cùng Ngải Vũ là một người sao? Ngải Vũ thay thế Vân Phong, hắn chính là Vân Phong sao? Chu Giã cúi đầu. Không phải, kinh nghiệm của bọn hắn ký ức khác biệt. Đúng thôi. Một người sở dĩ là người này, kinh lịch cùng ký ức mới là trọng yếu. Bên ngoài chỉ đại biểu lấy thân phận. Tựa như ngươi vai trò những nhân vật kia, dùng đều là thân phận của người khác, nhưng kỳ thật đều là ngươi một bộ phận. Ta chẳng qua là cảm thấy tiểu nhị, ai? Ngươi quên chúng ta thế giới là tuần hoàn. 1000 năm, 1000 năm, tiểu nhị cùng Ngụy Hữu Phúc sẽ còn xuất hiện, gặp nhau, bọn hắn sẽ lần nữa diễn dịch khác biệt cố sự. Không phải mỗi lần đều xui xẻo như vậy. Chu Giã rốt cuộc cười. Ngươi đem sự tình đều mang lên cao như vậy vị diện, còn có cái gì là làm khó dễ? Đúng thế, chỉ cần thế giới không kết thúc, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Cho nên chúng ta mới có thể làm nhiều như vậy, phòng ngừa thế giới kết thúc. Sáng thế mới bắt đầu, hết thảy có 9999 cái thế giới sinh ra, hiện tại đã có 3 cái thế giới kết thúc. Chúng ta không biết tương lai là thế nào, nhưng chỉ có cuối kết không có cái mới sinh, thế giới của chúng ta sớm muộn sẽ toàn bộ tử vong. Chúng ta nhất định phải phòng ngừa hết thảy khả năng tạo thành thế giới kết thúc sự tình phát sinh, đây chính là chúng ta làm việc. Để thế giới có thể tiếp tục phát triển. Làm nửa ngày, chúng ta là bảo vệ môi trường tổ chức A. Chu Giã lúc trở về, tiệc rượu đã bắt đầu. Hắn đi vào vị trí của mình, vừa vặn cùng cái kia xấu hổ nữ hải ngồi tại một cái bàn. Mẫu thân Lưu Tô Cầm đang cùng nữ hải kia bên cạnh phụ nữ trung niên trò chuyện. Tiểu Giã gọi người, đây là ngươi tiểu cô nãi mãi, đây là La Nhụy. Ân, ngươi phải gọi biểu cô. Đối với, biểu cô. Chu Giã vừa nhấp một hớp có cạ có lạ, kém chút phun ra ngoài. Cái gì? Đứa nhỏ này, thế nào? La Nhụy mặc dù cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nhưng nàng là cha ngươi biểu muội, ngươi muốn gọi biểu cô. La Nhụy lại nâng đỡ kính mắt, giống như là tại nén cười. Đại chất tử tốt. Chương 122, đọc thư chương 122, đọc thư ha ha, biểu cô tốt. La Nhụy ngại ngùng cười một tiếng. Lưu Tố Cầm lại giới thiệu nói, ngươi biểu cô thế nhưng là rất lợi hại, từ nhỏ đã thành tích tốt, hiện tại làm tác gia. Ai, ngươi chỉ toàn cái nàng, lớn như vậy, còn không tìm đối tượng. Ta đều sầu chết. Ai nha, nhà chúng ta tiểu Giã cũng là, vừa gọi hắn ra mắt, so dẫn đầu bướng bỉnh con lửa còn khó. Ai nha, vậy cũng so với chúng ta vợ con nhị mạnh, cả ngày im lìm trong phòng, không đi ra. Chu Giã nghe hai vị trưởng bối nói nhỏ nói không xong, cùng một bên bàn lấy lỗ tai nghe lén những thân thích khác bằng hữu cười xấu hổ cười. Sau đó hắn nhìn về hướng La Nhụy, hỏi, biểu cô là tác gia, có cái gì tác phẩm không? La Nhụy đỏ mặt, nhỏ giọng nói, đừng nghe mẹ ta nói bậy, ta chính là cái viết văn học mạng. Cũng là vận khí tốt, có quyển sách bị tập kết kịch truyền hình, bây giờ còn không có đánh ra đến đâu. Chu Giã trong lòng hơi động, sẽ không phải là gần nhất tại thị chúng ta quay chụp cái kia cổ trang cung đình đi. Ân, bởi vì muốn cùng đoàn làm phim, cho nên ta gần nhất mới về trong nhà ở. Vậy chúng ta có rảnh cần phải liên lạc một chút. Ta trước đó tại đoàn làm phim kia làm qua tay thay những cái kia diễn viên đập viết chữ bút lông hình ảnh. Nguyên lai là người A. Đạo diễn cho ta nhìn qua mới nhất đoạn ngắn, chữ viết của người rất tốt. Ai? Từ nhỏ đã biết, cũng liền có chuyện như vậy. Rất nhanh, đồ ăn đều bưng lên. Chu Giã cũng không có thời gian nói chuyện tiếm, toàn thân tâm vùi đầu vào ăn tiệc trong quá trình. Xã này ở giữa tiệc cưới bếp trưởng tay nghề, có một phong vị khác. Kết thúc về sau, Chu Giã còn tiện thể lấy đem cô nãi nãi cùng biểu cô đưa về nhà. Nghe mẫu thân các nàng ở chỗ ngồi phía sau nói chuyện tiếng, hai nhà người đều là từ hơn 20 năm trước rời đi, cơ hồ chưa từng gặp mặt. Chu Giã trong trí nhớ, càng là không biết có như thế một vị biểu cô. Bây giờ đều trở về, tự nhiên muốn nhiều lui tới. Chu Giã cùng La Nhụy thay đổi phương thức liên lạc. Qua một đoạn thời gian, tiểu cơ đem khán giả điểm tán tăng thêm ban thưởng kết toán hoàn tất. Lần này kịch bản ích lợi không sai, Chu Giã trừ 10 điểm điểm may mắn còn thu được 6800 vạn tệ ban thưởng. Phúc Hy Thị cũng đưa tới người xem gửi thư. Chỉ là lần này hắn không hề lộ diện. Chu Giã nghe được xe đạp tiếng chuông, mới ra phòng, đã nhìn thấy từ bên ngoài viện ném vào đến một bó lớn thư tín. Sau đó tiếng chuông kia liền biến mất tại bên ngoài tường. Chu Giã còn dự định cùng cái này Phục Hy Thị tìm cách thân mật, cũng không có cơ hội. Hắn nghĩ tới, lần sau lại thu hoạch được ngũ thải thạch, nhất định bảo lưu lại đến. Chu Dã theo thường lệ đọc người xem gửi thư. Đến từ 9527 Chu Dã, đề nghị phía quan phương tra một chút, không giống như là diễn. Ngươi làm như thế nào? Vừa tiến vào tận thế, liền dám lợi dụng tươi mới thi thể đi thuần dưỡng zombie. Vì hấp dẫn zombie tiến lâu, ngươi đem thi thể phóng tới trên lan can lịch huyết thời điểm, ngươi có phải hay không cười? Ngươi nói cho ta biết, ngươi là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình sao? Đã giết người đều biết, nụ cười của ngươi quá không hài hòa. Kaka, lại là ta là ngươi chữ thiên hàng thứ nhất fan hâm mộ. Thật đáng tiếc ta không đi rơi, bất quá có thể nhìn thấy Kaka mới kịch cũng là an ủi. Tại các nhân vật chính bốn chỗ phát tình thời điểm, Kaka vĩnh viễn thủ vững nguyên tắc, ngươi là tuyệt nhất. Vĩnh viễn không cần học những nhân vật chính kia, tùy thời tùy chỗ, mệnh cũng không cần cũng muốn yêu đương, đều nhanh hạ độc chết ta. Ủng hộ, ngươi chính là trong ngày mùa hè một cơn gió màu xanh lá. Ta biết ngươi thái giám diễn không tệ, nhưng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi 20 giải trở lại. Thịnh hạ không cần, thống thi ngữ lại không muốn, ngươi muốn ít trời ạ. Không phải ta muốn thấy, ta là thay các huynh đệ nói. 9527 Chu Dã không biết xấu hổ, 9527 Chu Dã không biết xấu hổ, 9527 Chu Dã không biết xấu hổ. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Ngươi tại sao muốn cướp chúng ta nhà ca ca bàn tay vàng? Còn liên hợp cái kia Thịnh hạ hãm hại hắn. Hắn mới ra trận, hắn có lỗi gì? Nhất định là Thịnh hạ câu dẫn hắn, các ngươi cứ như vậy để hắn giặc. Có loại đừng thả biên tập, đem nguyên video phóng xuất. Trong này nhất định có âm mưu. Chu Dã nhìn thấy phong thư này, hỏi thăm tiểu cơ. Loại chuyện này muốn xen vào sao? Không cần phải để ý đến, ngươi gọi không dậy người vừa ngủ. Chu Dã bất đắc dĩ đem phong thư này đánh dấu một chút, ném đến trong dương. Vì cái gì ta cảm thấy hào môn bên trong có chút kịch bản rất không hài hòa? Vì cái gì Khương Vũ Tình sẽ vì ngại văn minh tự tử? Cái này không phù hợp một vị mẫu thân ý nghĩ. Còn có Thượng Quan Vân Phong mất trí nhớ trước sau tính cách chuyển biến có chút kỳ quái a. Giống như là hai người. Ngài Vũ nhân vật này thiết định ý nghĩa là cái gì? Liên vì cho mất trí nhớ Vân Phong cung cấp một cái thân phận hợp pháp. Thượng Quan Vân Hải là kẻ bắt trước, biểu hiện không tệ. Không có một vị vì hỏng mà hỏng, hắn làm hết thể đều phù hợp Vân Hải trưởng thành bị kịch. Cho nên Thượng Quan Vân Hải có thể một phương diện cải cách công ty tiền lương hệ thống, đem lợi nhuận phân cho nhân viên, biểu hiện ra đối với người bình thường đồng lý tâm. DS, đây là một loại rất cao quý phẩm chất. Một phương diện khác nhằm vào phụ thân, huynh trưởng, hắn biểu hiện ra máu lạnh tàn nhẫn cùng cố chấp, đối với mâu thân xa cách sau đó lại tha thứ. Cân nhắc đến hắn trưởng thành kinh lịch, hắn chỉ là tại cứu rỗi tuổi thơ chính mình, hết thảy đều không được một. Cho nên ta cho ngũ tinh. 9527 Chu Dã, ta nhớ kỹ ngươi. Vị này fan hâm mộ rất rõ ràng là cái rất chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, thế mà có thể phát giác được ngải văn minh, ngải vũ ám tuyến. Tiểu cơ nói qua, người xem nhìn thấy kịch bản hay là Thượng Quan Vân Phong cố sự, ngải văn minh cùng ngải vũ đảo ngược kịch bản bị che giấu. Mà thông minh như vậy fan hâm mộ, thế mà nghiêm túc khích lệ hắn. Chu Dã khoe miệng muốn bị sâu thành bệnh lên miệng. Lần này ta trước điểm tắn a. Ta liền nói không thể để cho chủ nhóm này dừng muốn làm gì thì làm, đều thành dạng gì. Ta muốn tận thế không thánh mẫu, là không cần vì cứu một người, đi hy sinh một đám người. Không cần vì cứu ngoại nhân, hy sinh người trong nhà. Không cần vì cứu người, đem chính mình làm cho nửa chết nửa sống. Muốn hết thể vì để cho chính mình sống sót. Không phải gặp người liền giết, gặp nữ nhân liền nào, gặp khối cất chó cũng muốn phần một ngụm. Ngươi muốn làm cặn bã liền đi khi cặn bã, đừng đem cặn bã, còn muốn lập tấm bảng hiệu, nói cái gì tội không tại ta. Cho nên ta thích cao ca nhân vật phản diện này, sẽ vì chính mình mà sống, người không phạm ta, ta không phạm người. Tới ngươi cứu vớt thế giới. Làm đã từng nào đó nông học viện nghiên cứu sinh, ta muốn nói, đừng động ta để cương luật văn. Lao tử tân tân khổ khổ nguyên một năm, ta nuôi dê, ta còn không có ăn một miếng đâu. Ha ha ha, kỳ thật ta sớm tốt nghiệp. Nhìn thấy cái này kịch nhịn không được thay ta các học đệ hỏi một câu, đùi cừu nướng thơm không? Kịch ta xem xong, ta liền hỏi một câu, đôi kia ngụy cốt khoa huynh muội, thật không quan hệ sao? Muội muội mặc dù là thu dưỡng, nhưng ta luôn cảm thấy nàng ưa thích chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nghĩa huynh à. Thượng Quan Vân Phong ngươi vượt biên giới a. Ngươi thế mà thích ngươi, tẩu tử, hay là đệ muội, hay là nghĩa muội? Thật sự là loạn thất bát ao. Ha ha ha. À, ta quên, kẻ bắt trước vai trò là Thượng Quan Vân Hải, xin hỏi, ngươi đối với ngải tỉnh có hay không một tia vết tưởng? Không có. Chu Dã kiên định đem thư giấy lung tung chồng đứng lên, tiếp tục tiếp theo phòng. 9527 Chu Dã, ngươi cho lão tử trở lấy. Lão tử liền xem như táng ra bại sản, cũng muốn ủng hộ ngươi đập một bộ. Ha ha ha, chờ lấy ta dùng tiền tìm kịch bản. Ta còn cũng không tin, không có một bộ kịch là nhân vật phản diện đem nhân vật chính làm chết. Các ngươi để lộ biết không? Có cái y phục màu trắng lao đầu luôn luôn đứng ở trong đám người quan sát ngươi. Loại này diễn viên quần chúng không cần cũng được, giả dọa người. Ta dựa vào. Chu Dã không nghĩ tới có người xem thấy được ngải văn minh. Tiểu cơ cũng đành chịu. Ta tiếp tục thúc giục tổng bộ, nhìn xem nơi đó có hay không kẻ bắt chước có thể đi điều tra một chút. Ta muốn rời đi. Cảm tạ ngươi kính dân bộ việc này, để cho ta cảm giác được chờ đợi thời gian thoáng qua tức thì. Ta rất vui vẻ, đã không có cái gì không có khả năng tiếp thu được. Ta sẽ tuân theo trong chuyện xưa học được đạo lý, dù cho đến tận thế, cũng sẽ hảo hảo sống. Tiểu cơ, những người xem này đến cùng đến từ chỗ nào, vì cái gì ta cảm thấy đau thương như vậy? Chương 123, chuyện ma chương 123, chuyện ma Chu Dã nghi vấn, tiểu cơ cũng không có giải đáp cho hắn, chỉ nói vẫn chưa tới thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể đè xuống hiếu kỳ của mình, trở về chính mình thông thường sinh hoạt. Mỗi lần từ thế giới kịch bản bên trong trở về, Chu Dã đều cần điều chỉnh mấy ngày, sửa sang một chút tâm tình của mình. Vừa vặn, Trần Cửu Minh cùng Trương Hạo, cái này hai một cái công chức một người cảnh sát, cũng khó được có nghỉ ngơi lơ kỳ. Ba người hẹn cùng đi trên núi đập chứa nước câu cá. Bọn hắn đến địa phương, chỉnh lý trang bị, dựng lều vải, hết thảy chuẩn bị xong, đã đến ban đêm. Dứt khoát trực tiếp bắt đầu đem câu. Ba người tìm một cái hoa tiêm ngồi cùng một chỗ, cắt chiều một cái phương hướng. Một bên nhìn xem lơ là, một bên nói chuyện tiếng. Đến nửa đêm, cá ngừ miệng. Trương Hạo gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Chu Giã cùng Trần Cửu Minh không ngừng ngáp. Nói về cố sự. Gia hỏa này cố ý chưa hề nói cố sự khủng bố, mở đầu chỉ nói, ta làm một vụ án. Trương Hạo vừa tham gia công tác thời điểm, tại cộng đồng làm cảnh giác. Dẫn hắn sư phụ là một cái bởi vì thương lui khỏi vị trí hàng hai lão hình cảnh. Có một lần bọn hắn nhận được báo động, 17 tuổi thiếu nữ Tiểu Hồng tại nhà mình cư xá nhảy lầu tự sát. Pháp y chứng thực, nữ hài đúng là tự sát. Nhưng bởi vì liên lụy đến trẻ vị thành niên, cho nên bọn hắn vẫn là phải tham viếng điều tra, biết rõ ràng nữ hài tự sát nguyên nhân. Sự tình không khó biết rõ. Toàn bộ cư xá đều biết, Tiểu Hồng kế phụ thường xuyên bạo lực gia đình mẹ của nàng, còn có nàng cùng nàng muội muội. Cộng đồng cảnh sát nhân dân cũng tới cửa điều tra qua, chỉ là mỗi lần Tiểu Hồng mẫu thân đều thề thốt phủ nhận, để làm việc rất khó triển khai. Lần này cũng giống vậy. Nếu như Tiểu Hồng là bởi vì bị kế phụ bạo lực gia đình mà lựa chọn tự sát, vụ án kia tính chất liền không giống với lúc trước. Lao hình cảnh mang theo Trương Hạo tới cửa điều tra, lại lần nữa bị Tiểu Hồng mẫu thân cự tuyệt. Không có, Tiểu Hồng không có bị bạo lực gia đình, là nàng học tập áp lực lớn, ta nói nàng vài câu. Lao hình cảnh cũng chỉ có thể im ắng thở dài. Ai biết qua hai ngày, lại xảy ra chuyện. Cộng đồng đồn công an nhận được báo động, náo quỷ. Tiểu Hồng khi còn sống ở lại tòa nhà kia mỗi lúc trời tối rạng sáng, kiểu gì cũng sẽ truyền đến vật nặng té lầu thanh âm. Cả tòa lâu cư dân đều nghe được. Thế nhưng là có dưới người lâu đi thăm dò nhìn, nhưng không có nhìn thấy dưới lầu rơi có cái gì. Lúc đầu loại chuyện này, không ai thương vong cũng không có tài vật tổn thất, không cần cảnh sát để ý tới. Nhưng là lão hình cảnh hay là mang theo Trương Hạo đến hiện trường thăm dò một lần. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này cùng Tiểu Hồng nhảy lầu có liên hệ. Bọn hắn tại lầu 1 cũng không có phát hiện. Lại thăm viếng cả tòa lâu cư dân, tất cả mọi người chỉ nói nghe được động tĩnh. Để bọn hắn hình dung một chút là cái gì, bọn hắn còn nói không ra. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn đều cho rằng là Tiểu Hồng trở về. Lão hình cảnh lần nữa đi vào Tiểu Hồng nhà, phát hiện Tiểu Hồng kế phụ có chút không đúng, giữa ban ngày uống say say say. Tiểu Hồng mẫu thân cũng thần sắc đờ đẫn. Ngược lại Tiểu Hồng muội muội có chút vui vẻ. Tỷ tỷ trở về. Một câu, để Trương Hạo mùa hè lớn bước lên mồ hôi lạnh. Tiểu Băng Hữu, ngươi nói cái gì? Tiểu Hồng muội muội lại bưng kín miệng của mình, không nói thêm gì nữa. Lão hình cảnh gặp cũng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể lại dẫn Trương Hạo rời đi. Hai người bọn họ dưới lầu đợi cho nửa đêm, cũng không nghe thấy trong lâu cư dân nói tới thanh âm. Kết quả, lại qua hai ngày, bọn hắn lần nữa nhận được báo động, nói là lại nghe thấy cái kia té lầu thanh âm. Lão hình cảnh lần này nhưng không có đi điều tra, giống như là đã suy nghĩ minh bạch. Trương Hạo hỏi lão hình cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão hình cảnh nói, hai ngày nữa liền biết. Quả nhiên, lại qua hai ngày, là Tiểu Hồng đầu thất thời gian. Dân gian truyền thuyết, đầu thất là hồi hồn dạng. Lão hình cảnh mang theo Trương Hạo vụng trộm đi tới Tiểu Hồng nhà dưới lầu. Phanh qua nửa đêm, đột nhiên có một cái bóng đen từ mái nhà rơi xuống. Lão hình cảnh cấp tốc tiến lên xem xét, phát hiện là Tiểu Hồng kế phụ, toàn thân mùi rượu, đã té chết. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà, nơi đó có một nữ nhân, tóc dài ở dưới ánh trăng, theo gió nhảy múa. Sau một khắc, nữ nhân liền biến mất. Trương Hạo càng tuổi trẻ, tốc độ càng nhanh, lập tức hướng trên lầu chạy. Trên đường đi đụng phải rất nhiều mở cửa đi ra, xem náo nhiệt hộ gia đình. Chờ hắn đến mái nhà, nữ nhân kia đã không thấy. Lão hình cảnh thông chi cảnh đội, sau đó cùng Trương Hạo cùng một chỗ từng nhà hỏi thăm. Hắn thứ nhất đối tượng hoài nghi, đương nhiên là Tiểu Hồng mẫu thân. Chỉ là bọn hắn đến Tiểu Hồng nhà thời điểm, Tiểu Hồng nhà mở lấy cửa, bày biện linh đường. Tiểu Hồng bình tĩnh nằm tại trong thủy tinh quan, quan tài thủy tinh lồng pha lê trong ngoài đều có thủ ấn, thật giống như nàng vừa mới kéo ra lồng pha lê từng đi ra ngoài. Trương Hạo bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tỷ tỷ trở về. Tiểu Hồng muội muội từ trên ghế salon bên cạnh vừa tỉnh ngủ, đứng lên, mơ mơ màng màng nói một câu. Trải qua pháp y xem xét, Tiểu Hồng kế phụ là bởi vì uống rượu say, ngoài ý muốn từ trên lầu rơi xuống. Về phần hắn vì cái gì chạy đến mái nhà uống rượu, không ai biết. Chu Gia chỉ cảm thấy từ mặt nước thổi qua tới hơi nước có chút mát. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Trương Hạo quay đầu về hắn, thần bí cười cười. Hoa. Hắn đột nhiên vừa gọi, đem Chu Gia giật nảy mình. Tám thành buồn ngủ, đi 10 thành, còn nhiều thêm 2 điểm tinh thần. Ha ha ha, lúc này không vây lại đi. Trương Hạo đắc ý cười to, Chu Gia thật muốn đem hắn một cước đạp đến trong nước. Một bên khác Trần Cửu Minh như có điều suy nghĩ. Chuyện này có kỳ quặc đi. Trương Hạo thu nạp dáng tươi cười. Ta hỏi qua sư phụ ta, thật sự có quỷ sao? Sư phụ ta nói, nếu có quỷ, liền không cần cảnh sát. Chờ lấy quỷ chính mình có cửu báo cửu là được rồi. Nhưng hắn ngược lại là hy vọng có quỷ, dạng này cảnh sát trừng phạt không được các nhân, cũng có chính mình ác quả. Ta về sau chính mình phá án nhiều, quay đầu lại nhìn vụ án này, phát hiện lỗ thủng tràn đầy. Nào có quỷ gì a? Chỉ là tất cả mọi người không muốn vạch trần chân tướng thôi. Tiểu Hồng đúng là bởi vì nàng kế phụ chết, cho nên Tiểu Hồng mẫu thân cố ý trở ngại cảnh sát tra án, là muốn động tư hình trả thù. Nàng thành công ngụy trang thành Tiểu Hồng quỷ hồn, cố ý dọa Tiểu Hồng kế phụ, ngay cả dọa 7 ngày. Tiểu Hồng kế phụ vốn là say rượu, làm việc trái với lương tâm, trong lòng cũng hư, rốt cục có một ngày bởi vì bị kinh sợ ngoài ý muốn té lầu. Cho nên Tiểu Hồng muội muội mới nói tỷ tỷ trở về, nàng khẳng định nhìn qua mẹ của nàng đóng vai thành tỷ tỷ dáng vẻ. Nghe được Trần Cửu Minh suy luận, Trương Hạo từ chối cho ý kiến, hỏi lại: "Hàng xóm kia bọn họ nghe được té lầu âm thanh, giải thích thế nào?" Náo quỷ loại sự tình này vốn chính là càng truyền càng không hợp thói thường, cho nên khẳng định là Tiểu Hồng mẫu thân cố ý truyền bá lời đồn, sau đó mọi người liền đều thuận lời đồn đi nói. Trương Hạo bĩu môi: "Ngươi cảm thấy là như thế này chính là như vậy. Cho ăn, đáp án đâu? Ngươi cho rằng là làm bài a, còn có đáp án? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết là vụ án này không có hung thủ, người xấu chết, mọi người lại vượt qua hạnh phúc sinh hoạt." Nghe được bọn hắn cãi lộn, Chu Giã nhịn không được hỏi: "Hai người liền không có hoài nghi tới, thật là quỷ loại khả năng này?" Trần Cửu Minh cùng Trương Hạo liếc nhau, cùng kêu lên nói ra: "Chúng ta là kiên định kẻ vô thần." Về sau Chu Giã thật sự là gánh không được, trở lại trong xe chuẩn bị híp lại một hồi. Có thể trong xe chỉ một mình hắn, nghĩ đến vừa rồi liên quan tới quỷ thảo luận, lại nghe ngoài cửa sổ xe côn trùng gào thét, hắn lại không ngủ được. "Tiểu Cơ, thế giới này có quỷ sao?" "Không có, các ngươi nói tới quỷ, chúng ta thuyết pháp là người sau khi chết lưu lại phản vật chất năng lượng thể. Có chút trong thế giới sẽ có, nhưng các ngươi cái này không có." "Cái kia vừa rồi Trương Hạo nói cố sự, ngươi thấy thế nào?" "Ta không đánh giá, ngươi thấy thế nào?" "Ta cảm thấy Trần Cửu Minh nói không sai, hẳn là Tiểu Hồng mẫu thân giả quỷ trả thù. Chỉ là ta cảm thấy các bạn hàng xóm cũng nghĩ thay Tiểu Hồng báo thù đi, cho nên mới sẽ hỗ trợ truyền bá ngoại hạng như vậy lời đồn. Toàn lâu đều đang nói Tiểu Hồng trở về, nàng kế phụ mới có thể tin tưởng. Vì cái gì ngươi như thế sợ quỷ?" Chu Giã lập tức ngồi xuống, vừa định phản bác, lại thở dài: "Ngươi không biết, ta khi còn bé gặp được. Ta đều nói rồi các ngươi thế giới này không có, nhưng ta thật thấy qua." Chương 124, bắt đầu người đã chết. Chương 124, bắt đầu người đã chết. Tiểu Cơ không tin Chu Giã lời nói, cảm thấy hắn nhất định là nhìn lầm. Nó đề nghị để Chu Giã tới kiến thức một chút chân chính quỷ. Chu Giã không muốn ngồi thực chính mình sợ quỷ thuyết pháp, thật liền đi bất đa hạng chọn lấy một cái có quỷ kịch bản sân trường khủng bố chuyện lạ. Một cái một mình phim kịch bản. 6.500 vạn bạc tệ. Quá mắc. Bởi vì đây là một cái mở ra thức kết cục. Ý là ngươi cùng nhân vật chính chia 5 năm. Đều có một cái thắng lợi kết cục, liền xem chính ngươi có thể hay không nắm chắc. Đại học Hoa Trung là một chỗ lịch sử đã lâu tính tổng hợp trường học. Cho tới nay, trường học thịnh truyền lấy 5 cái kinh khủng sân trường chuyện lạ. Lấy Diệp Nhất Phàm cầm đầu nhân vật chính đoàn, sẽ tại kỳ nghỉ hè qua đi, trở thành Đại học Hoa Trung tân sinh. Bọn hắn dựa vào trí tuệ của mình, dũng khí cùng yêu, có thể hay không giải quyết triệt để trong sân trường khủng bố căn nguyên. Mà ngươi đem đóng vai trong sân trường ngũ đại quỷ quái một trong giao giải phẫu, Trương Vĩ. "Ta gọi Trương Vĩ, ta là con quỷ. Ta muốn để tổn thương qua người của ta, hết thể hối hận." Chu Giã nhìn xem chính mình hơi mở thân thể, lại sờ lên xa lạ mặt, có chút mê mang. Đây là nguyên lý gì? Ta không phải hồn xuyên sao? Đối phương là quỷ cũng có thể mặc. Hồn xuyên quỷ thân, kỳ thật lại càng dễ một chút. Ta thế nào cảm giác không đáng tin cậy đâu? Yên tâm, linh hồn phương diện chúng ta hệ thống là chuyên nghiệp. Ngươi có thể hiểu thành, bình thường hồn xuyên là xuyên qua người khác giày áo khoác, lần này thì tương đương với xuyên qua người khác một kiện sa mỏng áo ngủ. Ta vì cái gì cảm thấy có chút xấu hổ? Đây là phản ứng bình thường, linh hồn là tư mật, trực tiếp lấy quỷ thể hình thái xuất hiện, có chút cùng loại với chạy trần chuồng. Chu Giã bay tới bay lui, thích ứng một hồi loại này nửa thực thể cảm giác. Nhiệm vụ của ngươi là để liên quan tới ngươi chuyện ma truyền đi càng xa xưa, thẳng đến giết chết nhân vật kia cửu nhân, tiêu trừ trong lòng oán khí. Để chuyện ma truyền đi càng xa, chính là dọa người thôi. Giết người, cái này được không? Căn cứ thế giới này thiết lập, quỷ bởi vì khi chết oán khí sinh ra, lại bởi vì mọi người sợ hãi mà trở nên cường đại. Cho nên ngươi chuyện ma truyền đi càng xa, ngươi liền càng cường đại. Về phần giết người, ngươi để ý. Nếu như không đủ kiên định, ngươi có thể nhớ lại một chút Trương Vĩ nguyên nhân cái chết. Chu Giã từ khi xuyên qua mà đến, liền đã biết trước chủ Trương Vĩ nguyên nhân cái chết, dù sao là rất thảm. Ngụ bán khí kia hiện tại còn ngăn ở lồng ngực của mình. Đi, vậy ta liền giết hắn sạch sẽ. Làm quỷ, chuyện thứ nhất Chu Giã nghĩ tới là ăn. Ta làm sao ăn cái gì? Ngươi sẽ không nói. Ngươi cho rằng ăn cái gì, là bởi vì đói không? Ai, trước khi ăn cơm trước điểm hương, sau đó ngươi liền có thể bình thường ăn. Nhưng đây chỉ là để cho ngươi lâm vào một loại huyết tượng, trên thực tế ngươi là ăn không được, chỉ có thể nghe cái hương vị. Vậy cũng được, muốn chính là mùi vị này. Chu Giã lại tìm tòi Trương Vĩ ký ức. Trở thành quỷ sau, hắn thu được 3 loại năng lực. Một cái là quỷ thượng thân. Một cái là cách không thủ vật. Hai hạng này xem như thông dụng kỹ năng, bình thường quỷ đô có thể làm được. Loại thứ ba chính là riêng phần mình cá nhân kỹ năng. Loại kỹ năng này bắt nguồn từ riêng phần mình tiểu chết, bọn hắn có thể đem tử vong của mình tinh lực phục khắc đến những người khác trên thân, hình thành một chủng loại giống như siêu năng lực kỹ năng. Chu Giã xuề bàn tay ra, trong hư không sinh ra một con dao giải phẫu, đây chính là hắn tiểu chết. Nghĩ đến trong trường học còn có mặt khác 4 cái quỷ, Chu Giã có chút do dự. Muốn hay không thừa dịp bây giờ còn không có khai giảng, cùng mặt khác mấy cái liên hợp một chút. Từ trước đến nay chuyện ma bên trong quỷ đô là bởi vì không đoàn kết bị người lợi dụng, quỷ đuổi tà ma mới có thể thất bại. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi không sợ. Ha ha, Chu Giã gượng cười hai tiếng. Hắn nhìn một chút chính mình chiếu vào trên pha lê bộ dáng, cái này Trương Vĩ khi chết cũng chính là một cái bình thường sinh viên. Thật đẹp trai khuôn mặt, trắng bệnh đến tỏa sáng, trên cổ một đạo bắt mắt cắt ngang tơ hồng, chứng minh hắn không phải người sống. Một thân áo khoác trắng, che khuất chia 5 x 7 thân thể, nhưng nơi bàn tay vết cắt bại lộ đã từng gặp phải. Chu Giã nghĩ tới Trương Vĩ khi chết gặp phải, cũng có chút đau đầu, cái kia cảm động lây thống khổ, để hắn sắp phân liệt. Chính ta cũng là quỷ, ta sợ ai? Chu Giã thống khổ cắn răng, hắn cần tìm một chút sự tình để cho mình tạm thời quên loại kia đau nhức. Chu Giã vị trí là y y học viện, hắn lúc rời đi vẫn không quên hỏi một câu. ta có thể tùy tiện rời đi sao? Bình thường quỷ chỉ có thể trói buộc tại chính mình tử vong địa phương, hoặc là có tình cảm gửi lại vật địa phương. Nhưng ngươi là kẻ bắt trước, cho nên cho ngươi cái đặc quyền, chỉ cần là không làm ảnh hưởng chủ tuyến sự tình, thành thị này tùy ngươi đi.
Thật.
Chu Giã một mặt kinh hỉ, hắn hiện tại thân thể phi thường nhẹ, có thể theo gió tung bay rất nhanh. Ý niệm của hắn nhất chuyển, đã đến trường học cửa lớn, vừa định ra ngoài, lại khẩn cấp rút lui một bước. Cái này bên ngoài làm sao đen ngòm, trong thành thị không có đèn sao? Bên ngoài còn có mặt khác quỷ? Đương nhiên là có, chuyện ma không đều là bối cảnh như vậy sao? Không phải trời đầy mây, chính là trời mưa, cái này có quỷ thế giới đến ban đêm cơ hồ cả năm đen sì. Chư quỷ, ngươi còn muốn phòng bị những cái kia có thể trừ quỷ người, còn có một số phụ chú a, Phật kinh a, tượng thần a chờ chút, à, còn có chocolate cùng màng giữ tươi. Cũng may thế giới này không có thần, không phải vậy, ngươi nhưng thảm. Vì cái gì ta khi người thời điểm không có chú ý tới những sự tình này đâu? Chu Gia thức thời không có đi ra khỏi một bước kia, chí ít trong trường học hắn minh xác biết chỉ có bọn hắn 5 cái quỷ, bên ngoài coi như không biết. Hắn nghĩ nghĩ đại học Hoa Trung 5 cái chuyện lạ. 1. Ý đi học viện gặp thi tất qua chuyện lạ. Truyền thuyết y học viện phòng tiêu bản bên trong có cái không giống với đại thể lão sư. Nếu như ngươi là truy cầu tiến tới, nguyện ý cố gắng người, tìm tới hắn, hướng hắn cầu nguyện. Hắn sẽ để cho ngươi trở thành học thần, gặp thi tất qua. Nếu như ngươi là lười biếng người, còn muốn đầu cơ trục lợi, gặp được hắn, hắn sẽ để cho ngươi rốt cuộc không cần lo lắng học tập. Cuối kỳ thời điểm, người khác sở trường thuật đao, ngươi sẽ nằm đang thí nghiệm trên đài. Cho nên gọi gặp thi tất qua, bởi vì gặp được hắn còn thi bất quá người, đều đã chết. 2. Trong ký túc xá một mình không có khả năng gội đầu chuyện lạ. Tại ký túc xá, không thể một người gội đầu. Nhất định phải có người tại ngươi gội đầu nhắm mắt thời điểm, cho ngươi xối nước trôi tẩy. Bởi vì nếu như chỉ có ngươi một cái, cũng sẽ xuất hiện một cái người cho ngươi xối nước trôi tẩy. Sau đó ngươi liền sẽ sinh ra một loại ngạt thở cảm giác, nếu như không có người hỗ trợ, ngươi sẽ chết đuối trong bồn rửa mặt. 3. Nghiên cứu sinh lâu bên trong lão giáo sư. Coi ngươi tại nghiên cứu sinh lâu bên trong làm việc đến đã khuya, chỉ còn lại có ngươi một cái phòng làm việc đèn sáng thời điểm. Liền sẽ có một vị hòa ái dễ gần lão giáo sư tới gõ cửa. Ngươi sẽ phát hiện hắn không gì không biết, hắn sẽ cho ngươi hạng mục cung cấp rất nhiều chuyên nghiệp đề nghị, chỉ yêu cầu ngươi trên luận văn mang lên tên của hắn. Nếu như ngươi không có theo yêu cầu hoàn thành ước định, hắn liền quấn lên ngươi. Thẳng đến ngươi thân bại danh liệt, không có gì cả. 4. Phòng thay đồ con mắt. Tại nghệ thuật học viện, cựu vũ đạo thất phòng thay đồ bên trong có một đôi mắt. Hắn giấu ở cái nào đó trong tủ treo quần áo. Cho nên nữ sinh đi thay quần áo thời điểm, nhất định phải đem cửa tủ treo quần áo đều đóng lại. Không phải vậy, ngươi sẽ có một loại bị rình coi cảm giác. Đương nhiên hắn không có mặt khác nguy hại, trừ phi ngươi tối đi tìm hắn. 5. Đệ nhất thập đường cấm chỉ cơm thừa. Đây không phải quý trọng gì lương thực tuyên truyền khẩu hiệu. Tại đệ nhất thập đường ăn cơm, cấm chỉ lãng phí. Không phải vậy, ngươi sẽ tao ngộ nguyền rủa. Ngươi sẽ cảm nhận được đói khát, ăn bao nhiêu đồ vật đều ăn không đủ no đói khát. Chỉ có thành tâm xin lỗi, cũng mua một chút bánh kẹo đưa đến cửa phòng ăn dưới cây liễu tiến hành tế bái. 3 ngày sau đó, nếu như không có lãng phí nữa thức ăn tình huống, nguyền rủa liền sẽ hủy bỏ. Lần sau tái phạm, ngươi sẽ trực tiếp chết đói. Chu Giã cẩn thận suy nghĩ, trong này tốt nhất định hẳn là dưới cây liễu cái kia tiểu hài. Chương 125, mãi mãi bối tiểu quỷ. Chương 125, mãi mãi bối tiểu quỷ. Đại học Hoa Trung có 14 cái nhà ăn, đệ nhất thập đường là niên đại già nhất một cái. Nơi này cũng là lão giáo khu chỗ, theo về sau trường học từ từ mở rộng, bên này một khối khu vực đã ở vào khu vực vùng ven. Đệ nhất thập đường cửa ra vào góc tây nam liền có một gốc cây liễu, tựa ở bên tường, 10 phần trắng kiện. Bây giờ là thịnh hạ, cây liễu dáng dấp 10 phần tươi tốt, nhánh cây rủ xuống, như là túi đầu tản ra tóc tóc dài cô nương. Trong đêm khuya có mảnh gió sẽ qua, liền sẽ mang theo từng cơn sóng gợn. Trong kỳ nghỉ hè, trong trường học chỉ có cực ít học sinh cùng giáo chức công ở lại trường. Cho nên đại bộ phận nhà ăn đều không tờ bữa ăn, chỉ còn lại có đệ nhất thập đường lưu lại mấy cái cửa sổ. Chu Giã tới thời điểm, đã đến đêm khuya hơn 11 giờ. Nhà ăn theo lý thuyết sớm nên đóng cửa, nhưng lúc này lại lóe lên một chiếc đèn vàng. Chu Giã vừa định vào xem tình huống như thế nào. Ba cái mặc đồ trắng quần áo mập mạp liền từ trong phòng ăn tranh nhau chen lấn bỏ ra. Xem bọn hắn mặc, hẳn là trong phòng ăn đầu bếp. Cái này ba cái đầu bếp, giống như là ba viên khoai tây, ù ù cục lăn đến gốc cây liễu kia trước mặt, càng không ngừng đập lấy đầu. Trong mồm phát ra ô thanh âm ô ô. Chu Giã đến gần, mới nhìn rõ. Bọn hắn có người trên mặt dán báo chí tờ giấy, hẳn là vừa rồi đánh bài tới. Nhưng bọn hắn trong mồm đều chất đầy đồ vật, chống hai cái quai hàm vùng lên. Trong bọn họ lớn nhất mập mạp há miệng muốn nói chuyện, thức ăn trong miệng cặn bã liền rơi ra tới. Hắn không có chút nào dừng lại, lập tức đem điểm này cặn bã coi chừng lại nhặt lên nhét vào trong miệng. Ở giữa nhị bàn, rất thông minh, gặp đại bàn trong miệng đồ vật rơi ra đến, lập tức bưng kín miệng của mình. Hắn không giãy giụa nữa, mà là liều mạng muốn đem đồ ăn nuốt xuống. Gần nhất tiểu bàn, sợ choáng váng, căn bản không quản mặt khác, chính là càng không ngừng dập đầu. Ta ta ta, cũng không dám nữa. Rốt cục nhị bàn nuốt xuống đồ ăn, mở miệng phát ra âm thanh. Hắn tựa hồ đang cùng cây liễu đối thoại. Chu Giã không có nghe được đối phương trả lời, nhưng hắn biết đây là bởi vì ba người bọn hắn bị quỷ kéo vào huyễn cảnh. Đây là quỷ cùng người cơ bản giao lưu phương thức. Nhị bàn không ngừng mà dập đầu, đầu đều đập đổ máu, cầu xin tha thứ, ta cũng không tiếp tục đem chuột khi cổ bị bán. Đúng đúng đúng, dây xéo lương thực chính là phạm tội. Không không không. Nhị bàn bị ép há to miệng, không biết trong miệng lấp cái gì lại phồng lên. Chỉ là hắn lúc này không có hương xuống nuốt, mà là lập tức phun ra. Huyết nhị bàn không ngừng mà nôn khan, phun ra đại lượng tanh hôi hắc thủy. Trêu đến Chu Giã không thể không lại rời xa hai bước. Nhị bàn không có nôn một hồi, liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này, lại đến phiên đại bàn. Đại bàn muốn nói chuyện, thế nhưng là trong miệng hắn đồ ăn còn không có nuốt xong. Chỉ có thể hai tay cũng cùng một chỗ, tiếp được từ trong miệng của mình phun ra đồ ăn, xem ra tính toán đợi một lát lại ăn trở về. Bỏ qua cho ta đi. Ta biết tay nghề của mình không tốt, ta đổi. Ta lập tức một lần nữa học tập. Tay nghề học không tốt, ta liền rốt cuộc không động vào bếp lò, van cầu ngươi, chớ ăn ta. Đại bàn tội danh tựa hồ tương đối nhỏ, hắn dập đầu hai đầu. Bên kia không biết nói cái gì, hắn một mặt kinh hỉ, liên tục gật đầu đáp ứng. Cuối cùng là tiểu bàn còn tại dập đầu, trong miệng hắn sớm mất đồ ăn, nhưng hắn không dám nói một câu. Chu Dã nhìn hắn thân thể nâng lên hạ xuống, vậy mà mắt trần có thể thấy càng ngày càng gầy gò, giống như là một cái loạt khí khí cầu. Rốt cục, hắn hao hết một điểm cuối cùng khí lực, ngã trên mặt đất. Tiểu bàn rôi rôi tay, giống như là muốn nhặt đại bàn vừa mới rơi đồ ăn cả bã. Chu Dã vừa định xem xét một chút hắn tình huống, dáng người khôi ngô đại bàn cũng rơi vào trên mặt đất. Một cái nữ hoa hoa thanh âm từ cây liễu gốc chuyển tới. Từ đâu tới ác quỷ, dám xông vào cô nai nai đạo tràng? Chu Dã khoát khoát tay. Không có, không có, chính là đi ngang qua muốn kết giao bằng hữu. Nghe Chu Dã lời nói, bên kia trầm mặc một hồi. Từ cây liễu dễ bay ra một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Nàng mặc mang miếng vá màu đậm cuộn trùm áo mỏng, trên đầu đâm hai cái nhỏ thu, trên chân mặc chính là giày vải màu đen. Nhìn trang phục này, chết nhiều năm rồi. Chu Dã làm quỷ hồn linh cảm cũng nói cho hắn biết, nữ hài này quỷ khí rất nặng, quỷ thể ngưng thực, không dễ trọng. Kết bạn với ai? Đối mặt nữ hài nghi vấn, Chu Dã chống rông biến ra bốn chi đàn hương, đốt lên, cung cung kính kính cắm ở cây liễu trên căn. Chu Dã tới gần cũng mới nhìn thấy, cây liễu trên căn chất thành rất nhiều bánh kẹo, đủ mọi màu sắc rất xinh đẹp. Những này đàn hương là xuyên qua trước đó, tiểu cơ nhắc nhở hắn, chứa ở hắn cái kia trong ba lô, từ nguyên thế giới mang tới. Nữ hài đại hỉ, nàng từ bánh kẹo trong đống tuyển một cái lột ra nhét vào trong miệng, thậm chí nhắm mắt lại, đem đường kẹt tại trong hàm răng ở giữa, tinh tế mút lấy vị. Hiện tại hải tử còn lớn hơn học sinh đâu, ánh sáng biết cho ta đưa đường, cũng không biết dâng hương, làm hại ta thiên thiên nhìn xem đống này đường, ăn không được trong miệng. Nữ hài đem giày gói kẹo chân quý bỏ vào trong túi tiền của mình, mới vừa nhìn về phía Chu Dã. Ta gọi Lan Ni Nhi, ngươi đừng tưởng rằng giúp ta ăn vào đường, ta liền tin tưởng ngươi. Trước tiên nói một chút mục đích của ngươi, ta suy nghĩ thêm muốn hay không giao ngươi người bạn này. Đừng nghĩ được ta, ta chết đi 7-80 năm, theo tuổi tác, ngươi có thể gọi ta mãi mãi. Chu Dã nghe Lan Ni Nhi dùng thanh âm non nớt nói ra rất lão luyện lời nói, cảm thấy có chút đáng yêu. Hắn nhớ tới A Duyệt, cũng là tiểu hài giả bộ như đại nhân bộ dáng. Mang qua hài tử, Chu Dã càng thêm cẩn thận, tiểu hài tính tình nói đến là đến. Hài tử khác nhiều lắm là khóc lóc om sòm la lộn, hài tử này nếu là nổi giận, đây chính là muốn mạng người. Ta cũng không có cái gì mục đích khác, chính là nghĩ đến trong trường học này vốn là như thế mấy cái quỷ, mọi người còn lẫn nhau không vắng lai, quá nhàm chán. Đều là hàng xóm, chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ ăn một chút cơm, dọa một chút người, tâm sự quỷ sinh. Đối với, có thể tâm sự riêng phần mình đoán khí à, đoán khí này không có khả năng giấu ở trong lòng, nghẹn nhiều năm như vậy, nhiều khó chịu. Lan Nhi Nhi biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta liền dựa vào lấy một đoán khí này còn sống, không giấu ở trong lòng, ngươi là muốn siêu độ hay là sao? Ý tứ của ta đó là, làm vị cũng muốn vui vẻ một chút thôi. Ta thật vui vẻ a. Ngươi nếu là tiên tiên lên cho ta chú hương thì tốt hơn. Lan Nhi Nhi gãi gãi đầu, vẫn là không hiểu. Chu Dã muốn che chắn của mình, chính mình thật là khờ. Bị Lan Nhi Nhi trước đó lời nói lừa gạt đến, cho là nàng chết mấy chục năm thật đúng là cái gì đều hiểu. Như thế xem xét, hay là cái tiểu hài a. Dạng này, chỉ cần ngươi cùng ta kết giao bằng hữu, cùng ta cùng nhau chơi đùa, nhận ta làm lão đại. Ta mỗi ngày cho ngươi dâng hương, mà lại không riêng gì có đường ăn, còn có rất thật tốt ăn ngon chơi. Thật. Chu Dã nhìn xem Lan Nhi Nhi lập tức trừng lớn hai mắt, đột nhiên phát hiện chính mình giống như tại dụ dỗ tiểu bằng hữu người xấu. 100 thật, ta từ trước tới giờ không gạt người. A, không lừa gạt quỷ. Chu Dã để tiểu cơ đem ba lô làm tới, cho Lan Nhi Nhi phô bày hắn hàng tồn, nguyên một bao đàn hương. Đại ca, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta đại ca. Ta chính là tiểu muội của ngươi, chúng ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đây đều là cái nào trình tự? Nhà ăn có TV, Tam Quốc diễn nghĩa. Chu Dã một mặt bất đắc dĩ, hắn lại nhìn một chút ngã trên mặt đất ba cái mập mạp. Bọn hắn phạm vào cái gì sai? Ngươi lại phạt bọn hắn cái gì? Lan Nhi Nhi tức giận bay tới ba người kia trước mặt, chỉ vào từng bước mắng. Đại mập mạp này, không hảo hảo nấu cơm chết vì tai nạn ăn. Ta ngay từ đầu tưởng rằng các học sinh cố ý lãng phí lương thực, còn trừng phạt mấy cái. Về sau mới biết được, đều là gia hỏa này sai. Không biết làm cơm, là cái gì đâu biết. Đem làm cơm hỏng cũng là một loại lãng phí, mà ta ghét nhất lãng phí lương thực. Ta đã phạt hắn đem những học sinh kia bởi vì đồ ăn khó ăn mà lãng phí lương thực đều đã ăn xong. Cái này nhị bàn con, càng quá phận. Ăn hoa hồng, tiếng nguyên liệu nấu ăn đều là hỏng, bên trong còn sen lẫn chút chết. Ta cũng không phải nói loại vật này không thể ăn, đói gấp cái gì đều có thể ăn. Có thể đó là thai niên. Chính hắn mập đến chảy mỡ, để cho người khác qua thai niên sinh hoạt. Thiên thai nhân họa không gì hơn cái này. Cho nên ta để hắn đem hắn tiến những nguyên liệu nấu ăn kia toàn bộ ăn hết, bao quát chút chết. Cuối cùng tiểu mập mạp này, quá phận nhất. Ta muốn mệnh của hắn. Chương 126, tìm đường chết tiểu phân đội chương 126, tìm đường chết tiểu phân đội vậy cái này tiểu bản phạm vào cái gì sai? Hắn không phải đâu biết, hắn là cái ân, đặc vụ. Ta gặp qua hắn cùng trong trường học một cái lao sư nói chuyện phiếm. Nói là muốn tạo ra một cái gì virus, muốn đem phía ngoài lúa mì đều hạ độc chết. muốn cho người khác đói bụng người, ta liền để hắn tươi sống chết đói. Chu Giã cũng không nghĩ tới trong trường học này còn có loại chuyện này. Bất quá thông qua Lan Nhi Nhi lời nói, hắn cũng coi như sơ bộ hiểu rõ cái này tiểu quỷ, trong lòng hơi động. Ta gọi Trương Vĩ, ta cho mình lên cái quỷ danh hoặc là nói danh hiệu, gọi Giao Giải Phẫu, bởi vì ta là bị Giao Giải Phẫu giết chết. Ngươi đây, nếu như cho ngươi làm cái quỷ danh, ngươi chuẩn bị kêu cái gì? Tại sao muốn làm cái quỷ danh? Chu Giã đương nhiên không thể nói, ta muốn biết ngươi là thế nào chết. Nguyên nhân tử vong là một cái quỷ vô cùng trọng yếu tư ẩn. Bởi vì đẹp trai. Ngươi nếu là nhìn qua TV lời nói hẳn phải biết, rất nhiều người lợi hại đều có danh hiệu, chúng ta là quỷ tự nhiên cũng nên có quỷ danh. Lan Nhi Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vậy ta gọi ăn. Cái gì? Ăn. Ăn cơm ăn. Vì cái gì? Bởi vì ăn no rồi không đói bụng. Chu Giã lại ngấp lại nàng đối phó cái kia ba cái đầu bếp thủ đoạn, đại khái suy đoán nàng nguyên nhân cái chết. Vậy được rồi, ăn. Ngươi cùng ta cùng đi chơi sao? Lan Nhi Nhi gật gật đầu, thừa dịp hương hỏa không gãy, lại từ cây liếu trên căn cầm một viên đường nhét vào trong miệng. Ngươi không phải hẳn là bị trói buộc tại cây liếu phụ cận sao? Đi ra ngoài rất xa, Chu Giã mới nghĩ đến cái này hạn chế. Ta đều đã chết mấy thập niên, đương nhiên có thể tránh thoát trói buộc. Bất quá ta nên hỏi ngươi, ngươi vì cái gì có thể tự do hành động? Ta nhìn ngươi chết nhiều nhất 10 năm. Nhìn xem Lan Nhi Nhi đột nhiên cơ linh, Chu Giã dừng lại thân hình, cấp tốc tìm lý do. Ta tùy thân mang theo tà ký tháp vật. Chu Giã nói chuyện đồng thời, nơi tay trong lòng bàn tay cụ hiện một con dao giải phẫu. Vậy ngươi rất lợi hại. Lan Nhi Nhi không còn hoài nghi, nhảy nhảy nhót nhót tiếp tục hướng phía trước. Chu Giã lại gỡ một lần mấy cái chuyện lạ cố sự. Nghiên cứu sinh lâu lão giáo sư cùng trong ký túc xá tẩy đấu quỷ, cũng phải cần phát động điều kiện mới có thể xuất hiện. Cho nên hắn mang theo nhỏ Lan Nhi Nhi đi tới nghệ thuật học viện phế cựu vũ đạo thất. Theo như truyền thuyết, cái kia hèn mọi quỷ vẫn luôn tại, chỉ là khó tìm. Có người hay? Nhỏ Lan Nhi Nhi thanh âm có chút hưng phấn, giống như phát hiện không phải người, mà là cái gì mới lạ đồ chơi. Chu Giã cũng nhìn thấy cửa phòng học mấy cái lén lén lút lút ra hỏa. Nhìn tuổi tác mặc hẳn là trường học ở lại trường học sinh. Bọn hắn hết thể có 6 người, 4 nam 2 nữ. Chu Giã đang lo làm sao đem cái nào sẽ chỉ dình coi quỷ dẫn ra, thế là quyết định đi theo đám bọn hắn. Vũ đạo thất cửa lớn đã khóa, xiềng xích đều bị lấy, bên trong cũng đều là cho bụi, có thể thấy được rất lâu không người đến qua. Bọn này nam nữ cầm đèn tin làm thành một vòng cho mở khóa nam học sinh kia chiếu sáng. Nam học sinh này rất gầy, như cái con khỉ, thủ pháp của hắn có chút lạnh nhạt, dùng hai cái dây kém tại trong lỗ khóa quấy dày đường này, sườn suốt không có mở ra. Đem chính mình gấp đầu đầy mồ hôi. Người đứng phía sau cũng rất không kiên nhẫn. Có cái đeo túi đeo lưng, cao lớn thu kịch nam sinh đẩy hắn một thanh. Hầu bình ngươi được hay không? Không được tránh ra, ta trực tiếp đạp. Một cái khác đeo kính nam sinh đưa tay kéo hắn lại. Đại Sơn, ngươi đừng vội, lại để cho hắn thử một chút. Động tĩnh lớn, sẽ đem bảo an đưa tới. Ta nói các ngươi chính là nhát gan, nhất là ngươi Tiểu Văn, ta hôm nay là tới làm gì? Một hồi tiến vào đừng như xe bị tuột xích ra. Được rồi, đều nói ít vài câu, người ta mông mông cùng chúng ta nhà thi thi còn nhìn xem đâu. Cái cuối cùng là làn da trắng bệnh, khỏe mắt bầm đen, nhìn qua có chút hư nam sinh. Hắn nắm bên trong một cái tay của nữ sinh, ngăn trở bọn hắn cãi lộn, lại đối bạn gái của mình bước ra một cái mập mờ ánh mắt. Đúng, ngươi thái tử giang nhu nhất. Đại Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, lại cẩn thận liếc một cái một mình đứng ở bên cạnh mang theo kính đen nữ hải. Mở. Hầu bình trên tay buông lỏng, lập tức ngạc nhiên kêu lên tiếng âm. Mấy người cũng không tiếp tục nói nhảm, lẫn nhau vây quanh vào cửa. Chu Giã cùng Lan Nhi Nhi cũng đi theo vào. Bởi vì phải phối hợp phía trước tốc độ của mấy người, bọn hắn không dùng tung bay, mà là từng bước đi tới. Chu Giã phát hiện chính mình cùng Lan Nhi Nhi đều có thể tại che kín cho bụi trên sàn nhà lưu lại dấu chân. Xem ra chính mình bộ này quỷ thể, đúng là nửa thực thể trạng thái, xem như lệ quỷ. Lan Nhi Nhi giống như là phát hiện cái gì tốt chơi sự tình. Trên sàn nhà vừa đi vừa về dẫm lên, lưu lại lít nha lít nhít dấu chân. Nàng cũng không có phát ra âm thanh. Nhưng người trước mặt bầy sau cùng cái kia đeo kính mông mông, đột nhiên quay đầu. Chu Giã cùng Lan Nhi Nhi cứ thế tại nguyên chỗ. Mông mông lấy tay đèn tin chiếu, không có phát hiện cái gì, lại tranh thủ thời gian quay đầu đi theo đội ngũ. Quỷ thể năng lượng bạo dạn thời điểm là có thể bị người bình thường nhìn thấy. Cho nên lệ quỷ hại người thời điểm mới có thể lộ ra giống đi ra, đó là bọn họ năng lượng lớn nhất thời điểm. Nhưng đại đa số tình huống, bọn hắn sẽ chọn ẩn tàng. Lúc này, cũng chỉ có thể là một chút linh cảm tương đối cao người mới có thể nhìn thấy. Chứ ngày kia tu luyện, cũng có trời sinh em dương nhãn. Cái này mông mông hẳn là thuộc về trời sinh linh cảm tương đối cao, nhưng còn không có đạt tới tùy ý liền có thể nhìn thấy quỷ tình trạng. Bọn hắn lên lầu 2, nơi này chính là một cái cự đại vũ đạo giáo thất. A, không biết ai trước gọi một tiếng, ngay sau đó bọn hắn toàn thể điên cuồng kêu lên. Chu Giã bực, nhanh như vậy liền gặp. Đuổi theo lầu 2 xem xét, nguyên lai trong phòng học có một mặt tấm gương khổng lồ tường, bọn hắn là bị hình ảnh của mình hù đến. Đi, đó là tấm gương. Bị chửi nhát gan nhất Tiểu Văn, nâng đỡ kính mắt, phát hiện trước nhất vấn đề. Những người khác nghe được giải thích, vừa cẩn thận nhìn một chút, lúng túng mấy giây. Đều là ngươi, không có chuyện kêu cái gì. Đại Sơn đem trách nhiệm giao cho dáng người nhỏ gầy Hầu Bình. Hầu Bình nói thầm hai câu, không dám lên tiếng. Chúng ta ngay ở chỗ này bắt đầu sao? Thái tử ra đổi chủ đề. Đại Sơn đem ba lô của mình lấy xuống, bố bố, chỉ phòng học tận cùng bên trong nhất một cái cửa. Đương nhiên là đi gian thay đồ a. Quỷ kia, không, đại tiên, là ở bên trong. Không thể gọi hắn đi ra sao? Mông Mông có chút e ngại không gian thu hẹp, đưa ra nghi vấn. Đại Sơn lúc đầu muốn nổi giận, xem xét là chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, lập tức kiên nhẫn giải thích. Chúng ta là đến xin mời đại tiên hỗ trợ, sao có thể để người ta đi ra đâu? Đây không phải không lễ phép sao? Đừng sợ, có ca đâu. Nói xong, hắn cũng không đợi người khác, cái thứ nhất đi hướng cái kia tiểu môn. Lao công, ta sợ. Đừng sợ, có ta đây. Thái tử ra lôi kéo Thi Thi theo sát hai bước đuổi kịp Đại Sơn. Những người khác bất đắc dĩ, chỉ có thể cũng đi theo vào. Gian thay đồ sắt thực không lớn, dựa vào tường tất cả đều là trên dưới hai tầng tủ sắt lá con, có chút còn khóa lại, có chút mở rộng ra, giống như là từng tấm gạo khóc đòi ăn miệng. Trong phòng ở giữa lộn xộn trưng bày thay quần áo lúc muốn ngồi ghế sofa đầu băng ghế. Đám người này không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Bọn hắn nhanh nhẹn mà lấy tay đèn tin đều phóng tới trong ngăn tủ, điều chỉnh tốt góc độ, đem nguồn sáng tận khả năng tập trung ở phòng thay đồ ở giữa. Sau đó đem đầu băng ghế đều thanh lý qua một bên, an vị trên mặt đất. Đại Sơn cố ý tìm hướng chính bắc, cũng là có thể nhìn thấy cửa ra vào phương hướng, tòa bắc chiều nam. Sau đó lấy hắn là điểm ban đầu, thuận kim đồng hồ theo thứ tự là Hầu Bình, Tiểu Văn, Thái Tử Gia, Thi Thi, Mông Mông. Đại Sơn thật cao hứng Mông Mông có thể ngồi tại bên cạnh mình, tranh thủ thời gian móc ra trong ba lô chuẩn bị trồng chất bàn nhỏ, đương nhiên còn có giấy bút. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, mỗi người bọn họ duỗi ra ba cái tay chỉ, nắm cái kia bút một chút vị trí, đặt tới cân bằng. Chu Giá mặc dù cũng không có chơi qua trò chơi này, nhưng hắn sợ cái kia bị xúc bị không dám ra đến, cố ý tựa ở phòng thay đồ cửa ra vào không có đi vào. Có thể Lan Mi Nhi nhịn không được hiếu kỳ của mình, ngồi xổm cái kia Mông Mông hậu chất phương. Mông Mông rõ ràng run run một chút, dùng con mắt nhìn qua nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có phát hiện. Nàng lại lần nữa chuyên chú vào trò chơi. Đại Sơn đã niệm xong cái gọi là chú ngữ, bắt đầu hỏi vấn đề. Bút tiên, xin hỏi ta chân mệnh thiên nữ ở chỗ này sao? Tráng hán này một mặt thẹn thùng, là một chút tâm tư đều không có ý định tàng. Chương 127, bút tiên trò chơi đụng tới tính chậm chạp quỷ. Chương 127, bút tiên trò chơi đụng tới tính chậm chạp quỷ. Nghe được đại tráng vấn đề, người ở chỗ này cùng quỷ đô lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. Tại sao không có động tĩnh? Đại tráng không có phát giác phản ứng của mọi người, nhìn chằm chằm trên tay chi kia không nhúc nhích bút, thẳng vào đầu. Chu Giá quét một vòng gian thay đồ, không có phát hiện trong truyền thuyết cặp kia rình coi con mắt. Lan Nhi Nhi gặp không có quỷ đi ra, nhịn không được đứng lên, rồi ra chính mình tay nhỏ điểm vào đám người cộng đồng đến đỡ chiếc bút kia bên trên. Cảm nhận được có cố lực lượng đẩy tay của mình di động, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nín thở. Có người kinh hỉ, có người sợ hãi, có người âm thầm chờ mong. Chiếc bút kia cong sáu cánh tay, phí sức tại trên tờ giấy trắng di động, chậm rãi vẽ lên một vòng tròn. Ok, hay là vòng? Vòng có ý tứ là đúng ý tứ đi. A, nói do có ta chân mệnh tại a. Đại tráng một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Mông Mông. Đại tráng, cái này tựa như là số không. Linh chính là không có. Ngồi tại bên cạnh hắn Hầu Bình, vô tình vơi bày hắn. Tất cả mọi người nhịn cười không được. Lan Nhi Nhi trò đùa quái đản thành công cũng không nhịn được hưng phấn mà bưng bít lấy miệng của mình. Đại tráng rất phẫn nộ lại rút không ra tay, chỉ có thể chừng Hầu Bình một chút. Hầu Bình cũng biết cơ hội khó được, đội văn nói, một người một vấn đề, tới phiên ta. Vấn đề của ta là, ta gần nhất nửa tháng sẽ có hay không có tiền của phi nghĩa. Lan Nhi Nhi đang chuẩn bị tiếp tục trêu cợt bọn hắn, lại phát hiện đối diện nàng tủ sắt lá con bên trong rỗi ra một cái cánh tay. Chu Giá cũng phát hiện, cái hộp tủ kia ngay từ đầu chính là mở cửa, bên trong đen ngòm. Chu Giá cũng không biết, cái này quỷ là từ vừa mới bắt đầu liền tại bên trong, hay là vừa mới xuất hiện. Hắn kinh ngạc nhìn đối phương trước rỗi ra một đầu cánh tay, lại đưa ra một cái chân, coi là bước kế tiếp liền nên chạy ra. Ai biết phốc cạch một tiếng, đối phương trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau đó cánh tay cũng tốt, chân cũng tốt, giống như là một lần nữa tổ hợp một lần, một cái trung niên nam quỷ tài từ dưới đất đứng lên. Hắn vừa mới động tĩnh cũng kinh động đến cùng nhau chơi đùa trò chơi nam nữ. Tất cả mọi người nghe được bên người có động tĩnh, cũng không dám quay đầu, đều chỉ nhìn chằm chằm ở giữa bút nhìn. Nam quỷ nhìn một chút cửa ra vào Chu Giá, lại nhìn một chút ngồi xổm Mông Mông bên người Lan Ni Nhi. Hắn quyết định tạm thời trước mặc kệ không hiểu xuất hiện hai cái quỷ, bắt đầu trước hôm nay trò chơi. Hắn đưa tay điểm tại chiếc bút kia bên trên. Nhìn thấy bút lần nữa hoạt động, đám người cũng không biết vừa mừng vừa lo, tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm trên giấy hình thành chữ. Có. Đây cũng quá xem rõ ràng. Hầu Bình khẳng định cao hứng a, cái này có chữ viết phi thường rõ ràng. Đáp án rõ ràng. Mọi người thấy minh sắc kết quả tốt, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Hầu Bình hạ vị Tiểu Văn cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Ta học kỳ sau có thể hay không rất tín chỉ? Ngòi bút lần nữa di động. Cái là có ý gì? Tiểu Văn hơi nghi hoặc một chút. Có thể là có một cái hai cái khoa mục sẽ treo ý tứ đi. Đại tiên nói chuyện đều tương đối giản lược, ngươi sẽ phải chính mình lý giải. Bảo Bối Nhi, nhanh, đến ngươi. Thi Thi mong đợi nhìn về phía Thái Tử Gia. Thái Tử Gia cười cười, đưa ra chính mình đã sớm chuẩn bị xong vấn đề. Học kỳ sau. Cha ta có thể hay không mua cho ta chờ mong đã lâu làm bùa vừa yên nhỉ. Ngòi bút tiếp tục di động. Lông. Lông là có ý gì? Không có ý tứ. Thái tử ra mặt đều sụp đổ, rõ ràng ba hắn đã đáp ứng. Hắn cố ý nói ra, chính là sớm khoe khoang một chút. Có thể hay không? Một mực tương đối trầm mặc Mông Mông mở miệng nói, có thể hay không? Hắn còn tại trả lời Hầu Bình vấn đề. Vấn đề của ta. Hầu Bình một mặt một bức. Vấn đề của ta là ta phần sau tháng sẽ có hay không có tiền của phi nghĩa. Có cái lông. Phốc phốc lúc này ngay cả Chu Giá cũng không nhịn được. Cho ăn. Tính chậm chạp quỷ, cũng đừng làm bút tiên đi. Vậy làm sao bây giờ? Đại tráng thường xuyên chơi trò chơi này, còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Tiếp tục. Mông Mông tỉnh táo nói ra. A, mặc kệ truyền thuyết nào bên trong, nghi thức nhất định phải hoàn thành, không hoàn thành đều sẽ không may. Nghe Mông Mông giải thích, những người khác nhìn về hướng Thi Thi. Thi Thi nuốt nước miếng một cái cũng đưa ra đã sớm nghĩ kỹ vấn đề. Ta cùng nhà ta bà bối, có thể hay không vĩnh viễn cùng một chỗ?
Không a.
Tại sao có thể như vậy? Thi Thi nước mắt đều muốn đi ra. Thái tử gia muốn dụ dỗ một chút, xui xẻo là một cái tay của hắn tại trên ngòi bút, một tay khác tại khác một bên với không đến Thi Thi. Đừng nóng đội, hắn có khả năng đang trả lời Tiểu Văn vấn đề. Thi Thi lập tức liền thu lại cảm xúc, nhìn về phía Mông Mông. Mông Mông cũng hỏi vấn đề của nàng. Ca ca ta đã chết rồi sao? Vấn đề của nàng vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Trung niên nam quỷ cũng sửng sốt một chút, không có tiếp tục trả lời Tiểu Văn vấn đề, mà là nhìn về phía Chu Dã. Chu Dã đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó trừng lớn hai mắt. Hắn nhớ tới đến Trương Vĩ có cái muội muội, so với hắn nhỏ 12 tuổi, danh tự giống như gọi Trương Nông. Đây là tới cho ca ca tới báo thủ. Trương Vĩ sinh ra ở một cái bình thường nông thôn gia đình. Hắn là 10 dặm 8 hương cái thứ nhất sinh viên. Thật vất vả đi ra vùng núi, còn chưa kịp hồi báo phụ mẫu, liền chết tại trong trường học. Chu Dã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến lúc đó người trong nhà sụp đổ dáng vẻ. Ngoại giới thuyết pháp một mực là Trương Vĩ mất tích 10 năm. Cho nên muội muội của hắn còn không xác định ca ca của mình phải chăng tử vong. Chu Dã đáy lòng có đoàn lửa giận lập tức bị nhen lửa. Hắn nắm chặt nắm đấm, con mắt đỏ bừng. Toàn bộ gian thay đổi nhiệt độ không khí một chút hàng không ít. Đang ngồi nam nữ đều cảm nhận được không hiểu hàn ý, trung niên nam quỷ gặp bầu không khí không đối, tranh thủ thời gian trước tiên đem vấn đề đáp xong. Hắn tiếp tục thao túng chiếc bút kia viết chữ. Treo treo. Mông Mông đây cũng không phải là chữ được. Nghe được Thi Thi lời nói, Mông Mông đầu tiên là sững sờ, chợt tự an ủi mình. Đây là Tiểu Văn đáp án, không phải ta. Chúng ta lại đến vài vòng, hỏi vấn đề giống như trước, dạng này phía sau đáp án liền ra tới. Trung niên nam quỷ lại hỉ. Hắn mỗi lần cùng người chơi trò chơi này, bọn hắn đều không đợi chính mình nói hết lời. Khó được có nhân lý giải chính mình, nguyện ý chờ lâu hai vòng. Mà Chu Dã bên này, hắn biết rõ lửa giận của mình muốn khống chế, thế nhưng là chính là không khống chế được. Hắn cảm giác chính mình điên cuồng muốn giết chóc. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác đói bụng. Không phải đói bụng hai bữa để cho người ta trên lửa thêm lửa đói khát, mà là một giây sau lại không ăn liền sẽ chết, cũng đã cầm không nổi bên cạnh một cái bánh ngô suy yếu vô lực. Chu Dã trong nháy mắt thanh tỉnh, không còn phẫn nộ, mà là có chút sợ hãi. Ánh mắt hắn màu đỏ tơ máu tối lui, thấy rõ đứng ở trước mặt mình Lan Mi Nhi. Oán khí của ngươi thật nặng a. May mắn có ta, bằng không mấy người này đều đã chết. Bọn hắn bởi vì cái gì phát động oán khí của ngươi? Nguyên lai đây chính là oán khí. Chu Dã lắc đầu không có trả lời. Lan Nhi Nhi cũng không có tiếp tục hỏi, mà là nhảy nhảy nhót nhót lại về tới đám người kia bên cạnh. Trung niên nam quỷ đã trả lời đến Thi Thi vấn đề. Chu Dã cũng tới gần, nhìn một chút trên giấy chữ. Có cái lông không treo mới là lạ lại đắc ý liền đi chết hắn vừa vặn lại viết xong Thi Thi đáp án, một chữ cuối cùng. Không phân giữ lại ăn tết á hoa, Thi Thi cảm xúc lập tức mất khống chế, một điểm cuối cùng chờ mong cũng không có, tay của nàng cũng tại lúc này thoát ly chiếc bút kia. Không cần a. Những người khác hoảng sợ nhìn về phía nàng. Thái tử gia càng là muốn tóm lấy Thi Thi tay đem nàng theo trở về, lại không bắt lấy. Thi Thi hai tay che mặt mình khóc lên. Nhất định là ngươi muốn bổ chân, ta không để ý tới ngươi. Nói, nàng đứng dậy trực tiếp liền rời đi. Tất cả mọi người ngẩn người, nhìn một chút thiếu một cái trống không bút. A. Không biết hai trước quát to một tiếng, sau đó mọi người không tự chủ được liền đem tay đều thu hồi lại. Thế nhưng là, chiếc bút kia còn đứng ở không trung. A. Tất cả mọi người hoảng sợ kêu to, cấp tốc như ong vỡ tổ hướng bên ngoài chạy. Mông Mông hai chân run lên, vừa định đứng lên lại té ngã trên mặt đất. Nàng một mình rơi vào cuối cùng, dứt khoát cũng không đổi. Nhìn một chút chi kia đứng thẳng bút, quật cường cắn môi một cái. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Chương 128, khai giảng, náo quỷ. Chương 128, khai giảng, náo quỷ. Rõ ràng bị dọa đến run lẩy bẩy, còn kiên trì muốn biết rõ đáp án. Đối mặt Trương Mông kiên trì, Chu Dã cũng đùi ngùi mãi thôi. Trung niên nam quỷ, xem đi xem lại, nhìn xem Chu Dã sắc mặt. Hắn ngay tại bên cạnh ngươi. Chi kia phổ thông bút bi lăn, ở trên giấy cấp tốc viết hạ một câu nói như vậy. Trương Mông trừng lớn hai mắt. Ca, ngươi là anh ta. Trung niên nam quỷ giật nảy mình, hắn chỉ là muốn an ủi một chút nữ hài này, cũng không muốn hồn phi phách tán. Hắn rõ ràng cảm giác được Chu Dã toán khí lại đang tăng trưởng. Tranh thủ thời gian lại biết, ta không phải. Vậy ngươi biết ca ca ta ở đâu? Trung niên nam quỷ nhìn một chút Chu Dã, không biết muốn hay không trả lời. Chu Dã ngón tay cách không bóp, lá thăm kia chữ bút liền bể nát. Trương Mông biết đây không phải tốt dấu hiệu, lập tức đứng lên, hướng dưới lầu chạy. Cũng chính là tại lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai. Sớm xuống lầu một đám người, phát hiện một tầng trong đại sảnh Lan Ni Nhi lưu lại lít nha lít nhít dấu chân. Trong gian thay đồ chỉ còn lại có ba cái quỷ. Lan Ni Nhi còn đang vì lầu dưới thét lên cảm thấy hài lòng. Trung niên nam quỷ nhìn một chút Chu Dã. Các ngươi là ai? Hắn là lão đại ta Trương Vĩ, ta là Lan Ni Nhi. Chúng ta tới là mời ngươi cùng nhau chơi đùa, ngươi đồng ý, chúng ta liền không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chu Dã vẫn chưa trả lời, Lan Ni Nhi đã vượt lên trước ném ra nàng bộ kia tử. Nếu như ta không đồng ý. Trung niên nam quỷ lui về phía sau một chút, có chút phòng bị hỏi. Vì cái gì không đồng ý? Tốt bao nhiêu chơi? Ngươi xem chúng ta vừa ra cửa không bao lâu, đã tìm được mấy cái này việc vui. Có thể mấy cái này việc vui vốn chính là tới tìm ta. Lão đại, hắn có ý tứ gì? Lan Ni Nhi không có muốn tới muốn đáp án, ngẩng lên đầu nhìn về phía Chu Dã. Chu Dã cười cười, rốt cục đến phiên chính mình nói chuyện. Không có gì, hắn chỉ là không nhìn rõ ai là đại tiểu vương, cảm thấy chính hắn một cái quỷ, có thể cùng hai chúng ta chống lại. Liền hắn. Lan Nhi Nhi ôm hai cánh tay của mình, trên dưới quan sát một chút trung niên nam quỷ. Cho ăn, ngươi không đồng ý, ta liền ăn ngươi. Trung niên nam quỷ, hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất. Nào có. Vĩ ca, Lan tỷ, ta nào có nói không đồng ý, ta nói là nếu như ta không đồng ý, cũng quá ngu xuẩn. Ha ha ha, ta gia nhập, để cho ta làm cái gì đều được. Chớ ăn ta à? Chu Giã cũng không nhịn được cười, quỷ thế giới giống như dễ dàng một chút. Tất cả mọi người có thể rất rõ ràng cảm thụ đến thực lực của đối phương, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Chu Giác tự giác cùng Lan Nhi Nhi có thể chia 5 năm, mà trung niên nam quỷ, hắn có thể hoàn toàn treo lên đánh. Cái này cùng làm quỷ niên kỳ hạ, tự thân đoán khí đều có quan hệ. Đi, đừng quỷ. Chúng ta cũng không phải đến chiêu nô tài. Chúng ta tới là kết giao bằng hữu. Đối với, kết giao bằng hữu. Tốt, 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 kết giao bằng hữu tốt. Xưng hô như thế nào? Ta gọi Lâm Bảo Bảo. Chu Giác lập tức lạnh mặt. Người đang đùa ta. Lâm Bảo Bảo đầu gối lại khẽ cong. Ta thật gọi Lâm Bảo Bảo. Cha mẹ ta chỉ một mình ta hài tử, lúc đầu nhớ tới một cái phi thường đặc biệt, độc nhất vô nhị danh tự, thế nhưng là vẫn muốn không tốt. Cho nên liền bảo bảo gọi vào lớn. Ca A, ta thật gọi Lâm Bảo Bảo. Đi. Chu Giã cũng không cách nào đánh giá, nhưng để hắn gọi một cái nam ủy, bảo bảo, hắn cứ gọi là không ra miệng. Với bạn, Lan Nhi Nhi chen vào nói, hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Gia nhập chúng ta còn muốn làm cái bá khí quỷ danh, tốt nhất là cùng cái chết của ngươi có quan hệ. Lão đại gọi giao giải phẫu, ta gọi ăn, ngươi tên gì? Lâm Bảo Bảo nghĩ nghĩ. Vậy ta gọi bế tắc. Chu Giã nghĩ đến hắn từ tủ sắt lá con chui ra ngoài tình hình, giống như là một cái chồng chất ghế dựa chính mình triển khai bộ dáng. Tốt, bế tắc, vậy ngươi theo chúng ta đi đi. Đi tìm một chút mặt khắc quỷ. Ca, cái này thật không được. Ta bị trói buộc tại cái này trong gian thay đồ, không có cách nào ra ngoài. A, ngươi yếu như vậy a? Vậy ngươi có hay không ký thác vật ta cùng lão đại giúp ngươi mang theo? Ta ký thác vật là ngăn tủ này. Xong liệu. Chu Giã cũng cười khổ, xem ra liền xem như tìm được tất cả quỷ cũng không cách nào tạo thành một cái liên minh báo thủ. Bởi vì bình thường quỷ đô sẽ bị chính mình ký thác ngăn trở. Tính toán, chúng ta có việc tới tìm ngươi đi. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Vậy ngươi nói trước đi nói, trong trường học này mặt khác quỷ ở đâu? Cái này, ta cũng không biết ta. Ngươi không phải bút tiên sao? Ngươi không phải có thể dự đoán tương lai sao? Lâm Bảo Bảo cười khổ. Ta vậy cũng là cho bạn, ta chỉ là đại khái đọc lên ý nghĩ của bọn hắn, cho bọn hắn một chút an ủi, cũng không phải là dự đoán. Chu Giã thở dài, tìm được một con quỷ, nhưng hắn giống như không có tác dụng gì. Vậy được đi, chúng ta tiếp tục tìm mặt khác quỷ. Chu Giã mang theo Lan Ni Nhi chuẩn bị rời đi. Lâm Bảo Bảo nhắc nhở, trời đã nhanh sáng rồi, các ngươi tìm không thấy, tốt nhất về sớm một chút. Chu Giã cùng Lan Ni Nhi đêm đó xác thực không tìm được mặt khác hai cái quỷ. Đằng sau hai tuần lễ ban đêm, đều không có tìm tới. Chu Giã đều nhanh hoài nghi hai gia hỏa này chuyện lạ là giả. Nhưng mà, rốt cuộc khai giảng, học sinh giống như là mở áp hâm thủy, không ngừng mà hướng trong sân trường tuôn ra. Chu Giã cùng Lan Ni Nhi cùng một chỗ đứng tại cửa chính trong gác trông xem náo nhiệt. Quỷ tại ban ngày cũng có thể đi ra, chỉ là bọn hắn không thích ánh nắng, chiếu lên trên người sẽ có thiêu đốt cảm giác đau. Bất quá, hiện tại người cũng không thích ánh nắng. Chu Giã cảm thấy mình làm một bộ chống nắng trang bị, cũng có thể lẫn trong đám người. Hắn hôm nay tới là tìm nhân vật chính. Dựa theo kịch bản nhân vật chính Diệp Nhất Phàm, là hắn cửu nhân nhi tử. Làm lệ quỷ, nhất định phải rất chuẩn xác tìm đúng người, bằng không báo sai thủ, đó mới buồn cười. Chu Giã liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia bạch bạch nộn nộn sinh viên đại học năm nhất, Diệp Nhất Phàm. Bởi vì hắn bên người có một cái khí chất rất tốt, mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân trung niên. Diệp Hữu Chí. Chu Giã cảm giác được trong cơ thể mình đoán khí lại phải xuống tới. Đừng kích động a, giữa ban ngày này. Lan Nhi Nhi ăn kẹo mút, phát hiện Chu Giã dị thường, lại cho hắn tới một chút. Chu Giã lần nữa cảm nhận được loại kia muốn mạng cảm giác đói bụng, lửa giận trong nháy mắt bị ném đến sau đầu, chỉ muốn ăn cái gì. Thằng đến Diệp Hữu Chí rời đi, Chu Giã mới khôi phục bình thường. Hắn lại đang trong đám người phát hiện Trương Nông. Nguyên lai nàng cũng là sinh viên đại học năm nhất, hai tuần trước là vụ trộm nhập trường học. Chu Giã biết Trương Nông là không thể nào từ bỏ đã điều tra, quyết định tìm cơ hội nói cho nàng chân tướng. Nhiều khi cũng là bởi vì luôn không nói, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Liên tiếp vài ngày trong trường học đều rất náo nhiệt, bởi vì huấn luyện quân sự. Loại kia thanh xuân rào rạt náo nhiệt để cho người ta nghĩ lầm thế giới này không có khói mù. Chu Giã đều không muốn phá hư loại không khí này, liên tục ngủ mấy ngày. Thế nhưng là, huấn luyện quân sự còn không có kết thúc, nữ lầu ký túc xá bên trong liền có náo quỷ nghe đồn. Có cái đại nhất nữ sinh, bởi vì luôn luôn đá không tốt đi nghiêm, mỗi lúc trời tối đều cho mình thêm luyện. Nhưng khi nàng trở lại ký túc xá thời điểm, trong ký túc xá người bình thường đều nghỉ ngơi. Vì không quấy rầy mọi người, nàng luôn luôn một người đi vào trong tầng lầu công cộng phòng rửa mặt, tiến hành rửa mặt. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không có cảm thấy có cái gì, mỗi ngày liền dùng phòng rửa mặt nước lạnh gội đầu tắm rửa. Nàng tẩy xong liền ngủ, không chút nào ảnh hưởng ngày thứ hai huấn luyện. Thế nhưng là, rốt cuộc có một ngày tân sinh ở giữa, cũng bắt đầu chuyển trường học ngũ đại quái đàm luận. Nữ sinh này nghe xong liền choáng váng, càng nghĩ càng không đúng. Nàng nhớ lại một chút, luôn cảm giác mình trước đó nhắm mắt lại gội đầu thời điểm, đều có người đang giúp nàng xối nước. Hôm nay nàng lần nữa đã về trễ rồi. Thế nhưng là huấn luyện một ngày, lại không thể không tắm rửa. Nàng cũng thực sự không có ý tứ đánh thức người khác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục trước đó thao tác. Vừa mới bắt đầu run rẩy, bó tay bó chân chính đến phòng rửa mặt, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng lại không sợ, Trên thế giới này làm sao có thể có quỷ? Thế là, nàng như thường lệ tắm rửa gội đầu. Ngay tại nàng xoa xoa tóc mình thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến có thể nghiệm chứng một chút. Thế là nàng cố ý đổ bên cạnh nước gội đầu. Nghe được nước gội đầu rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Nào có quỷ? Nàng ngồi xổm xuống, muốn đưa tay đi sờ rơi trên mặt đất nước gội đầu. Sau đó nước gội đầu liền bị đưa tới trên tay của nàng. Chương 129, nữ quỷ tới chương 129, nữ quỷ tới nữ học sinh kia bị dọa đến bị bệnh, nào muốn nghỉ học. Chuyện này thông báo cho trường học. Trường học cảm thấy là nữ học sinh cùng phòng ngủ người cô lập nàng, tạo thành nàng tâm lý xảy ra vấn đề, cho nên cho nàng đổi ký túc xá. Đồng thời cấm chỉ học sinh lại bàn luận chuyện này. Bất quá, nếu Chu Giã đều có thể từ hai cái nhân viên quét dọn biên nơi đó nghe nói chuyện này, có thể thấy được trường học lệnh cấm sát thực không có ích lợi gì. Chu Giã lúc đầu cũng dự định đi tìm Trương Nông, dù sao dùng người ta ca ca quỷ thân, cũng nên chiếu cố một chút. Không thể để cho Trương Nông chính mình đi điều tra, vạn nhất tra ra cái gì, bị người xấu hỏng vị để mắt tới sẽ không tốt. Lại ra tẩy đầu quỷ sự tình, Chu Giã đêm đó liền đi xảy ra chuyện nữ lầu ký túc xá. Cái kia tẩy đầu quỷ chính mình không ra, cũng không tốt tìm. Chu Giã liền để Lan Nhi Nhi chính mình đi tìm một chút nhìn. Hắn thì trực tiếp tiến vào Trương Nông ký túc xá. Đại học Hoa Trung ký túc xá điều kiện cũng không tệ lắm. Mỗi gian phòng ký túc xá có 6 cái giường ngủ, cũng có phòng vệ sinh riêng. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, đoán chừng không ai sẽ ra ngoài tắm rửa gội đầu. Trương Nông ký túc xá nữ sinh đều ngủ đến chính hương. Chu Giã không có quấy rầy những người khác, trôi giặt đến Trương Nông đầu giường. Hắn cúi đầu, nghiêm túc quan sát một hồi, vững tin cái này chính là Trương Vĩ Tân muội muội. Mặc dù cô nương trưởng thành, cũng nảy nở, nhưng mặt mày ở giữa còn có bộ dáng lúc trước. Chu Giã dùng đầu của mình chống đỡ tại Trương Nông cái trán, giống như là muốn tiến vào đầu góc của nàng. Quỷ cùng người còn có một loại bình hòa giao lưu phương thức, đó chính là báo động. Trương Nông tại một đầu đen kịt trên đường phi nước đại, bốn phía trong bóng tối cất giấu không biết tên khủng bố. Phía sau của nàng truyền đến dã thu tiếng giống, cách nàng càng ngày càng gần. Nàng một khắc cũng không dám dừng lại. Hai tay của nàng bưng lấy một viên chảy máu ngay tại nhảy lên trái tim. Đây là ca ca trái tim, không thể để cho những dã thú kia ăn hết, cho nên cứ việc phổi của nàng đang thiêu đốt, nhưng nàng chính là không dám dừng lại bên dưới. A, nàng cắn răng, phát ra tuyệt vọng gầm thét, dưới chân lần nữa gia tốc. Có thể con đường này không có đầu, cũng không có đuôi, nàng cũng không biết phải chạy đến lúc nào. Nhìn ngươi gây, đầu đầy mồ hôi, quần áo đều ướt. Ta là cái tiểu nữ hải, ta muốn thục nữ một chút. Một cái thanh âm ôn nhu tại Trương Nông bên người vang lên, toàn bộ thế giới đều sáng lên. Trương Nông có chút ngộng, chợt phát hiện chính mình về tới khi còn bé. Kaka chính lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, cho nàng lau mặt. Kaka luôn luôn rất thô bạo, khăn mặt đặt tại trên mặt nàng, giống như là muốn đem cái mũi của nàng san bằng. Ka, đau. Ai bảo ngươi như thế bẩn? Không dùng sức điểm, lau không khô chỉ toàn. Rốt cục, tra tấn kết thúc. Đắp lên Trương Nông trên mặt khăn mặt cầm đi. Trương Nông nước mắt đều muốn đi ra. Nàng rốt cục lần nữa thấy được mặt của Kaka. Từ khi Kaka xảy ra chuyện, trong nhà đem tấm hình đều thu lại, chính là sợ nhìn thấy thương tâm. Nàng cũng chưa từng có ở trong mơ mơ tới qua Kaka. Cho nên nàng một mực kiên định cho là Kaka còn sống, bằng không sớm nên cho mình báo động. Trương Nông có chút ủy khuất, nước mắt ảo ảo liền chảy xuống. Vì cái gì Kaka nhiều năm như vậy đều không trở lại? Ka, ngươi đi đâu? Kaka cười cười, dương quang sáng lạ. Mông Nông cũng đã trưởng thành, Kaka có chuyện nói cho ngươi, hy vọng ngươi phải kiên cường. Ba ba mụ mụ còn cần Mông Nông chiếu cố đâu. Trương Nông nước mắt rơi đến nhanh hơn, nàng đã ý thức được cái gì? Ka, ngươi chết. Kaka sửng sốt một chút, lại gạt ra dáng tươi cười. Kỳ thật tử vong là một người nhất định phải kinh lịch. Kaka chỉ là sớm đi vài bước. Rất xin lỗi a, Kaka không dùng. Trong nhà gánh nặng lại phải đặt ở trên người của ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi rõ ràng là người tốt nhất, vì cái gì? Trương Nông đánh tới, ôm lấy Kaka của nàng. Đợi nàng khóc thật lâu, Kaka mới đẩy hắn ra. Hiện tại ngươi đã biết kết quả, đừng lại tìm ta, liền hảo hảo học tập biết không? Thế nhưng là, ca, là ai hại ngươi? Ngươi không cần biết, mối thù của ta, chính mình sẽ báo. Thế nhưng là yên tâm, ta sẽ còn đợi một thời gian ngắn, nếu như cần hỗ trợ của ngươi, ta biết tìm ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên một người lại đi điều tra, càng đừng đi tìm cái gì bất tiên. Nhất định phải đáp ứng ta, bằng không ta cũng không thấy nữa ngươi, hiểu chưa? Trương Nông nghiêm túc gật gật đầu. Chu Giã nhìn xem ở trong giấc mộng lệ rơi đầy mặt Trương Nông, cho nàng xoa xoa nước mắt, lại chờ lấy hô hấp của nàng dần dần bình ổn, mới chuẩn bị rời đi. Bởi vì đang nghe Trương Nông hô hấp, cho nên hắn đối với những khác mấy người hô hấp cũng có chú ý. Hắn phát hiện trong phòng này 6 người, có một người hô hấp tiết tấu rõ ràng không đối. Chu Giã bay tới nữ sinh kia trước mặt, phát hiện nàng mặt hướng lấy chính mình, cánh tay của nàng khoác lên trên mặt, nóng đến đầu đầy mồ hôi, nhưng thủy chung không có thay cái tư thế. Chu Giã cười, này xui xẻo cô nương, đoán chừng là nhìn thấy chính mình, đặc biệt là nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, dễ dàng ngoại ý muốn nhìn thấy quỷ. Hắn cũng không có ý định để người ta thế nào, thậm chí hảo tâm cho nàng thổi miệng hơi lạnh. Sau đó Chu Giã liền rời đi Trương Nông ký túc xá, đi cùng Lan Nhi Nhi tụ hợp. Ta không tìm được. Vừa thấy mặt, Lan Nhi Nhi cũng có chút táo bạo, hiển nhiên một mình tại lầu ký túc xá bên trong đi dạo nửa ngày, rất nhàm chán. Chu Giã nghĩ nghĩ, hai người bọn họ cũng không có khả năng hiện trường gội đầu. Bất quá, quỷ kia cũng không tại lầu ký túc xá bên trong, lại sẽ ở người gội đầu thời điểm đột nhiên xuất hiện, khẳng định là có biện pháp giám sát đến trong ký túc xá động tĩnh. Hắn cùng Lan Nhi Nhi đi tới công cộng phòng rửa mặt, nhìn xem bồn rửa tay một loạt vòi nước, trong lòng có chủ ý. Suy đêm khuya không người công cộng phòng rửa mặt bên trong, một cái vòi nước trống rỗng mở ra, bên trong nước vui sướng chảy ra, cọ rửa bồn rửa tay thô ráp xi măng đài, phát ra một loại đặc thù tiếng ồn. Loại thanh âm này tại trong đêm khuya luôn luôn có thể truyền rất xa. Coi ngươi nghe được loại thanh âm này, suy nghĩ của ngươi sẽ không hiểu dọc theo ống nước bay ra đi rất xa, thật giống như cả tòa lâu ống nước đều tại đáp lại thanh âm này. Nghe được có người tại công cộng phòng rửa mặt dùng nước, Lý Văn Tĩnh theo thường lệ muốn đi nhìn một chút, nhìn xem có người hay không cần hỗ trợ. Nàng người mặc lông màu đỏ áo, quần màu đen, toàn thân ẩm ướt của cậu. Vừa dài vừa đen tóc, lộn xộn dính tại trên mặt của nàng, nàng cũng lười quản lý, dù sao ai muốn nhìn một con quỷ mặt. Nàng dùng tung bay, cho nên rất nhanh. Mới vừa vào phòng rửa mặt, liền thấy một cao một thấp hai cái quỷ. Nàng thất vọng, nhưng không có lo lắng, nàng cũng là một cái tương đối lợi hại quỷ. Nhìn kỹ, người cao kia chính là cái nam quỷ. Tuổi trẻ anh tuấn, người mặc một thân áo khoác trắng, hiển nhiên là có văn hóa phần tử trí thức. Lý Văn Tĩnh mặt ngoài không thèm để ý, lại vô ý thức sửa sang trên mặt tóc, đem mặt mình lộ ra. Ai bảo các ngươi lãng phí nước? Lý Văn Tĩnh tiến lên trước tắt đi vòi nước. Không có ý tứ, chúng ta muốn tìm ngươi, lại tìm không thấy, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp này. Chu Dã giải thích một chút, Lan Nhi Nhi thì tò mò đánh giá Lý Văn Tĩnh. Lần sau tìm ta, trực tiếp gọi ống nước, hoặc là đi Minh Tâm Hồ tìm ta. Minh Tâm Hồ? Đúng thế, ta chết tại cái kia. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở ký túc xá bên này? Minh Tâm Hồ là đại học Hoa Trung trong trường hồ, đang dạy học khu, cách lầu ký túc xá rất xa. Ai cần ngươi lo? Lý Văn Tĩnh đột nhiên phát hiện chính mình nói hơi nhiều, làm cái quỷ, tự thân nguyên nhân của cái chết cùng tiểu chết đều hẳn là bí mật. Nàng cảnh giác lên, ảo nào chính mình không nên bị nam sắc mê hoặc. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Một mực tại đánh giá Lý Văn Tĩnh Lan Nhi Nhi đột nhiên mở miệng, lại đem Lý Văn Tĩnh vừa dựng nên lên cảnh giác triệt để tan rã. Nàng muốn nhịn lại không nhịn xuống, không tự giác lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Ai nha, tiểu muội muội, ngươi miệng làm sao ngọt như vậy? Thật nhận người ưa thích. Vừa nói xong, Lý Văn Tĩnh sửng sốt một chút, nàng nghe được đối diện ký túc xá nam sinh có người mở ra vòi nước. Ta có việc muốn đi bên cạnh ký túc xá, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Chờ chút, chờ chút. Chu Giác cùng Lan Nhi Nhi liếc nhau, cùng Lý Văn Tĩnh nói ra, ngươi muốn đi dò người. Đúng thế. Cái kia có thể mang chúng ta lên sao? Chúng ta liền nhìn xem. Ta đi dò người, các ngươi ở bên cạnh nhìn ta dò người. Chu Giác cùng Lan Nhi Nhi đồng thời nhẹ gật đầu. Chương 130, người chơi quỷ, quỷ chơi người. Chương 130, người chơi quỷ, quỷ chơi người. Trường Vĩ khi còn sống chưa từng gặp qua quỷ, sau khi chết cũng không có dọa hơn người. Cho nên Chu Giác làm quỷ kinh nghiệm cũng không có như vậy đủ. Trước đó nhìn Lâm Bảo Bảo cùng người chơi bút tiên trò chơi đã là mở rộng tầm mắt. Hiện tại có cơ hội nhìn một cái quỷ làm sao đi dò người, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Cái này lại cùng lúc trước hắn nghe chuyện ma, nhìn quỷ phim không giống mới, thân lâm kỳ cảnh lại đứng tại quỷ thị giác, xem như mới lạ. Về phần Lan Ni Nhi, thuần túy là nhàm chán, muốn tìm việc vui. Ba cái chói lòa ở giữa liền đi tới lầu ký túc xá nam sinh. Vừa tới gần cái kia có tiếng nước chảy công cộng phòng rửa mặt, Chu Dã liền thất vọng. Công cộng phòng rửa mặt bên cạnh ký túc xá, mấy cái đầu chen trong môn ở giữa trên cửa sổ pha lê, quỷ túy túy nhìn lén lấy trong phòng rửa mặt tình huống. Cái này rõ ràng là đám học sinh này có dự mưu tìm kiếm kích thích, cố ý đụng vào cấm kỵ. Chu Dã liếc trộm Lý Văn Tĩnh một chút, quả nhiên trong mắt nàng đã bốc lửa. Đám gia hỏa kia, quá không đem quỷ coi ra gì. Vũ nhục ai đây? Lý Văn Tĩnh không có lập tức giáo huấn bọn hắn, mà là trôi giạt đến trong phòng rửa mặt. Trong phòng rửa mặt, một cái nam sinh chính há miệng run rẩy tắm đầu. Bởi vì khẩn trương thái quá, chen nước gội đầu thời điểm, rõ ràng chen nhiều, làm cho đầu đầy đều là bọt biển. Hắn cọ rửa hai lần, đều không có sông sạch sẽ. Lần thứ ba lại bắt đầu dùng bồn tiếp nước, vòi nước không có nhắm ngay, vừa vặn bọt tới chậu nhựa xuôi theo bên trên, bắn tung tóe khắp nơi. Nam sinh và táo đã ướt đẫm, bởi vì trên đầu bọt biển thủy chớp mắt đau, hắn cũng không dám mở mắt, luôn cuống tay chân. Chu Giá ba người bọn hắn liền đứng ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem hắn. Quỷ không muốn bị nhìn thấy, chính là đứng ở trước mặt những người này, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Nam sinh nước gội đầu bình lúc này lại rơi trên mặt đất, hắn có chút lo lắng. Các ngươi mau tới giúp ta một chút, ta thật không được. Ha ha ha, bên cạnh cửa túc xá bên trong, mấy người nhưng không có hắn khẩn trương. Ai bảo ngươi đánh bài thua? Nhanh chóng, đem nữ quỷ triệu ra đến, cho ký túc xá các huynh đệ mưu mưu phúc lợi. Nữ quỷ không đến, chúng ta liền lấy ngươi chăn ấm. Ha ha ha, không có cách nào, phòng rửa mặt nam sinh chỉ có thể chính mình sờ đến chậu nước. Hắn rửa sạch sẽ tay của mình, đem con mắt bên cạnh bọt biển nước lau sạch sẽ mới mở mắt ra. Vẫn còn có chút ẩn nấp con mắt, nhưng cuối cùng là có thể thấy được. Hắn vừa mở mắt, liền thấy ba đôi lớn nhỏ không đều chân, ngay tại trước mặt mình. Đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện trước mặt cái gì cũng không có. Nam sinh cũng không tiếp tục tắm, đem đồ vật của mình dọn dẹp một chút, tước đầu chân không chạm đất liền hướng trong ký túc xá sông. Tiến vào ký túc xá lại là bị một trận chế giễu. Nam sinh đem chính mình vừa rồi nhìn thấy dị thường, nhỏ giọng nói, lại không người tin. Mọi người chỉ coi hắn là sợ sệt, cố ý khoác lác. Được rồi, Trương Lân đã tiếp nhận trừng phạt, tất cả mọi người nhanh nghỉ ngơi đi. Diệp Nhất Phàm là cái túc xá này bên trong lão đại, đám người cũng liền nghe lời tản đi. Chỉ là mọi người trong miệng cũng không dừng lại, còn tại nói Trương Lân vừa rồi buồn cười phản ứng. Thật sự là nhát gan. Trên đời này nào có quỷ, nếu có, ta ngược lại thật ra hy vọng đêm nay có cái nữ quỷ tới tìm ta. A, anh em đêm nay liền thoát khỏi độc thân. Ha ha ha, Lưu Phong ngươi quá đùa cái này gọi Lưu Phong ra hỏa, miệng nhất tổn hại, thích nhất nói chút dèm pha người khác, nâng lên mình. Trương Lân vừa đem đầu lau sạch sẽ lên giường chuẩn bị đi ngủ, nghe được hắn, tức giận dùng chăn mền bưng kín đầu. Chu Giá tại bọn hắn bên ngoài túc xá, nghe bọn hắn nghị luận, đã thay bọn hắn chảy mấy cân mồ hôi lạnh. Lý Văn Tĩnh cũng đã sớm lên cơn giận dữ, chỉ chờ một thời cơ. Trong túc xá rốt cục yên tĩnh trở lại, vang lên tiếng ngáy. Từ hô hấp tiết tấu có thể nghe ra bọn hắn có chút đã ngủ say, có chút còn tỉnh dậy. Có thể Lý Văn Tĩnh đã không chuẩn bị đợi thêm nữa. Có người thấy được thì tốt hơn. Cửa túc xá từ từ mở ra, một cô âm lãnh hơi ẩm tuôn đi vào. Đầu thu mùa còn có chút nóng, bị cái này gió lạnh thổi, ngủ say người không tự giác đóng chăn mền. Không ngủ say, có người mở mắt ra, lại nhắm lại, toàn thân phát run. Lý Văn Tĩnh thẳng đến cái kia Lưu Phong, hắn đang ngủ say, xem ra xác thực trong lòng không quỷ a, nàng dùng ngón tay điểm tại Lưu Phong cái trán. Lưu Phong giống như là tiếp nhận một loại nào đó chỉ lệnh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, sau đó cởi hết y phục của mình. Nóng quá a, nóng quá a, trong miệng hắn lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, thân thể trần truồng liền hạ xuống giường. Chu Gia bị Lý Văn Tĩnh thao tác sợ ngây người, còn không có kịp phản ứng. Lưu Phong liền xông ra ký túc xá, một bên chạy, một bên hô, ta muốn tắm rửa, ta muốn tắm rửa giải quyết tồi tệ nhất cái này. Lý Văn Tĩnh vừa nhìn về phía những người khác, nàng đối với người trên giường thổi một khí, chân mền của bọn hắn liền đều trở nên nước nhẹp. Trong lúc ngủ mơ người đã bắt đầu nhíu mày, giống như là làm ác mộng. Đoán chừng đến sáng mai vừa rời giường, toàn ký túc xá đều rất đặc sắc. Lý Văn Tĩnh lại đem ánh mắt ném đến cuối cùng hai người trên thân, một cái là Trương Lân, hắn một mực không ngủ, cảm nhận được trong ký túc xá dị thường, thì càng không dám ngủ. Hắn đối mặt với vách tường, thân thể đều tê, cũng không dám xoay người. Lý Văn Tĩnh do dự một chút, lại buông tha hắn, chỉ là bởi vì hắn là bị khi phụ cái kia. Cái cuối cùng là Diệp Nhất Phàm. Nhân vật chính chính là nhân vật chính, luôn luôn có thể đụng tới người khác đụng không lên đồ vật. Hắn lúc đầu đã ngủ, một trận hơi ẩm thổi qua, lại đem hắn đánh thức. Sau đó hắn liền hối hận chính mình là tỉnh dậy. Chu Giã cũng phát hiện hắn, ngăn cản Lý Văn Tĩnh. Cái này giao cho ta đi. Chu Giã không có tận lực hạ giọng, chính là muốn cho Diệp Nhất Phàm nghe được. Lý Văn Tĩnh cười cười, minh bạch Chu Giã ý tứ. Nàng cũng bình thường nói, ta vốn là chuẩn bị hướng hắn trong lỗ mũi rót nước. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi cũng biết ta cùng y học viện những học sinh kia học được không ít, đang muốn luyện một chút giải phẫu. Dù sao hắn ngủ thiếp đi cũng sẽ không phát hiện. Ta đem hắn trái tim móc ra nhìn một chút, lại cho hắn lắp trở lại thôi. Chu Giã rõ ràng nhìn thấy Diệp Nhất Phàm lông mi giật giật, thế mà còn nhịn được không có mở mắt. Cái kia tốt, ta cũng chưa từng thấy qua lòng người, đều nói người tốt tâm là đỏ, người xấu tâm là đen. Ta xem hắn là cái gì tâm? Ai nha, ta cảm thấy hắn là cái lòng dạ hiểm độc. Ta đánh cược là đỏ. Hai người kẻ sướng người họa, Diệp Nhất Phàm hô hấp rõ ràng dồn dập. Chu Giác cười, hắn ngược lại là thật muốn đem Diệp Nhất Phàm trái tim lấy ra, chỉ là như thế liền không có người có thể đem Trương Vĩ nguyên nhân cái chết đem ra công khai. Thân là nhân vật chính, hắn muốn giải quyết ác quỷ, nhất định phải điều tra rõ ràng ác quỷ nguyên nhân cái chết. Tung bay ở một bên Lan Ni Nhi, có chút không rõ Chu Giác cùng Lý Văn Tĩnh đối thoại. Bất quá nàng cảm thấy hai người là đang thảo luận như thế nào trừng phạt người này. Vẫn là dùng biện pháp của ta đi. Lan Ni Nhi ấn tay một cái, Diệp Nhất Phàm liền sinh ra kịch liệt cảm giác đói bụng. Chu Gia trông thấy Lan Ni Nhi động tác, muốn ngăn cản, nhưng không có ngăn lại. Ngươi làm gì đâu? Trừng phạt hắn a. Trong ba ngày, hắn sẽ ở vào một mức ăn không đủ no trạng thái. Chu Gia không nghĩ tới Lan Ni Nhi ra tay nặng như vậy, hắn lúc đầu chỉ là suy nghĩ một chút dọa một chút đối phương. Hắn nhìn về phía Lý Văn Tĩnh, cái này dù sao cũng là con mồi của nàng. Lý Văn Tĩnh nhún nhún vai. Dù sao sẽ không chết, chơi đùa thôi. Lan Ni Nhi đại hỉ, đối với Diệp Nhất Phàm nói ra, mấy ngày nay ăn nhiều người khác cơm thừa sẽ để cho ngươi có chắc bụng cảm giác. Không nên nghĩ trọi cứng. Cảm giác đói bụng kia không phải ảo giác, không ăn thật sẽ chết. Trừng phạt nhỏ bọn này tìm đường chết học sinh, Chu Giã ba cái mới tung bay rời đi. Về phần cái kia Lưu Phong, hắn một đường chạy đến lầu một muốn ra ngoài, thế nhưng là một tầng đại môn bị túc quản đã khóa. Hắn để trần thân thể, mãnh liệt đụng chạm lấy cái kia cửa thủy tinh. Ta muốn tắm rửa, ta muốn tắm rửa. Cô trông ký túc xá nghe được thanh âm đi ra xem xét, liền thấy cay mắt một màn. Ai nha, ngươi làm sao không mặc quần áo? Nàng một tiếng giống, toàn lâu người đều nghe được. Ngày thứ hai, toàn trường đều truyền khắp. Sinh viên đại học năm nhất, đêm khuya chạy trần chuồng, bị ký túc xá Aji cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng học, nhất cử cầm xuống. Chương 131, dân dị xã. Chương 131, dân dị xã. Chúng ta tên đầy đủ là dân tộc văn hóa cùng dị thường sự kiện nghiên cứu xã. Khai giảng sau một đoạn thời gian, từng cái hứng thú câu lạc bộ cũng bắt đầu chiêu tân. Dân dị xã cũng không ngoại lệ. Tống Văn làm dân dị xã phó xã trưởng, mang theo một đám người mới đến tham quan bọn hắn câu lạc bộ phòng hoạt động. Chỉ là hắn không nghĩ tới người mới bên trong còn có một vị gương mặt quen. Trương Mông lôi kéo cùng ký túc xá Trần Vân Vân cùng nhau gia nhập cái này kỳ quái câu lạc bộ. Trương Mông tự nhiên là vì Kaka, từ khi Kaka cho nàng nắm động, nàng vẫn tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Mà Trần Vân Vân, nàng đầu tiên là tại huấn luyện quân sự lúc gặp tẩy đầu quỷ. Trường học cho nàng đổi ký túc xá, kết quả nàng lại thấy được Chu Giã cho Trương Mông báo ngộng tình cảnh. Sau đó nàng liền tỉnh ngộ, là chính mình xảy ra vấn đề, chính mình là trong truyền thuyết dễ dàng gặp quỷ thể chất. Bất luận chạy đến đâu, đều sẽ đụng phải quỷ. Cho nên nàng dứt khoát hiểu rõ hơn một chút phương diện này kiến thức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tống xã trưởng, vì cái gì câu lạc bộ muốn gọi cái tên này? Đưa tuyên truyền bên trên không phải nói chúng ta là tham linh xã sao? Chuyên môn nghiên cứu sự kiện linh dị. Trần Vân Vân đưa ra nghi vấn của mình, nàng hiện tại thế nhưng là có bức thiết nhu cầu, cũng không thể tìm nhầm địa phương. Tống Văn cười cười, đừng khách khí, gọi ta Tiểu Văn ca liền tốt. Câu lạc bộ danh tự là sao đổi, bởi vì trường học bên kia qua không được thẩm, cho nên chúng ta chỉ có thể lấy dân tộc văn hóa nghiên cứu làm che giấu. Trên thực tế dân tộc văn hóa bên trong, quỷ quái văn hóa cũng là không vòng qua được trọng yếu bộ phận, đối với chúng ta tham linh xã có trợ giúp rất lớn. Mông Mông biết, chúng ta tại trong kỳ nghỉ hè còn tiến hành câu lạc bộ hoạt động, đi cựu vũ đạo thất tiến hành mút tiên trò chơi, đây chính là một lần thành công án lệ, bởi vì chúng ta thật chiêu đến mút tiên. Cho nên mọi người không cần lo lắng, chúng ta đúng là nghiên cứu sự kiện linh dị. Trương Mông thành khẩn gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy lần kia bút tiên trò chơi thành công để ca ca tìm tới chính mình. Đi, các vị đồng học có thể tự hành tham quan, những thứ kia cũng có thể tùy ý thưởng thức, đừng làm hư là được, có rất nhiều đều là độc nhất vô nhị chân phẩm. Dân dị xã phòng hoạt động bên trong, trưng bày rất nhiều dân tục bên trong vật phẩm. Kiếm vô đạo, phụ chú, bắt quái kính chờ chút, lại nhiều lại hôn ta. Diệp Nhất Phàm cầm lấy một cây kiếm vô đạo thử một chút, cũng nhìn không ra tốt xấu. Hắn cùng ký túc xá Lưu Phong cùng Trương Lân cũng đều lại gần. Bọn hắn ba là sự kiện bị nhát ba cái người bị hại. Lưu Phong không cần nói, một cái tân sinh toàn trường nổi tiếng. Diệp Nhất Phàm thì đói bụng ba ngày, chỉ có thể ăn người khác còn lại đồ ăn mới có hơi no bụng, ý đến bây giờ ăn một lần đồ bận, hắn còn nhịn không được nhìn chằm chằm người khác cơm. Diệp ca, ta thế nào cảm giác không đáng tin cậy đâu? Đối mặt Lưu Phong chất vấn, Diệp Nhất Phàm cười khẽ. Có đáng tin cậy hay không, bọn hắn đều là chúng ta có thể tiếp xúc đến nhất chuyên nghiệp. Ba chúng ta đều đã trải qua, đều biết vật kia là tồn tại. Không tìm chút đối phó bọn hắn biện pháp, về sau lại tìm tới cửa làm sao bây giờ? Trên thế giới này tại sao muốn có quỷ nha? Trương Lân vẻ mặt đau khổ, lần trước hắn bị dọa thảm rồi. Diệp Nhất Phàm tự tin cười một tiếng. Ta lại cảm thấy rất có ý tứ. Trước kia ta ánh sáng nghiên cứu sống thế nào, hiện tại có thể nghiên cứu một chút chết như thế nào. Chu Giã cũng không nghĩ tới, cái gọi là tham linh xã, bây giờ gọi dân dị xã, chủ lực nhân viên chính là trước đó làm mút tiên nhóm người kia. Hắn là nghe Lý Văn Tính nói trong trường học có tham linh xã, bọn hắn nắm giữ một chút đối phó quỷ biện pháp. Cho nên hắn hôm nay cùng Lan Nhi Nhi, còn có Lý Văn Tính cùng một chỗ một mực đi theo cái này dân dị xã hoạt động. Cũng nghĩ học tập một chút, bọn hắn là thế nào đối phó quỷ. Dân dị xã vì không khí, cố ý đem đón người mới đến hoạt động an bài tại ban đêm. Bọn hắn đoán chừng cũng không biết chính mình không chỉ chiêu rất nhiều yêu thích thăm dò linh dị bạn học mới, hoàn chiêu tới ba cái quỷ. Chu Giã bọn hắn theo một đường, cũng bắt đầu tham quan bọn hắn hoạt động này thất. Trên bàn trưng bày dân tục vật phẩm, hắn cũng nhất nhất lấy tay đi sờ. Đại đa số đều là phổ thông hàng mỹ nghệ, không có bất kỳ cái gì đổi quỷ tác dụng. Hắn nhìn thấy Diệp Nhất Phàm vừa buông xuống một cây kiếm gỗ đào, cũng tới trước sờ soạn một cái. Cái này kiếm gỗ đào lại là có chút môn đạo. Chu Giã vừa bắt đầu cũng cảm giác được có chút nóng lên. Hắn nhìn được, không để cho kiếm thoát tay, muốn thử xem tổn thương đến cùng lớn bao nhiêu. Cách một tiếng, kiếm gỗ đào từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Bởi vì lần này tới đều là sinh viên đại học năm nhất, tất cả mọi người rất câu nệ, nhìn đồ vật đều cẩn thận, giống như là tại trong tiệm sách. Cho nên cái này rất nhỏ đứt gây âm thanh, phi thường chói tai. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Nhất Phàm, bởi vì hắn là cách kiếm gỗ đào người gần nhất, cũng là cái cuối cùng sở kiếm gỗ đào người. Diệp Nhất Phàm có chút xấu hổ, lại quay người đi thăm dò nhìn, phát hiện kiếm gỗ đào trôi kiếm xuất hiện một cái than đen dấu bàn tay. Hắn là người thông minh, tự nhiên phát giác được không thích hợp. Không sao, kiếm gỗ đào còn nhiều, mọi người không cần để ý, cái này ta đến bồi. Tiếp tục, tiếp tục. Gặp xã trưởng lên tiếng, những người khác cũng không có để ý tham gia qua bút tiên trò chơi thái tử gia xuất hiện, kịp thời cứu được trận. Diệp Tử Thái đi đến đường đệ Diệp Nhất Phàm trước mặt. Tiểu Phàm, chuyện gì xảy ra? Tam ca, ta cũng không biết, ngươi nhìn thủ ấn này. Diệp Tử Thái xem xét cũng giật nảy mình. Cái này nhất định là trước kia chọc ghẹo ngươi quỷ còn chưa đi, không cần sợ. Chúng ta câu lạc bộ mời một vị chân chính đạo trưởng cho mọi người giảng bài, muộn một chút sẽ tới, đến lúc đó để hắn cho người khu khu ma. Diệp Nhất Phàm gật gật đầu, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở một bên Chu Giã lại là rất im lặng. Tốt, đây là ngay trước quỷ mặt, nghiên cứu làm sao đối phó quỷ a. Hắn tung bay đi tìm Lý Văn Tĩnh. Lan Nhi Nhi thời điểm chết quá nhỏ, mặc dù chết tương đối lâu, thực lực cũng tương đối mạnh, nhưng là sinh hoạt kinh nghiệm không đủ. Chu Giã tự mình tính là nửa đường khi quỷ, chỉ có Trương Vĩ một chút ký ức, kinh nghiệm cũng không đủ. Lý Văn Tĩnh lại là kinh nghiệm phong phú, nàng so Trương Vĩ chết sớm, mà lại khi còn sống chính là tham linh xã thành viên. Nàng là tại Minh Tâm Hồ chết đuối, lại có thể thông qua nước ngầm lại trải qua ống nước, đến trường học bất kỳ ngóc ngách nào. Nàng mỗi ngày đều có thể nghe lén tới trường học các loại tin tức. Cũng là nàng đề nghị Chu Giã đừng đi tìm nghiên cứu sinh lâu cái kia lão giáo sư. Cái kia lão giáo sư mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là chết muộn, vị thể suy yếu, căn bản không thể rời bỏ tòa nhà kia. Mà lại hắn tính tình cổ quái, chỉ trốn ở trong tầng hầm ngầm làm nghiên cứu, rất ít xuất hiện. Chu Giã nghe theo ý kiến của nàng, cũng mời nàng gia nhập đội ngũ. Hiện tại Lý Văn Tính cũng coi là đoàn bọn hắn thể thành viên trọng yếu. Nghe Chu Giã lo lắng, nàng có chút khinh thường. Không có việc gì, hiện tại đạo sĩ không có gì pháp lực, đều dựa vào tổ truyền xuống pháp khí khu quỷ, mà pháp khí có thiết, sợ nhất dơ bẩn, nếu là hắn dám đối phó chúng ta liền dơ bẩn hắn pháp khí. Đảo mắt đến 9 giờ tối, dân dị xã cho mới nhập xã đồng học cử hành đặc biệt nghi thức. Lục Kiêm cũng là một cái dân tục kẻ yêu thích, tự học một chút đạo gia thư tịch, lại mua một bộ đạo bảo, lát mình biến hóa liền thành lục đạo trưởng. Diệp Tử Thái bỏ ra 500 khối, mời hắn tới, giảng một bài giảng kèm theo là một cái nạp tân nghi thức. Lý luận phương diện, Lục Kiêm vẫn còn có chút đồ vật. Hắn cho những này các sinh viên đại học giảng một chút đạo gia kiến thức căn bản, một bài giảng khôi hài hài hước, vỗ tay không ngừng. Thế nhưng là nghi thức, hắn liền sẽ không. Bất quá, cái này không làm khó được hắn. Lục Kiêm chuẩn bị một chút mực chu sa, để các học sinh đứng xếp hàng, mỗi người cái chán điểm một chút, liền xem như khu ma. Các học sinh cũng thật vui vẻ, mặc kệ có hiệu quả hay không, cảm giác nghi thức là có. mỗi người mang một cái chu sa nốt ruồi, lập tức cảm thấy mình thần quỷ bất xâm. Đến phiên Diệp Nhất Phàm thời điểm, Lục Khiêm nhớ kỹ kim chủ dặn dò, cái này muốn đặc thủ chiếu cố. Ngươi gần nhất gặp quỷ. Diệp Nhất Phàm gật gật đầu. Ta cho ngươi hỏa đạo phù tại cái trán, trở về không cần tẩy, ngủ mở giấc, sáng mai liền tốt. Lục Khiêm vừa mới chuẩn bị dùng bút lông lại dính điểm son cắt mực, đã nhìn thấy trong hộp mực đỏ mắt trần có thể thấy biến thành màu đen. Chương 132, câu lạc bộ hoạt động chương 132, câu lạc bộ hoạt động Chu Dã đem ngón tay của mình từ chu sa mặc bên trong rút ra. Lý Văn Tĩnh nói không sai. Quỷ thể tiếp xúc đến chu sa thời điểm đúng là một loại tê tê dại dại điện giật cảm giác. Nếu như không cân nhắc tổn thương, vẫn rất nghiện. Lục Khiêm mở to hai mắt nhìn, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Mặc dù đạo gia kinh điển hắn nghiên cứu rất nhiều, nhưng là hắn không nghĩ tới muốn gặp quỷ a. Hắn đầu góc phi tốc vận chuyển, quyết định trước ổn định, chí ít trước tiên đem nghi thức làm xong, cầm tới tiền. Lục Khiêm cố gắng chấn định, lại lần nữa đổ một chút chu sa mặc, cho còn lại học sinh đều đốt chu sa. Sau đó hắn một khắc cũng không chuẩn bị lưu, thu thập đồ đạc, cầm tiền, liền muốn đi. Diệp Nhất Phàm ngăn cản hắn. Đại sư, lưu cái dãy số đi. Diệp Nhất Phàm kỳ thật muốn trực tiếp từ Lục Khiêm nơi này mua chút đổi quỷ pháp khí. Thế nhưng là nghĩ đến đêm nay dị thường, hắn sợ bị trời mới biết, cho nên dự định trước lưu lại điện thoại, đằng sau vụng trộm đi mua. Hắn xem như thông minh, chỉ là hắn không biết, Chu Giá bọn hắn đã sớm rời đi. Nghệ thuật học viện bức bỏ vũ đạo giáo thất. Chất gỗ sàn nhà trong khe hở, đâm bốn điểm tựa đốt đàn hương. Một cái khí bình trên lò, đỏ trắng hai màu nổi lên đường, lộc cộc lan lộn. Chu Giá, Lan Ni Nhi, Lý Văn Tĩnh, còn có Lâm Bảo Bảo bốn cái quỷ ngồi vây chung một chỗ ăn nồi lẩu. Nồi lẩu là Lan Ni Nhi từ nhà ăn trộm được. A, bao lâu chưa từng ăn qua nguồn này. Lan tỷ không sợ lãng phí lương thực sao? Chúng ta quỷ nếm qua đồ vật, đều sẽ biến không có vị, người nhưng là không còn pháp ăn. Lâm Bảo Bảo nói chuyện, lại chậm lại rông dài. Chu Giá đều xuyến hai bàn thịt, hắn mới nói xong. Lan Ni Nhi lườm hắn một cái. Sẽ không lãng phí, chúng ta nếm qua, ta sẽ đút cho trong trường học mèo hoang chó hoang. A, Lan tỷ cũng ưa thích mèo chó. Trường học mèo hoang chó hoang rất nhiều, cũng rất đáng yêu, các học sinh thường xuyên ném ăn bọn chúng, ta một đại nam nhân đều rất ưa thích, Lan tỷ ưa thích cũng bình thường. Lan Ni Nhi vừa liếc hắn một chút. Ta cho ăn bọn chúng, thuần túy là không muốn lương thực lãng phí. Bọn chúng ăn bao dài thịt, đa sinh hài tử, gặp được thai niên, liền có thể trở thành nạn dân thức ăn dự trữ. Lâm Bảo Bảo giật nảy mình, đũa đều mất rồi, nhà ai cho mèo ăn cho chó ăn là khi thức ăn dự trữ. Chu Giá gặp Lâm Bảo Bảo luôn tại Lan Ni Nhi đường danh sinh tử nhảy tới nhảy lui, tranh thủ thời gian gõ bàn một cái nói, đổi chủ đề. Ta có việc hỏi ngươi, Văn Tính lao sư biết chuyện của ta, là bởi vì nàng mắt thấy tử vong của ta hiện trường. Ngươi tại sao phải biết? Ta nhớ được ngươi lần thứ nhất gặp Trương Ngông liền phát hiện nàng là muội muội ta. Ngươi lại không có cách nào rời đi tòa nhà này. Lâm Bảo Bảo cười sờ lên mặt mình. Bởi vì ta là tại ngươi đằng sau chết, cùng ngươi tử vong chênh lệch thời gian không nhiều. Ngươi sau khi chết, không, trường học nói chính là mất tích. Ngươi vô cớ sau khi mất tích, trong trường học tìm một lúc lâu. Ta lúc đó trong trường học làm bảo an, tự nhiên cũng lấy được hình của ngươi, cho nên biết ngươi. Mà lại về sau cha mẹ của ngươi mang theo muội muội của ngươi tới qua trường học, ta khi đó chỉ thấy qua Trương Nông, mặc dù khi đó nàng còn nhỏ. Chu Giá gật gật đầu. Trương Vĩ làm quỷ đằng sau, một mực rất là khép kín, dầu dĩ cái chết của mình bởi vì cùng tiểu hận, cũng không cùng mặt khác quỷ trao đổi qua. Không phải vậy đã sớm có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức. Tỷ như Lý Văn Tĩnh liền nói cho hắn biết, người giết hắn, trừ Diệp Hữu Chí, còn có ngay lúc đó viện trưởng. Chu Giá hiện tại muốn kế hoạch là đem những người này đều dẫn tới. Diệp Nhất Phàm tất nhiên là cái đột phá khẩu, mà hắn nếu gia nhập dân dị xã, như vậy cùng bọn hắn xung đột chính diện là không thiếu được. Căn cứ tham linh xã cũng chính là dân dị xã truyền thống, nạp tân đằng sau trong một tháng, bọn hắn sẽ an bài người mới tiến hành một lần tập thể hoạt động. Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, đơn giản chính là an bài người mới đi tìm trong trường học năm cái chuyện lạ truyền thuyết. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể hảo hảo chơi một chút. Nghe Lý Văn Tĩnh thuyết pháp, Chu Giá cũng tràn đầy chờ mong. Dân dị xã mỗi năm một lần câu lạc bộ hoạt động liền muốn bắt đầu. Hoạt động lần này bọn hắn tiến hành sáng tạo cái mới, do lúc đầu tìm kiếm chuyện lạ tương quan vật phẩm, đổi thành quay chụp nhiệm vụ. Yêu cầu người tham dự đập xuống chính mình tìm kiếm chuyện lạ toàn bộ quá trình. Năm cái chuyện lạ tự nhiên là chia ngũ đội. Mỗi đội đều là giả mang mới. Vì cái gì ta muốn đi cũ vũ đạo giáo thất? Hầu Bình nghe được nhiệm vụ của mình lập tức sù lông lên. Bọn hắn thế nhưng là mới vừa ở cái kia gặp quá quỷ. Thường Lê Hải Sơn cười nhạo nói, thật là vô dụng. Lần trước cũng không có ra chuyện gì a. Bình thường Hầu Bình rất sợ hắn, nhưng bây giờ tính mệnh tương quan, không thể không phản bác, ngươi nếu là không sợ, hai ta thay đổi a. Thường Lê Hải Sơn sắc mặt xanh lét. Ta không phải sợ a, ta là muốn cùng Mông Mông một tổ. Các ngươi ai cũng chớ giành với ta. Hầu Bình còn muốn nói tiếp, lại bị Tống Văn Quyên nhủ. Đi, Hầu Bình, lần này chính là mang tân sinh đi thể nghiệm một thanh. Lại không để cho ngươi chơi bút tiên trò chơi. Ngươi mang theo bọn hắn đi vũ đạo thất vô vô những cái kia tiểu hài dấu chân, đi một vòng, liền hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không, ngươi cùng ta đổi. Nửa đêm tại ký túc xá gội đầu. Hầu Bình sợ run cả người, tranh thủ thời gian lắc đầu, tiếp nhận an bài. Dân dị xã người chia ra năm đường, do giả xã viên dẫn đầu, riêng phần mình đi chuẩn bị chính mình hoạt động. Tường Đê Hải Sơn tổ này, trừ Trương Nông, Trần Vân Vân, vừa vặn đem nhân vật chính Diệp Nhất Phàm, còn có Trương Lân, Lưu Phong bao quát ở bên trong. Mấy người bọn hắn đều là tại túc xá gặp qua quỷ, đều lựa chọn đi tìm kiếm ký túc xá bên ngoài sự kiện linh dị. Bọn hắn đi trước đệ nhất thập đường, ăn cơm tối. Kỳ thật, chỉ cần ngươi tại đệ nhất thập đường đánh một phần cơm, lại rót rơi, liền có thể kiến thức đến ngũ đại quái đàm luận một trong. ở sau đó mấy ngày, ngươi sẽ cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác đói bụng, làm sao ăn đều ăn không đủ no, giống như đồ ăn tiến vào trong dạ dày liền biến mất một dạng. Nghe nói trước đó có người muốn dùng biện pháp này giảm béo, coi là đói mấy ngày liền sẽ gầy, ai biết đói bụng mấy ngày sau, hắn dưỡng thành rượu chè ăn uống quá độ thói quen, ngược lại càng mập. Tường Đế Hải Sơn liếc trộm Trương Ngông, dùng một cái nhẹ nhõm chủ đề đến hiện ra chính mình hài hước. Chỉ là hắn không có chú ý bên cạnh Diệp Nhất Phàm sắc mặt đã không đúng. Hắn mới biết được chính mình gặp phải chính là cái gì. Bất quá, đêm nay chúng ta thể nghiệm không phải cái này, loại này cho trẻ con, liền để cho mặt khác tổ đi. Ta mang các ngươi tới kiến thức một chút, trong trường học chân chính kinh khủng chuyện lạ. Nói xong, Tường Đế Hải Sơn dùng đũa đem trong mâm cuối cùng một hạt gạo nhét vào trong miệng. Những người khác thấy thế, sửng sốt một chút, mau đem thức ăn của mình cũng ăn sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn. Sau khi ăn xong, khoảng 10 giờ đêm, Tường Đế Hải Sơn mới mang theo bọn hắn đi tới Y Y học viện. Sao chính là, trừ dẫn đầu Tường Đế Hải Sơn, 5 người khác thành viên đều là Y Y học viện người. Tường ca, chúng ta Y Y học viện náo quỷ. Lưu Phong đã có chút run chân. Tường Đế Hải Sơn cười cười, các ngươi Y Y học viện có cái đặc biệt quỷ, nếu như vận khí tốt, hắn có thể phù hộ ngươi không treo khoa. Y Y học viện có dãy lầu cũ, hiện tại khi nhà kho dùng, không chỉ có chứa đựng rất nhiều vứt bỏ chữa bệnh khí giới, còn có rất nhiều giải phẫu thí nghiệm còn lại sinh vật tiêu bản, đương nhiên, nhân thể tiêu bản cũng có. Nghe đồn nơi này nhốt một cái đại thể lao sư quỷ hồn, hắn bị y học dâng ra chính mình dĩ thể, cho nên ghét nhất không hảo hảo học tập y học sinh, cũng nhất thiên vị cố gắng học tập y học sinh. Chỉ cần hắn công nhận ngươi, liền sẽ kể cho ngươi giải phẫu khóa, vỡ ra bụng của mình giới thiệu cho ngươi từng cái khí quan nội tạng vị trí. Mấy người khác đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn vừa khai giảng, còn không có tiếp xúc đến đại thể lao sư, nghe Tưởng Đế Hải Sơn nói chuyện, lập tức đều muốn nôn. Ngẫm lại về sau tất nhiên muốn lên giải phẫu khóa, mấy người đều khổ mặt, hối hận học y đi. Tưởng Đế Hải Sơn gặp bọn họ bị hù dọa, vừa lòng thỏa ý, dẫn bọn hắn tiến vào dãy kia lầu cũ. Nghĩ thầm, chưa dọa một cái, đợi lát nữa bên trong chạy một vòng, liền có thể kết thúc công việc, nói không chừng còn có đưa hai cái muội tử về ký túc xá cơ hội. Nhưng hắn không biết, Chu Giá ở một bên nhìn xem những gì hắn làm, đã quyết định phải thật tốt cho hắn một bài học. Chương 133, tri thức bị mạnh nhét vào trong đầu. Chương 133, tri thức bị mạnh nhét vào trong đầu. Y Y học viện dựa vào tường vây có một loạt màu đỏ gạch ngói lầu nhỏ. Đây là rất sớm thời kỳ lầu thí nghiệm, đã sớm được dùng. Có thể học trường học vì lưu lại lịch sử vết tích, bảo tồn lại. Có chút lâu liền bị dùng để chứa đựng chữa bệnh khí giới cùng thí nghiệm vật dụng. Mà một chút thân thể người tiêu bản cũng bị chứa đựng tại nơi này, bởi vì những này tiêu bản đều là không có mặt giấy ghi chép. Đại thể lao sư cũng là một loại tiêu hao phẩm, tại các loại thí nghiệm bên trong đều có hại hao tổn. Có hại hao tổn liền không có cách nào tinh chuẩn truy tung đi hướng. Có ít người sẽ đem đại thể lao sư một loại nào đó khí quan chế thành tiêu bản trường kỳ bảo tồn lại, dùng cho dạy học nghiên cứu. Có chút có đăng ký, có chút không có. Thời gian lâu dài, loại này không có ghi chép tiêu bản liền sẽ càng ngày càng nhiều. Trường học liền đem bọn hắn đều bỏ vào cựu thí nghiệm lâu bên trong. Tường Đế Hải Sơn mang theo 5 cái người mới, tiến nhập trong đó một tòa lâu. Lâu này là bọn hắn dân dị xã thăm dò qua rất nhiều lần, trừ không khí khủng bố một chút, chưa từng xảy ra việc. Cho nên hắn rất tự tin đi ở trước nhất. Chỉ là hắn không có chú ý tới, dị vãng cựu thí nghiệm lâu cửa đều là khóa lại, cần nhờ hầu bình đến lại ra. Hôm nay tất cả cửa đều không có khóa lại. Bọn hắn là trộm đạo tiền đến, tự nhiên không dám bật đèn, chỉ có thể từng cái cầm đèn tin trong hành lang loạn lay động. Tường Đế Hải Sơn cầm một cái điện thoại di động trước tiên đem vẻ mặt của mọi người đều quay xuống. Ghi chép đến Trương Mông trên khuôn mặt lúc, hắn cố ý dừng lại một chút. Mông Mông đừng sợ, ca bảo hộ ngươi. Vừa nói xong, hắn liền từ trong màn ảnh nhìn thấy Trương Mông con mắt phóng đại, một mặt hoảng sợ chỉ vào phía sau hắn. Tường Đế Hải Sơn đống nhiên quay đầu, điện thoại kém chút vứt bỏ. Một cái dạy học dùng khô lâu hướng phía hắn đổ tới. A a a, nhanh mở ra, mau đưa hắn mở ra. Tường Đế Hải Sơn luống cuống tay chân, càng đi bên ngoài đẩy, khô lâu càng cuốn chặt. Ha ha ha, mấy cái y học sinh cũng không sợ, Diệp Nhất Phàm cùng Lưu Phong hợp lực giúp Tưởng Đế Hải Sơn đem khô lâu từ trên thân lấy xuống. Ai đem khô lâu thả cửa ra vào a? Diệp Nhất Phàm phát hiện cố định khô lâu giá đỡ ngay tại một cái cửa phòng thí nghiệm, cố định dùng dây thừng gãy mất, khô lâu mới đảo hướng Tưởng Đế Hải Sơn. Hắn đem khô lâu một lần nữa dọn xong, quay đầu phát hiện Tưởng Đế Hải Sơn trên mặt ác độc chợt lóe lên. Ta vừa rồi chỉ là muốn hù dọa các ngươi một chút, không nghĩ tới các ngươi không có mắt lửa, rất tốt, đều biểu hiện không tệ. Hy vọng đằng sau tiếp tục bảo trì. Tưởng Đế Hải Sơn cho mình một bậc thang, trong lòng lại là thẹn quá hóa giận, thề muốn để mấy cái này người mới ném điểm mặt, chính mình mới có mặt mũi. Nơi này phòng thí nghiệm quá nhiều. Như vậy đi, chúng ta chia ra hành động, 2-2 một tổ. Đều tự tìm một chút thân thể người tiêu bản đập xuống đến, mỗi người không ít hơn 5 cái. Diệp Nhất Phàm vừa định phản đối, lại bị Tưởng Đế Hải Sơn đánh gãy. Ai muốn theo ta một tổ? Hắn nhìn về phía Trương Nông, Trương Nông hé miệng cười một tiếng. Vậy ta cùng Đông Đảo một tổ. Hai người các ngươi nữ sinh cùng một chỗ. Tưởng Đế Hải Sơn không thể tin được. Trần Vân Sặc lập tức kéo lại Trương Nông cánh tay. Ta dù sao phải cùng Mông Mông một tổ. Nàng hiện tại đã đem Trương Mông xem như thần nhân, dù sao không phải ai đều có thể bị lệ quỷ hút mà không có chuyện phát sinh. Tường Đế Hải Sơn cảm thấy mình mặt mũi quét rác, ngay cả Trương Mông đều đi hận. Ngươi cùng ta một tổ. Hắn lôi kéo nhìn nhất giống chủ lực Diệp Nhất Phàm liền đi. Cho ăn, chờ chúng ta một chút. Lưu Phong lập tức đi theo. Trương Lân nhìn một chút hai nữ sinh, có chút xấu hổ đem các nàng bước xuống, nhưng lại rất sợ sệt, cuối cùng cũng đi theo. Chu Giã nhìn chăm chú lên một màn này, tâm tình quái trá. Hắn làm sao cũng không thể đi dọa muội muội của mình, mà lại chuyện về sau không thích hợp Trương Mông nhìn. Hai nhóm tách ra, vừa bạn thuận tiện hắn làm việc. Trương Mông mang theo Trần Vân Vân vừa tiến vào một căn phòng, cửa phòng liền tự động đóng bên trên. Hai nàng phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trước mắt không phải cái gì che kín cho bụi phòng dụng cụ, mà là ánh nắng tươi sáng bờ biển. Mau tới. Trần Vân Vân cùng Trương Mông vẫy vẫy tay, hai người phóng tới trong biển, chơi tiếp. Đem người kéo vào huyễn cảnh, là quỷ cùng người giao lưu một loại phương thức, cho nên Chu Giá không có tính tại kỹ năng công kích bên trong. Nói như vậy quỷ là dùng loại huyễn cảnh này đến dọa người, hoặc là mê hoặc người, đến giải trừ đối phương phòng ngự. Để dùng cho muội muội mình buông lòng tâm tình, Chu Giá xem như sử thượng thứ nhất quỷ. Đem hai cái cô nương sắp xếp cẩn thận, Chu Giá theo đuôi trước mặt nam sinh liền xuống tới. Lầu 2, bốn cái nam sinh lần nữa tách ra. Nguyên nhân là tưởng Đê Hải Sơn biết một cái trong phòng thí nghiệm có rất nhiều tiêu bản, cũng rất an toàn, không muốn để cho tất cả mọi người có kinh nghiệm của hắn. Cho nên hắn cưỡng ép để hai đội tách ra. Một buồn A, ca thế nhưng là cho người cơ hội. Nếu không phải ta, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Tưởng Đê Hải Sơn nốt một điếu thuốc, nhàn nhã nắm cả công lao. Đối mặt một phòng bình pha lê, Diệp Nhất Phàm cũng không thể nói được gì, gạt ra dáng tươi cười, sau đó cầm điện thoại bắt đầu chụp ảnh. Trong những bình này tất cả đều là phúc nhĩ mã lâm ngâm các loại khí quan. Diệp Nhất Phàm là y học sinh, một bên chụp ảnh, một bên ở trong lòng phân biệt những khí quan này trạng thái. Cái này gan có bệnh biến, trái tim này có chút dị dạng, viên này thận. Hắn luốt luốt ánh mắt của mình. Viên này thận bên trên, dài quá một cái mặt ủy. Diệp Nhất Phàm ngay tại cẩn thận phân rõ viên kia trên thận đường vân, viên kia thận giống như là sống một dạng, từ cái bình chỗ sâu một cái vọt mạnh, vọt tới vách bình. Hắn giật nảy mình, cứ việc trong lòng trước đó có các loại dự thiết, làm sao cũng không nghĩ ra, một cái khí quan sẽ xuống tới, còn có biểu lộ. Hắn một lùi lại, vừa vặn đâm vào sau lưng trên kệ. Vô số chứa khí quan tiêu bản bình pha lê, lung la lung lay muốn rớt xuống. Diệp Nhất Phàm ngừng thở, đình chỉ động tác, nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái bình. Còn tốt, những bình này lay động biên độ đều không phải là rất lớn, từ từ liền bình tĩnh. Hắn vừa buông lỏng một hơi, lại ngẩng đầu một cái. Trên kệ bình pha lê cũng sống lại, trên mặt hung ác từ trên giá nhảy xuống, đánh tới hướng hắn. Diệp Nhất Phàm rốt cục ý thức được sự tình vượt ra khỏi bình thường phạm vi, hắn hung hăng cắn một chút đầu lưỡi. Đây là cùng Lục Khiêm cái kia nửa thật nửa giả đạo sĩ học. Đau nhức kịch liệt để hắn tỉnh táo lại, trước mắt nào có cái gì nguy cơ. Hắn chỉ là an tĩnh đứng tại hai hàng giá đỡ ở giữa. Không cần cắn ta, không cần cắn ta. Diệp Nhất Phàm nhìn thấy đứng tại cửa ra vào tưởng Đê Hải Sơn ngay tại đối với không khí quyền đấm cước đá, liền biết hắn cũng trúng chiêu. Tranh thủ thời gian cho hắn hai bàn tay, cũng mặc kệ hắn tỉnh không có tỉnh lại, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài chạy. Diệp Nhất Phàm đi ra ngoài thời khắc, giống như thấy được trên kệ mấy cái không cùng vị trí trong mình, đều có một cái giống nhau bóng đen, tại chăm chú nhìn hắn. Trên hành lang cũng thay đổi, trước đó hành lang mặc dù hắc ám, nhưng là có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bóng dáng, lấy tay đèn tin vừa chiếu, có thể hành động tự nhiên. Nhưng hôm nay hành lang lâm vào vô tận hắc ám, đèn tin cầm tay ánh sáng chính là một thanh kiếm cũng mặc không thấu cái kia màn vải màu đen. Diệp Nhất Phàm kéo lấy tưởng Đê Hải Sơn, càng kéo càng chậm. Hắn cảm giác chính mình đi qua một mảnh cất tức, vô số đao sắc bén miệng vạch phá ra trên người. Đi ra ngoài rất xa, trên thân mới cảm giác được đau nhức, huyết dịch như là thác nước phủ lên toàn bộ thân thể. Thân thể tựa hồ bị chia cắt thành vô số phiến, mỗi phiến huyết đục đều đang đau. Lưu Phong cùng Trương Lân tương đối may mắn. Chu Giá quyết định cho bọn hắn bên trên một đường miễn phí giải phẫu khóa. Đây là hắn từ Trương Vĩ trong trí nhớ kế thừa học thức. Đây là trái tim, ngoại hình giống nào, đáy lòng lượt trái, thành niên nhân trái tim lớn nhỏ cùng mình nắm đấm không sai biệt lắm, chúng ta tới so một lần. Lưu Phong cùng Trương Lân đều là thanh tỉnh, chỉ là bọn hắn tứ chi bị cố định trụ, căn bản không động được. Cho nên bọn hắn trơ mắt nhìn cái này mặc áo choàng trắng nam nhân xa lạ, từ Lưu Phong trong lồng ngực xuất ra trái tim của hắn. Sau đó cùng Lưu Phong nắm đấm so lớn nhỏ. Nhìn, có phải hay không không sai biệt lắm. Xem ra ngươi vận động thật nhiều, trái tim rất khỏe mạnh. Lưu Phong cảm thấy mình hiện tại có thể té xỉu, hoặc là có thể trực tiếp chết. Nhưng là chỉ cần hắn ý thức có chút mơ hồ, một con dao giải phẫu liền sẽ ở trên người hắn đồng dạng đạo mới lỗ hổng. Loại đau đớn kia lại để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Như vậy hiện tại chúng ta nhìn nhìn lại thận, các ngươi không đều quan tâm thận của chính mình sao? Hôm nay để cho các ngươi thấy tận mắt gặp.